Chương 460, Tâm Ta Cam 2, chương 460, Tâm Ta Cam 2, một màn này khiến cô Thận thấy có chút đau lòng, trong lòng sinh ra ba phần chua xót. Thế gian tuế nguyệt vô tình nhất, thiên tiêu, yêu nghiệt, mặc cho ngươi như thế nào tuyệt đại phong hoa, tới cuối cùng đều muốn bẻ eo đến, nên đón tuổi xế chiều. Cố Trường Chí đi tới Trử Linh trước mặt, tiếp nhận cuộn mình mà lên thiên giã, đem nó ôm vào trong ngực. Trên đời này ngàn vạn người, hắn đều đưa ra một cái trả lời chắc chắn, có thể duy trì có nữ tử trước mắt, hắn còn thiếu một câu trả lời thỏa đáng. Thật sự là một cái đồ đần a. Cố Trường Chí nhìn xem tấm kia mèo hoa mặt nạ, thanh âm có chút khàn khàn. Đại Hàn hai cảnh, đem thiên giã đại sư tinh thần, nhục thân đều bằng phong đông cứng. Một khi giải khai đại hàn, cô này thể sát sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng tan biến. Trấn thủ thanh trùng 10 năm, không ngừng bận dụng thuật bói toán. Thiên giã đại sư thọ nguyên vốn là còn thừa không nhiều. Tiểu thần tọa lần này nhập lăng, hao hết nàng cuối cùng một sợi mệnh số. Cố Trường Chí ánh mắt rơi vào tấm kia mèo hoa trên mặt nạ. Hắn không nỡ giải khai đại hàn, lại không dám để lộ tấm mặt nạ kia. Thủ lăng áo bào đen phía dưới thân thể đã biến thành vỡ vụn cùng chôn vùi vận mệnh kim tuyến. Hắn đời này nhất thua thiệt vị nữ tử kia, liền một bộ hoàn chỉnh thể xác đều không thể chắc vá. Hắn thân làm thần tọa, có thể cứu vớt trên đời này thiên thiên vạn vạn người, lại cứu không được một mình nàng. Tiểu Cố Trường Chí nhẹ giọng mở miệng hỏi, có thể đưa chúng ta đoạn đường? Cố Thận thần sắc trang nghiêm, hắn gọi đến đầy trời mây đen, đem Cố Trường Chí thân hình bao phủ ở bên trong. Đầy trời mây đen thông hướng cự tượng di tích, minh vương hỏa chủng lực lượng không ngừng tràn lan, giữa trần thế sinh cùng tử dường như sinh ra một đạo mơ hồ không rõ ràng giới hạn. Cố Thận dẫn đầu tiến lên, hắn đi ở phía trước, Cố Trường Chí ôm thiên giã đại sư đi ở phía sau. Mây đen nghẹn nào, minh vương hỏa chủng tinh thần lực từ từ nhảy lên, ba người hướng về bên trong lăng đi đến, mà lăng viên bên trong cảnh tượng từng chút thay đổi, không còn là vỡ vụn sụp đổ tường đổ, mà là hoang vu nhìn thấy tân sinh bay phật cây cỏ. Nơi này là Cố Thận tịnh thổ. Cố Trường Chí ôm thiên giã đại sư đứng ở gốc kia túc huyền mục hạ. Phương xa Thiết Ngũ kinh ngạc nhìn xem phương xa cái kia đạo hơi có vẻ mệt mỏi cao lớn thân ảnh. Bởi vì có mây đen cùng kim quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được rung động thật lớn cùng uy hiếp. Chính mình là nhìn hoa mắt ta. Kia tựa hồ là Cố Trường Chí. Chỉ nhìn thoáng qua, Cố Thận thần niệm liền khuyết tán ra đến, đem tịnh thổ tất cả không quan hệ cảnh tượng che đậy bên ngoài, Thiết Ngũ thì là trực tiếp bị câu tới tịnh thổ xa xôi nào đó phiến cỏ dại bên trong. Hắn là Cố Trường Chí cùng thiên giã, chừa lại một mảnh thanh tịnh chi địa. Đi vào tịnh thổ về sau, sinh cùng tử quy tắc không còn biến mãnh liệt như vậy. Kia là vi phạm với siêu phàm thiết luật nào đó loại lực lượng thần bí, nhưng cũng hết lần này tới lần khác phù hợp thế gian này cơ sở quy luật. Bởi vì sinh cùng tử vốn là tồn tại, phàm tục người không thể chạm đến. Có thể trong truyền thuyết minh vương chính là chân đạp lượng giới, chuyên môn chấp trưởng sinh diệt thần linh. Mảnh này tịnh thổ không cách nào làm được khởi tử hồi sinh, nhưng lại có thể thu nhận người chết hồn phách. Thiên Ngũ chính là ví dụ rất tốt. Cố Trường Chí chậm rãi tản ra chính mình đại hàn trong ngực hắn cố kia tàn phá thể xác, cũng dần dần khôi phục nhiệt độ. Rất nhỏ ho khan thanh âm theo tấm kia mèo hoa dưới mặt nạ vang lên. Tinh thổ bên trong có gió mát quét, cố này tàn phá thể xác coi như phá hủy, tinh thần cũng có thể đạt được tồn tại. Thiên Giã đại sư thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn xem một màn này, nàng có một loại ảo giác, chính mình dường như làm một giấc mộng, mộng quá trình là 20 năm qua dài dằng dặc chờ đợi, nàng tại thanh trùng bên trong lăng, không chỉ chờ đợi Cố Trường Chí khôi phục, cũng đang chờ đợi bốn mùa vùng bỏ hoang gốc kia cổ một mở ra hoa. Bây giờ ngẩng đầu một cái chính là cành lá ung tùm tốt về mục, nàng hy vọng nhiều, chính mình trải qua cái này 20 năm chính là một giấc mộng, ai chỉ là cố này vỡ vụn thể xác bên trong thống khổ giống như là thủy triều quét sạch toàn thân, nhắc nhở nàng đó cũng không phải một giấc mộng. Thiên Giã trầm thấp cười cười, duỗi ra một cái tay chậm rãi đụng vào Cố Trường Chí hai gò má. Không phải là mộng cũng tốt, dạng này liền không cần lo lắng, cảnh tượng trước mắt như bọt nước đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Nàng cũng thường xuyên nằm mơ, chỉ tiếc mộng đẹp không thể trở thành sự thật. Mộng tỉnh về sau, lang viên cô độc vẫn như cũ chỉ một mình nàng. Nếu có người cẩn thận đi nghe, liền sẽ phát hiện cái này thanh trùng lang viên chậm rãi trong đêm trường đều làm mộng tỉnh tan nát cõi lòng thanh âm. Tiểu Giã, không phải là mộng, là thật. Cố Trường Chí đau lòng nhìn xem cô gái trong ngực, thanh âm không lưu loát, từng chữ nói ra. Là thật. Thiên Giã ngón tay đã vỡ vụn, chỉ còn lại vụn bật lẻ tẻ chắp vá hình dạng kim tuyến, nhưng chạm đến Cố Trường Chí hai gò má một phút này, nàng cảm nhận được nhiệt độ, thế là dạn nước mặt nạ vết dạn bên trong, dịn ra khô cả đứt át nước mắt. Tất cả đau đầu tại thời khắc này đều biến mất. Nàng cười đến rất vui vẻ. Ta thiếu ngươi quá nhiều. Cố Trường Chí thanh âm khàn giọng. Đời này của hắn, không có cô phụ Trường Giã bất kỳ người nào, lại vẫn cứ cô phụ Thiên Giã một người. Cô phụ quá nhiều, quá nhiều. Không, ngươi chưa từng thiếu ta. Trong ngực nữ tử như hài đồng đồng dạng cười, nàng giơ lên hai gò má, nhẹ nhàng nói rằng, đây hết thể tâm ta cam. Đợt, một hôm nay liền canh một, sáng mai lại bổ tối hôm nay. Hai, nếu như muốn tìm lý do lời nói, cái kia chính là cảm xúc không cách nào chuyển đổi đúng chỗ, muốn biết rất chữ tình kịch bản, có thể muốn tới cái nào đó nghiêm túc mà gióng giặt chuyện. Không nói nhiều, nhìn trực tiếp đi. Chương 461, đến từ thế giới cũ. Chương 461, đến từ thế giới cũ. Tóc treo dưới cây, hoa rụng rực rỡ. Cố Trường Chí hái đi thiên giã mặt nạ. Tấm kia yên tĩnh nhu thuận mèo hoa dưới mặt nạ, là một chương nhiễm máu tươi cùng nước mắt vỡ vụn khuôn mặt. Thiên Giã chưa từng tháo mặt nạ xuống, là bởi vì thuật bói toán rút lấy nàng phần lớn nhục thân. Có một nửa hai gò má đã đổ sụp, biến thành kim tuyến. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể nhìn ra, nàng là một cái cực đẹp nữ tử, mặt mày ở giữa có siêu phàm thoát tục thanh lãnh khí chất. Cố Trường Chí xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng thay nàng bôi qua hai gò má. Kia một sợi nho nhỏ đấu chiến hỏa mầm tản mát ra còn thừa không nhiều dư huy, đưa nàng bao phủ, kia nửa bên vỡ vụn khuôn mặt, bị thần lực sở tu bổ, từng chút như mảnh sứ vỡ giống như chắp vá hoàn chỉnh. Cố Thận đứng ở phương xa, nhìn xem một màn này, trong lòng thực sự không đành lòng. Hắn có thể cảm thấy, tóc treo dưới cây, tràn đầy tràn lan phiêu đãng tử khí. Thế là Cố Thận kiệt lực vận chuyển xuân chi hô hấp muốn chỉ có thể là đem Thiên Giã đại sư sinh mệnh lưu lại, lưu tại mảnh này trên khoáng giã. Không sai mà lần này, hắn lại thất bại. Những cái kia tử khí biến thành gió, thổi liên tán. Là hắn còn không phải chân chính minh vương hơn nữa, coi như chân chính minh vương đến tận đây, cũng không thể vi phạm giữa thiên địa lớn nhất đầu kia thiết luật. Người chết không thể phục sinh. Mảnh này tịnh thổ, nhiều nhất có thể lưu lại một sợi tinh thần. Mà cái này đã coi như là kỳ tích. Tiểu Cố, không cần lãng phí lực lượng. Thiên Giã đại sư cảm nhận được chạm mặt tới gió xuân, nàng nhìn ra Cố Thận tâm tư, đây là muốn vận dụng đặc thù lực lượng, đi ở chính mình không ngừng tràn lan hồn phách. Nàng nhẹ giọng cười nói, ý ta đã quyết. Tinh thổ, vĩnh viễn không cách nào lưu lại quyết ý muốn đi người chết. Đối Thiên Giã mà nói, lớn nhất tâm nguyện đã hoàn thành. Như Cố Trường Chí không cách nào giữ lâu tại thế, nàng cần gì phải sống một mình. Chấp niệm là một cái thứ rất đáng sợ, nó có thể chèo chống ngươi đi đến ngàn vạn dặm đường, chỉ khi nào đi đến điểm cuối cùng, liền không còn có tiếp tục nữa động lực. Hiện tại, nàng mệt mỏi, nàng không muốn đi tiếp thôi. Cố Trường Chí tìm được mạch thuật, đến kế thừa đấu chiến hỏa trùng. Mà nàng cũng tìm được kế thừa thuật bói toán cùng Lang Viên trận văn tốt nhất truyền nhân. Lâu nắm xem bói kim tuyến, cuối cùng được vận mệnh quà tặng, cái này đã là vô cùng tốt, cực kết cục tốt đẹp. Đây hết thảy chính như Thiên Giã lúc trước nói tới, nàng cam tâm. Lão sư Cố Thận nghe được đạo này tiếng lòng, cũng cảm ứng được Thiên Giã quyết ý, hắn không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng tán đi quay trùng quanh tốc huyền một kia sợi gió xuân. Đối với hắn mà nói, một năm này sớm chiều làm bạn, Thiên Giã đã thành hắn thụ nghiệp truyền đạo ân sư. Dù chưa tập được thuật bói toán, lại đem Lăng Viên cổ văn toàn bộ lĩnh hội, Thiên Giã biết gì nói nấy. Phần ân tình này, hắn còn chưa kịp báo đáp. Khúc Thiên Giã trầm thấp tàng háng một cái, tại đấu chiến thần lửa tác dụng dưới, bộ kia vỡ vụn thân thể ngắn ngủi hợp lại mà thành. Nàng theo Cố Trường Chí trong ngực chậm rãi ngồi dậy, sau đó viện cổ một thử nghiệm đứng vững thân thể, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng giờ phút này nàng có thể hoạt động. Cùng Cố Trường Chí lẫn nhau, Thiên Giã đại sư ôn nhu nói, ta muốn gặp một lần Trử cô nương. Nàng còn có lời muốn đối Trử Linh nói. Rất nhanh, Trử Linh đi tới tỉnh thổ. Nàng không chỉ một lần đi vào qua Cô Thận hoang vu vùng bỏ hoang phía trên, nàng gặp qua mảnh này thảo nguyên hạo đáng vô ngần cảnh tượng, cũng kinh nghiệm tất cả hủy đi hóa thành hoang vu rơi xuống rách nát. Chỉ là nàng không nghĩ tới tỉnh thổ sẽ có một ngày biến như thế long trọng, gốc kia che trời tùm tốc huyền mục, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Bây giờ chỉ có một gốc đại thụ, còn hơi có vẻ trống trải, nhưng nàng có thể xác định tương lai tỉnh thổ nhất định sẽ rất đẹp. Lớn dưới cây, đứng đấy vị kia mệnh đem tàn lụi nữ tử, tại đấu chiến thần lực tiêu đốt phía dưới, mặt mũi của nàng cũng về tới lúc còn trẻ, cho dù trên mặt ôn hòa nụ cười, giữa lông mày khí chất thoát tục, vẫn như cũ dễ dàng nhường người sinh ra cảm khái. Cái này thực sự không giống như là nhân gian nữ tử. Chỉ có điều, cùng Trử Linh so sánh, lại phải kém hơn một chút. Dù sao Trử Linh, thật không phải là nhân gian nữ tử. Đây là Trử Linh lần thứ nhất nhìn thấy thủ lăng người chân từ khuôn mặt, chấn thủ trường ra 20 năm, không người biết được tấm kia mèo hoa dưới mặt nạ khuôn mặt, là bộ răng gì. Biển sâu đương nhiên cũng thử qua bắt giữ cái này tin tức trọng yếu. Chi tiết đều thất bại. Thiên Giã đại sư đi vào nhân gian, tiến vào thanh trùng, liền không có lấy xuống qua mặt nạ. Đây là một cái vô cùng nữ tử thần bí, không biết từ đâu mà đến, không biết sư thừa nơi nào, mang theo trên đời thần bí nhất thuật bói toàn cư như vậy đi tới thanh trùng Lam Viên, từ đây gió táp mưa xa, nguy nhưng bất động. Trường Giã ngàn vạn người trong lòng, Thiên Giã là thần tọa ngủ say thời điểm, không có thể thay thế bảo hộ người. Nhiều khi, nàng lời nói chính là thần dụ. 20 năm qua mưa gió, sáng tạo ra một phần độc nhất vô nhị nặng nề hy vọng. Bây giờ, nàng rời đi, phần này hạo đãng phúc phận, tự nhiên sẽ rơi vào đệ tử trên thân. Người đã đến. Thiên Giã nhìn xem Trử Linh, trong mắt tràn đầy ý cười, nàng càng xem vị này Cố Thận thay mình nhận lấy nhị đệ tử, càng là ưa thích. Cho dù ai đến xem Trử Linh, đều xác nhận như thế. Màu đỏ tế tự phục dây lụa theo gió phiêu diêu. Trử Linh đi tới Thiên Giã đại sư bên cạnh, nàng nhìn ra giờ phút này thủ lăng người trạng thái tinh thần không thích hợp. Tuy là mặt chứa ý cười, nhưng linh hồn lại đang chậm rãi phiêu tán. Đây hết thảy, bất quá là hồi quang phản chiếu. Trử Linh thanh âm có chút khàn giọng, cũng có chút hoang mang, ngài có chuyện muốn nói với ta. Đây là thời khắc cuối cùng. Thiên Giã rốt cục chờ đến Cố Trường Chí, Trử Linh vốn cho rằng cuối cùng này thời gian bọn hắn sẽ toàn bộ lưu cho lẫn nhau. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đại thụ một bên khác. Cố Trường Chí cùng Cố Thận ngay tại cách đó không xa, cũng tại nói gì đó. Có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Thiên Giã thấp giọng cười cười, nàng ung dung nhìn về phía mảnh này vùng bỏ hoang, nhẹ giọng nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Kỳ thật ta không phải người của thế giới này. Dù là Trử Linh như vậy trời sập cũng không sợ hãi chấn định người, giờ phút này cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nàng rung động nhìn về phía Thiên Giã đại sư. Không phải người của thế giới này. Ta theo. Ở đâu tới? Thiên Giã duỗi ra một cái tay, chỉ hướng rất xa xôi một cái phương hướng, nàng chỉ hướng tịnh thổ bên ngoài, Lang Viên cảng thế giới bên ngoài. Kia là phương Bắc. Vũ Châu thế giới cực bắc chi địa, hiểu rõ chi không rõ cự bích, cứ điểm. Có nguyên năng phi thuyền, có trọng binh chấn giữ, bởi vì tại cự bích bên ngoài là phá thành mảnh nhỏ trật tự sụp đổ hắc điểm. Chuẩn xác hơn mà nói, là một mảng lớn sụp đổ lỗ đen, hắc điểm sớm đã khuếch tán, đem cựu thế giới toàn bộ nuốt hết. Cái này thật sự là một cái rất nặng cân tin tức. Thiên Giá đại sư đến từ Bắc Châu càng Bắc địa phương. Cựu thế giới, chắc không được, tin tức của nàng một mực là bảo mật, liên bang chính phủ căn bản là tra không được nàng quá khứ hồ sơ, cũng không phải là bởi vì nàng trốn khỏi biển sâu nhìn chăm chú, mà là bởi vì nàng xưa nay liền không có sinh hoạt tại biển sâu nhìn chăm chú phía dưới. Cũng trách không được, nàng một mực mang theo mặt nạ. Bởi vì tấm mặt nạ này dưới khuôn mặt, căn bản cũng không phù hợp ngũ châu địa vực cơ sở tướng mạo, nếu là bị người nhìn lâu, cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Trừ linh thanh âm phức tạp, thì thào mở miệng, thì ra nơi đó thật sự có người. Cho tới nay, bất luận là biển sâu vẫn là biết được thế giới chân tướng siêu phàm giả, đều đúng cái gọi là cựu thế giới nghe đồn, giấu trong lòng bi quan thái độ, Bắc Châu cự bích tình hình chiến đấu như thế nghiêm trọng, mỗi một năm đều phải đem hết toàn lực, mới có thể bảo chứng quân coi giữ bích lũy không bị ăn mòn, tại hoàn cảnh như vậy hạ, làm sao có thể còn có người sống sót? Lại càng không cần phải nói cái gọi là Lục Châu. Thiên Giã vừa cười vừa nói, ta cũng hy vọng nơi đó có người. Trừ Linh lần nữa giật mình. Cái này lại là có ý gì? Hơn 20 năm trước, ta tại một cái khoang ngủ đông bên trong tỉnh lại, ký ức vỡ vụn, bị mất rất nhiều rất nhiều. Mà duy nhất nhớ rõ chính là một chút giải rác cổ đại văn tự, cùng liên lụy vận mệnh thuật bói toán. Thế giới bên ngoài bị trật tự sụp đổ lỗ đen lấp đầy, phương xa là một chiếc vỡ vụn to lớn mẫu hạm đã bị ăn mòn hầu như không còn. Mà ta khoang ngủ đông ở vào một cái rất nhỏ trong khe hở, có thể may mắn còn sống sót. Thiên Giã vung tay áo, lấy còn sót lại tinh thần lực, ngưng tụ ra chính mình lúc ấy nhìn thấy bộ kia hình tượng. Kia là rất nhiều năm trước vỡ vụn cảnh tượng. Một chiếc to lớn, làm cho người rung động to lớn thân hạng, bị lỗ đen thôn tính, thủng trăm ngàn lỗ. Trước mắt ngũ châu kỹ thuật, dường như còn không thể sáng tạo ra Thiên Giã đại sư trong miệng mẫu hạm chỉ từ bức tranh này mặt tàn phá cảnh tượng, trừ Linh mơ hồ suy đoán, chiếc này mẫu hạm có thể nhẹ nhõm dung nạp Bắc Châu 200 chiếc nguyên năng phi thuyền. Kia tương đương với ba cái trọng yếu cứ điểm toàn bộ đối không chiến lực. Thiên Giã Phong Khinh Vân đạm nói, ta vận dụng thuật bói toán, mong muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhưng mà xem bói kết quả làm người tuyệt vọng. Ta liền khoang ngủ đông khoang thuyền không có cửa đâu cơ sẽ mở ra, một khi gây nên khoang thuyền thể chấn động, trong khoảnh khắc ta liền sẽ bị lô đen nuốt hết, sau đó chết đi. Trừ Linh tưởng tượng tới lúc ấy tuyệt vọng, nàng thi thào hỏi, kia chiếc mẫu hạm chính là Lục Châu a? Ta không biết rõ. Thiên Giã lắc đầu nói, mất đi ký ức ta đến nay đều không có tìm về, cho tới nay ta đều không biết mình kinh nghiệm cái gì, bộ kia rách nát cảnh tượng lại ý vị như thế nào, ngài là như thế nào được cứu? Trừ Linh lại hỏi, mẫu hạm bị đánh chìm, số chi không rõ lô đen bao trùm phía dưới, một người nên muốn thế nào cầu sinh? Nàng nghĩ không ra một chút xíu biện pháp, nhưng tiếng nói xuất khẩu về sau, nàng đột nhiên ý thức được đáp án của vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Thiên Giã cười, nàng nhìn về phía tốc treo cây cách đó không xa, trong mắt tràn đầy dịu dàng, ta gặp Cố Trường Chí. Mỗi một năm, Bắc Châu cứ điểm đều sẽ phái ra điều tra quân đoàn đi khám phá cựu thế giới mê vụ, ý đồ tìm kiếm một đầu thông hướng quang minh Lục Châu con đường. Chỉ có điều những người này có thể tiến lên khoảng cách có hạn, mà thần tọa cũng tương tự sẽ ra ngoài, rời đi ngũ châu. Thiên Giã đại sư miêu tả bộ kia hoàn cảnh, đến nay đều không có cáo chi liên bang chính phủ. Rất hiển nhiên, đây là một cái cực lớn bí mật, nhất định tại cựu thế giới rất xa chỗ sâu, chỉ có thần tọa mới có thể hành tẩu đến tận đây. GS, một chương này là bổ canh. Bổ đêm qua cảng. Chương 462, toàn thế giới đều biết hắn. Chương 462, toàn thế giới đều biết hắn. Nếu như không có Cố Trường Chí, cũng sẽ không có được hôm nay ta. Theo rơi xuống mẫu hạm trở về nơi này lộ trình rất xa xôi, hắn lúc ấy đang tại thi hành nhiệm vụ, đem ta mang theo trên người, một đường long đong, hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Thiên Giã cười cười. Nàng ôn nhu nói, đối ta mà nói, hắn chính là cựu thế giới tàn phá trong phế tích duy nhất còn thừa kia một chùm sáng. Nếu như không có Cố Trường Chí, mở ra khoang ngủ đông, nàng liền chết tại mẫu hạm di hải bên trong. Trừ Linh yên tĩnh nghe, có chút động dung, nhưng nàng không phải nói cái gì. Chết không được, Thiên Giã tình nguyện tại Lang Biên chờ đợi 20 năm, cũng phải chờ tới Cố Trường Chí xuất hiện. Thế giới của nàng bên trong, khả năng liền chỉ còn lại một người như vậy có thể chờ đợi. Sở dĩ trở tại thanh trùng, là bởi vì ta không có chỗ có thể đi. Thiên Giã nhẹ nhàng nói, ta đã thành thói quen cô độc, thế giới này mặc dù rất lớn, có năm mảnh không nhìn thấy đầu đại lục, nhưng đối với ta mà nói, đều không phải là nhà. Ta tình nguyện chờ ở có hắn ở địa phương, dù là không nhìn thấy, cũng đủ rồi. Cái này, chính là cam tâm. Vận mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Khổ đợi người, tại mệnh cuối cùng lúc, mới gặp mặt một lần. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình là một cái ngàn dặm chọn một hạnh vận nhi. Trừ Linh nhìn về phía phương xa dưới cây Cố Thận, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Liên quan tới ngươi bí mật, kỳ thật ta đoán được rất lớn một bộ phận. Thiên Giã đại sư mỉm cười mở miệng, ung dung nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta rời đi Lăng Viên, ngươi bằng lòng phân ra một bộ phận tâm lực, đến thay ta chấp trưởng mảnh này Lăng Viên trận văn a? Trừ Linh nao nao. Thủ lăng người dùng từ rất bảo thủ. Đoán được rất lớn một bộ phận. Vậy rất có thể chính là toàn đoán được. Dù sao nàng bí mật lớn nhất, liền là tới từ biển sâu. Trừ Linh không có không thừa nhận, mà là thản nhiên cười cười, gật đầu nói, đương nhiên, không cần ngài nói, ta cũng sẽ chủ động tiếp nhận Lăng Viên trận văn. Kỳ thật bí mật này, đối Thiên Giã cũng không có cần thiết giấu giếm. Hơn nữa, trận văn sự tình, đối với mình mà nói không tính phiền toái. Nguyên dấu hiệu tinh thần, chỉ cần tính lực cho phép, có thể chia vô số phần. Thậm chí, không cần có nhục thể tồn tại, chỉ cần mảnh này Lăng Viên bên trong tinh thần kết nối là liên thông. ý thức của nàng liền có thể thông qua linh linh diêu xuyên vào nơi đây, chấp trưởng trận văn cũng không tính là khó khăn sự tình. Phân ra một chút tâm lực liền có thể. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là gắn bó lang viên thường ngày vận chuyển lời nói, đối tinh thần tiêu hao cũng không lớn. Đối với trừ linh mà nói, chỉ cần theo thâm thủy khu bên trong điều tạm một bộ phận nho nhỏ tính lực, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như trưởng giả bà châu ngũ đại gia biết, có thể thông qua biển sâu đến trưởng khống lang viên, chắc hẳn cũng biết hết sức vui vẻ. Thiên giả đạt được đáp án này, nàng thân sắc trịnh trọng, đối trừ linh nói, tạ ơn. Nên ta ơn ngài. Trừ linh lắc đầu, ngài một năm này đối cố thận chiếu cố, cùng đối ân huệ của ta không thể hồi báo. Có thể học được lang viên trận văn bên trên cổ đại văn tự, còn có chỉ dẫn vận mệnh thuật bói toán, là nàng tại linh linh diêu bên trong căn bản không dám nghĩ chuyện. Thiên giả duỗi ra một cái tay, chậm rãi vuốt vuốt trừ linh đầu, động tác nhu hòa, hơn nữa phát ra ấm áp. Nàng cười nói, có thể có ngươi như thế một vị đệ tử, ta rất tự hào. Trừ linh cũng cười theo, chỉ là cái này trong lúc cười có chua xót. Nàng ngày đầu tiên là người, liền trải qua ly biệt, loại tư vị này rất khó chịu. Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng có mấy lời ta vẫn còn muốn nói. Thiên giả nói khẽ, thuật bói toán tuyệt không phải thiệt thuật, cái loại này đoán được tương lai, thăm dò vận mệnh cấm kỵ thuật pháp, vận dụng người sớm muộn muốn trả giá đắt, cho dù ngươi có đặc thù phương pháp xử lý, có thể lẩn tránh một bộ phận, nhưng luôn có tiếp nhận ngày. Lúc trước, nàng nhìn thấy Trừ Linh vận dụng thuật bói toán hình tượng, vận mệnh kim tuyến theo cố này thể xác bên trong bóc ra, nhưng bởi vì thể xác đặc thù nguyên nhân, đối phàm tục mà nói, khó mà gánh chịu nhục thân chia tách đau khổ, đối Trừ Linh mà nói, dường như không tính là gì. Những cái kia kim tuyến, tại xem bói kết thúc về sau, thậm chí có thể hồi quy nguyên vị. Nhìn qua, dường như không có bỏ ra cái giá gì, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Ta biết. Trừ Linh chậm rãi gật đầu, nàng cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình, giờ phút này tuyết trắng như phấn ngó sen đốt ngón tay, mơ hồ có không bị khống chế tràn lan dấu hiệu. Thân thể của nàng cũng không phải là người thân thể, chính là từ siêu phàm nguyên chất hợp lại mà thành. Cho nên theo trên nguyên lý mà nói, vận dụng thuật bói toán cần thiết thanh toán huyết đục một cái giá lớn, đối Trừ Linh là vô hiệu. Nàng tinh thần trường tồn, đục thân vĩnh hằng, nhưng vận mệnh tại mỗi một phần quà tặng lễ vật bên trên đều tiêu chú giá cả, cũng không phải là mong muốn trốn đơn liền có thể trốn đơn thành công. Thân thể của ngươi dường như cần đại lượng siêu phàm nguyên chất đến trèo chống. Thiên giả ý vị thâm trường nói, nếu như ta không nhìn lầm, thân thể này cũng không thể giữ lâu tại thế, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sẽ chết đi. Trừ Linh cười cười, chuyện này nàng còn chưa kịp cùng cố thận nói. Đúng là như thế, thần từ sơn thần thai ấp thành công, nhưng một khi rời đi ngọn núi kia giới, không chiếm được hắc hoa tiếp tế, thân thể liền sẽ từ từ tiêu tán, mà động dùng thuật bói toán không hề nghi ngờ là thật to tăng nhanh cái này tiến trình. Phàm tục có sinh lão bệnh tử, mà nàng dường như không có, ít ra trước mắt đến xem, thuật bói toán một cái giá lớn cũng sẽ không chân chính giết chết nàng. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, vận dụng thuật bói toán một cái giá lớn không có đơn giản như vậy liền có thể chạy thoát. Thủ Lăng người nghiêm túc nói, có lẽ ngươi cùng cố thận về sau sẽ còn tiếp xúc đến cái khác cấm kỵ thuật pháp, mỗi một cửa đều có vượt quá tưởng tượng mặt trái tác dụng. Thuật bói toán, hiến tế huyết đủ, ký nguyên thuật, nuôi nấng thọ nguyên, ngoại trừ lại còn có cái khác cấm kỵ thuật pháp. Trừ Linh giống nhau chân thành nói, tốt, ta nhớ kỹ. Cố trưởng trí tiên sinh, ta tịnh thổ có thể lưu lại thiết vũ, chẳng lẽ không thể lưu lại các ngươi sao? Một bên khác, cố thận cùng cố trưởng trí đứng song vai, có chút không thôi hỏi, ngươi nói là vị kia tiểu thần tọa sứ độ a, chúng ta cùng hắn không giống. Cố trưởng trí đưa ánh mắt về phía phương xa, hắn dường như xem thấu tòa này thế giới tinh thần bình chướng, mơ hồ liếc qua bị câu tới phương xa thiết vũ. Cố trưởng trí nhẹ giọng cười cười, tinh thổ hoàn toàn chính xác có thể gánh chịu người chết tinh thần, mà tinh thần loại vật này không có cân nhắc đơn vị, gia tăng một sợi, gánh chịu một cái giá lớn đều muốn bao nhiêu lần tăng. Nói đến đây, cố thận đã hiểu, cũng không phải là tịnh thổ không cách nào gánh chịu cố trưởng trí, thiên giã, chỉ là hắn hôm nay còn chưa đủ mạnh, mong muốn gánh chịu tinh thần của ta, so gánh chịu một ngàn hắn, còn phải khó khăn hơn nhiều. Cố trưởng trí vô vô cố thận đầu vai, cười nói, đây là đời trước minh vương đều xa kém xa làm được chuyện. Bất quá, vạn sự đều có lẽ tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể làm được. Đây là một cái rất hữu hiệu ví von. Cố thận không lên tiếng nữa. Cố trưởng trí tinh thần, hắn từng đứng tại hoàng kim thần vực bên trong, bản thân thực tế trải nghiệm qua, chỉ có thể nói, bây giờ tịnh thổ muốn dung nạp như thế một vị nhân vật hồn phách, còn kém xa lắc. Về phần thiên giã đại sư, nếu là cố trưởng trí đã định trước tiêu tán, như vậy nàng cũng sẽ không sống một mình. Ta không rõ. Trầm mặc thật lâu, cố thận ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía cố trưởng trí hai mắt, chăm chú hỏi, như ngài như vậy tồn tại cường đại, sao sẽ như vậy chết đi? Ngủ say thanh trùng 20 năm, giấc ngủ này chính là cả một đời. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị quang mang vạn trượng nhân vật sẽ như thế tan biến? Ta muốn biết, 20 năm trước xảy ra chuyện gì? Cố thận hít sâu một hơi, nói rằng, là bởi vì tại cựu thế giới cùng tiền nhiệm minh vương trận chiến kia à? Bây giờ, lang biên bên ngoài những cái kia chờ đợi người, còn không biết cố trưởng trí vẫn lạc tin tức. Bọn hắn khả năng còn đang ăn mừng, cố trưởng trí lấy sức một mình đánh bại cùng đẩy lui nguyên chi tháp hai vị thần tọa. Một khi đạo này tin chết truyền ra, đối lo cho gia đình, đối trường giã, đối toàn bộ Đông Châu, đều là không có gì sánh kịp lớn đại xung kích. Thấy cố trưởng trí trầm mặc không nói, cố thận cắn răng, rút ra cái kia thanh chân lý chi thước, là bởi vì nó a. Nếu đây là một cái tà khí, ta có thể đem tiêu hủy. Cố trưởng trí lắc đầu, cùng thước không quan hệ. Trên mặt hắn hiện ra vẻ phức tạp, thanh âm có chút khàn khàn, ta cùng Minh Vương chiến đấu, không có phức tạp như vậy. Tiểu thần tọa hoàn toàn chính xác rình mò tới thần chiến nào đó chút hình tượng, nhưng trận tướng cũng không như hắn chấu nghĩ như vậy. Ta cùng mất khống chế Minh Vương, tại Bắc Châu bên ngoài rách nát di tích, đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, là chính hắn tránh thoát mất khống chế trạng thái, chủ động đưa ra yêu cầu, muốn ta giết chết hắn. Cố Thận giật mình. Trong lời này lượng tin tức thực sự quá lớn. Minh Vương mất khống chế, đồng thời chủ động tránh thoát trạng thái mất khống chế. Tránh thoát mất khống chế đã vi phạm với liên bang chính phủ chỗ nhận biết siêu phàm thiết luật. Giết chết một vị thần tọa cũng không dễ dàng. Minh Vương cùng tiểu thần không phải một cái cấp bậc đối thủ. Cố Trường Chí có chút trong mắt, nhẹ nói, nguyên nhân chính là cầu mong gì khác chết, ta mới có thể đem hắn chém giết. Mà sau đại chiến, ta đem cái này mai hỏa chủng mang về thanh chủng lang viên. Cùng Minh Vương trận chiến kia, ta chỉ là nhận lấy một chút rất nhỏ thương thế, cũng không chí tử. Cho nên, ngay trở lại trướng giã, thật chỉ là ngủ say. Cố Thận thì thào mở miệng. Cố Trường Chí lại lắc đầu. Thanh âm hắn khàn khàn nói, cùng Minh Vương giao chiến trước, ta liền nhất định là một người chết. Cố Thận con ngươi co vào. 20 năm trước, liên bang chính phủ thông qua biển sâu đối ta phái một cái SSS cấp nhiệm vụ. Cố Trường Chí trầm mặc một lát, tự cười nhạo nói, nội dung nhiệm vụ là rời đi Bắc Châu cứ điểm, đi hướng trật tự đổ sụp cựu thế giới, đi đuổi bắt một vị trước nay chưa từng có trọng lượng cấp đạo phạm. SSS cấp Cố Thận đã không biết do nên nói những gì. Hắn hiểu rõ biển sâu nhiệm vụ bình xét cấp bậc hệ thống, phong hào cấp bậc đạo phạm nhân vật đã đủ để định tính trở thành S cấp, cái này là có thể cắt cử cho chức quan cơ cấu trọng đại nhất nguy hiểm nhiệm vụ, xử lý bất đương sẽ dẫn đến một cả tòa thành thị phá hủy cùng hủy hoại. Bị định vị S cấp liệp hiệu kế hoạch, tiêu hao đại đô khu cực lớn tâm lực cùng nhân viên mới để giải quyết. SS cấp, Cố Thận căn bản cũng không có nghe nói qua. Đây là uy hiếp một cái đại khu nguy hiểm. Như vậy SSS cấp đâu? Hắn nghĩ không ra, phóng nhãn ngũ châu, có ai đủ tư cách bị Cố Trường Chí tiên sinh xưng là trọng lượng cấp đạo phạm? Toàn thế giới đều biết hắn. Cố Trường Chí nhẹ nhàng nói rằng, lão bằng hữu của ta, Eren, Đồ Linh, GS, đêm nay chỉ những thứ này, điều một chút đồng hồ sinh học. Chương 463, biển sâu bí sự, đại trường, 1, chương 463, biển sâu bí sự, đại trường, 1, Eren, Đồ Linh. Cố Thận không nghĩ tới sẽ theo Cố Trường Chí trong miệng nghe được cái tên này. SSS cấp đạo phạm, Á Lan Tù Dìm. Dựa theo liên bang chính phủ an toàn bình xét cấp bậc quy luật, loại này bình xét cấp bậc nhân vật hẳn là có thể đối nguyên một tòa lục địa hoặc là toàn thế giới sinh ra trọng đại uy hiếp nhân vật. Lấy Đồ Linh tiên sinh thân phận địa vị mà nói, cái này bình xét cấp bậc cũng không quá phận. Nhưng Cố Thận thực sự không thể nào tiếp thu được. Hắn không dám tin hỏi, Đồ Linh tiên sinh là đạo phạm. 20 năm trước, liên bang chính phủ đối toàn thế giới tiếp nối công bố biển sâu cha A Lan Tù Dìm tin chết. Ở đằng kia đầu thông cáo đã nói, Đồ Linh là tự nhiên chết bệnh. Rất nhiều người tự phát ra đường, cử hành mặc niệm du hành, tưởng niệm vị này là thế giới loài người làm ra công hiến to lớn khoa học kỹ thuật tiên phong. Nhưng cái này thông cáo là giả. Đồ Linh tiên sinh chẳng những không có chết, hơn nữa còn trốn đi Bắc Châu bên ngoài cựu thế giới. A Lan Tù Dìm tội danh là phản bội nhân loại. Cố Trường Chí nhẹ nhàng buông xuống hai mắt, cười nói, cái này một hạng tội danh là biển sâu phán quyết. Cố Thận lần nữa bị chấn động. Cái này tội danh phán quyết thành lập nguyên nhân là hắn nếm thử tiêu hủy biển sâu máy chủ, đồng thời đối ngũ châu tiến hành to lớn phá hư, kế hoạch này kém một chút thành công. Mặc dù biển sâu máy chủ cũng không có bị hoàn toàn tiêu hủy, nhưng năm mảnh lục địa mạng lưới kết nối xuất hiện to lớn trục trặc. Lúc kia, biển sâu mặc dù còn không có giống như bây giờ, kết nối ngũ đại châu mỗi một cái góc, nhưng phổ cập trình độ cũng đã tương đối chi cao. Mỗi một dây loại đứt dây xích đều là tổn thất thật lớn. Tiêu hủy thất bại về sau, biển sâu đem Đồ Linh cùng hiệp trợ hắn tiến hành lần này tiêu hủy hành động siêu phàm giả, toàn bộ tiêu ký là dị đảng. Có một phần hồ sơ bị phong tồn tại liên bang chính phủ địa đề, nhưng chắc hẳn ngươi đã nhìn qua. Cố Trường Chí nhẹ nói, tại ngày đó sau, có một tổ chức bị nổ tận gốc. Cố Thận thì thào nói rằng, Cổ Văn Hội không tệ. Cố Trường Chí ung dung thở ra một ngụm nước khí, Đồ Linh chạy ra ngũ châu về sau, lựa chọn một đầu vô cùng ẩn nấp lộ tuyến, Bắc Châu quân bộ không cách nào tại cự bích bên ngoài đại quy mô thúc đẩy. Đem hắn truy nã về châu nhiệm vụ, tự nhiên là chỉ có thể giao cho thần tọa. Thế là biển sâu đem nhiệm vụ này sai khiến cho ta, đem nhiệm vụ giao cho ta nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì, ngài mạnh nhất. Cố Thận vô ý thức suy đoán nói. Cố Trường Chí chỉ là cười cười, cũng không phủ nhận thuyết pháp này. Hắn nói rằng, vượt biệt Bắc Châu, tiến hành lặn lội đường xa, chuyện như vậy đối với phạm tục mà nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành, có thể đối thần tọa mà nói không tính là gì. Nếu có biển sâu chỉ dẫn lời nói, truy nã Đồ Linh chuyện, liền hữu thần tọa cũng có thể hoàn thành. Cho nên, cùng thực lực không quan hệ, có thể rời đi ngũ châu về sau, biển sâu huy quang liền không cách nào phổ chiếu. Cố Thận cao mày nói, cho nên mới có thể tuyển ta. Cố Trường Chí bình tĩnh nói, tại biển sâu nhận biết bên trong, ta là thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ lần này người, bất kỳ đối thế giới loài người khả năng sinh ra hoặc là tạo thành uy hiếp phân tử, ta nhất định sẽ tiến hành diệt trừ. Cố Thận nghĩ đến rất nhiều năm trước những cái kia báo cáo. Cố Trường Chí được vinh dự Đông Châu chiến thần. Hắn lực lượng một người, chính là một đội quân, chỗ đến đều là đại thắng. Đây là một cái tựa như mặt trời nhân vật. Nếu như liên bang chính phủ muốn đuổi bắt một vị đối thế giới loài người sinh ra nghiêm trọng uy hiếp đạo phạm, hoàn toàn chính xác không có người so với hắn càng thích hợp xuất kích. Hắn đầy đủ chân thành. Rời đi Bắc Châu về sau, đến tột cùng nhiệm vụ như thế nào biển sâu nhìn không thấy, cũng không cách nào ước định. Nó chỉ có thể tuyển ra nhất tín nhiệm người. Mà Cố Trường Chí chính là 7 vị thần tọa bên trong nhất đến biển sâu tín nhiệm nhân vật. Trên thực tế, tại nhìn thấy Đồ Linh trước đó, ta giấu trong lòng vô cùng kiên định tín nhiệm, phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cố Trường Chí bộ dạng phục tùng nói rằng, chỉ là lần này ra châu, ta rất nhiều quan niệm đều đã xảy ra cải biến. Cố Thận ngừng thở. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới Đồ Linh Tiên Sinh lưu cho Cổ Văn Hội kia một đoạn hình ảnh. Không nên tin. Liên bang chính phủ. Ngài cuối cùng. Giết hắn. Cố Thận thanh âm có chút gian nan. Không. Làm sao lại thế? Cố Trường Chí nghe vậy nao nao, sau đó lắc đầu. Hắn lộ ra ý vị khó hiểu phức tạp đủ cười, đối Cố Thận chậm rãi nói rằng, đây là chuyện không thể nào. Đạt được câu trả lời này, Cố Thận trong lòng căng cứng cây kia dây cùng, thoáng tùng một chút. Chỉ có điều, hắn ý thức được, đây hết thảy đều không có ý nghĩa, lấy cựu thế giới hỗn loạn trình độ, cho dù Cố Trường Chí không có động thủ, Đồ Linh cũng chỉ có chậm rãi tử vong cái này một cái kết cục. Vô tận đổ sụp, rách nát, hủy diệt sẽ đem hắn nuốt hết. Cho dù là thần tọa, ở lâu cự bích bên ngoài, cũng không cách nào có thể may mắn còn sống sót. Lại càng không cần phải nói, Đồ Linh tiên sinh. Đồ Linh lấy ra đầy đủ chứng cứ, chúng ta đã chứng minh một cái đáng sợ chuyện. Cái kia chính là biển sâu đã đản sinh ra ý thức của mình, hơn nữa cái kia ý thức đang lợi dụng nhân loại quần thể đối tín nhiệm của nó. Cố Trường Chí mỗi một câu truyền đến Lăng Viên bên ngoài đều đủ để dẫn phát một trận động đất. Bây giờ ngũ châu thế giới cách cục liền xây dựng ở nhân loại đối biển sâu tín nhiệm phía trên. Đây là một cái ai? Tính lực cường đại tới đâu ai, cũng chỉ là ai. Tuyệt không có khả năng phản bội nhân loại. Nhưng nếu như ai đã đản sinh ra ý thức, tất cả liền cũng không giống nhau. Nếu như biển sâu ủng có ý thức, như vậy đem Alan tủ dình định vì SSS cấp đạo phạm mang theo phản bội nhân loại tội. Đây hết thể hành vi, nhìn qua liền giống như là một trận trả thù. Trả thù muốn giết chết nó người kia. Dù là Đồ Linh từng là nó phụ thân người sáng lập. Cố Thận thông qua thâm thủy khu hiểu qua năm đó tiêu diệt toàn bộ Cổ Văn Hội những cái kia hồ sơ, rất nhiều hình ảnh đều bị chôn sâu tiến vào bụi bặm bên trong, cũng may nguyên dấu hiệu có giữ lại, đem những này cố sự đều hoàn chỉnh ghi chép lại. Năm đó biển sâu đối Cổ Văn Hội phát động tiêu sát cực kỳ tàn nhẫn. Cổ Văn Hội chân thực thành viên có mấy trăm người, nhưng bởi vì lần này quét sạch hoạt động, bị liên lụy người vô tội có hơn 1000 người. Phản bội nhân loại, cái này đích xác là một cái quá tác dụng uy hiếp lực tội danh, liên bang chính phủ mới các liền dựng tại từng chồng bạch cốt cùng máu trên thịt. Cho dù không có những này ngày cũ hồ sơ, Cố Thận cũng cảm nhận được 20 năm trước quét sạch hoạt động tàn khốc. Đại đô khu thiên tài lục thừa, cứ như vậy im hơi lặng tiếng ngã xuống sư tử hàng trước. Năm đó cùng hắn cùng nhau ngã xuống, còn thật nhiều có chí chi sĩ, Lục Thị Hoa chí sụp đổ hơn phân nửa, nếu như không phải Lục Nam Chi còn sống, như vậy đây hết thảy liền đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Về sau ta mới biết được, tại rời đi Bắc Châu một phút này, biển sâu hoàn toàn phát động đối Cổ Văn Hội còn sót lại tiêu sát. Cố Trường Chí trong mắt tự rêu cười nói, cái này thực sự quá xảo hợp, hiện tại quả là quá quỷ trí. Ai thật có thể làm ra chuyện như vậy sao? Cố Thận trầm mặc. Đây càng giống như là một cái âm mưu ra hành vi, truy sát Đồ Linh, điều đi Cố Trường Chí, phát động đối Cổ Văn Hội tiêu sát. Cái này vốn nên là cùng một chỗ tiến hành đăng kiến. Có thể Cố Trường Chí như tại loại này đại quy mô huyết tẩy hoạt động, thế tất sẽ gặp phải phản đối. Như thế xem xét, rời ngũ châu nhiệm vụ liền lộ ra phá lệ âm hiểm. Chờ ta trở về thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Ta rời đi ngũ châu mấy tháng thời gian, Cổ Văn Hội cơ hồ bị trừ bỏ sạch sẽ. Đối bọn hắn mà nói, đây là một trận căn bản là không có cách kháng cự hạo kiếp, ai có thể cùng toàn thế giới là địch. Cố Trường Chí có chút mệt mỏi mở miệng, bây giờ Cổ Văn Hội người cũ hẳn là toàn đều đã chết. Không, Cổ Văn Hội những ngày người cũ còn có thật nhiều, ngoan cường mà sống tiếp được, như xương thảo đồng dạng gian nan sinh trưởng. Cố Thận dưới đáy lòng yên lặng mở miệng, hắn ngẩng đầu lên hoang mang hỏi, đã ngài có lớn như thế phát hiện, vì sao trở về sau không trước tiên bạch trần đây hết thảy? Lấy Cố Trường Chí hy vọng dẫn đầu cố này thủy triều, dường như cũng không khó khăn. Ít ra có thể nhường rất nhiều người biết biển sâu cũng không đáng hoàn toàn tín nhiệm. Bây giờ ngũ châu đã bị biển sâu toàn diện kết nối, không người có thể thoát khỏi tinh thần huy quang bá phủ. Nếu như ta trở về sau vạch trần đây hết thảy, như vậy ta liền nằm nhập Lăng Viên cơ hội cũng sẽ không có. Cố Trường Chí bình tĩnh nói, chấp hành ra ngoài Bắc Châu nhiệm vụ, hao hết ta toàn bộ lực lượng. Đây hết thảy hiển nhiên cũng tại nó trong tính toán, cho ta mượn chi thủ diệt trừ Đồ Linh. Nếu như ta biểu hiện dị thường, như vậy liền tiếp theo diệt trừ ta. Cố Thận lập tức trầm mặc. Là chương 463 biển sâu bí sự đại trường 2, chương 463 biển sâu bí sự đại trường 2. Nếu như không có Cố Trường Chí đối ngoại tuyên bố an nghỉ 20 năm, Đông Châu căn bản cũng không khả năng thái bình. Như thế mà nói, giáp tỉnh phát án cuối cùng đẩy tay, căn bản cũng không phải là tối cao tịch, mà là biển sâu. Đây hết thảy đáng sợ nhất là không có chứng cứ. Biển sâu làm tất cả đều là dẫn đạo, nó thông qua xác suất tính toán cùng đại lượng số liệu tới tạo ra một phần chỉ dẫn, nhìn như cho nhân loại ngàn vạn con đường quyền lựa chọn, có thể vô luận như thế nào cuối cùng đều chỉ thông suốt hướng một đầu. Chính là nó chỉ dẫn kia một đầu. Ta từng nghĩ tới đem Alan tủ dình mang về liên bang tuyên bố biển sâu thác loạn, khả năng này là cơ hội cuối cùng. Cố Trường Chí nói rằng, chỉ là tại cựu thế giới chỗ sâu chúng ta tao ngộ một trận quy mô cực lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa lỗ đen phong bạo, tại rách nát lực lượng tập kích phía dưới, ta cơ hồ đốt hết toàn bộ lực lượng mới lấy chạy trốn. Trận kia phong bạo đem ta xương cốt tinh thần của ta đều ăn mòn hầu như không còn. Cái này chính là Cố Trường Chí nói tới, tại tao ngộ minh vương trước đó hắn liền sống không lâu, cựu tử nhất sinh mới có thể trở về ngũ châu. Cùng minh vương chém giết về sau, nhìn thấy toàn bộ ngũ châu đã bị đánh tạo như bền chắc như thép, hắn lúc này chỉ có thể đón lấy anh hùng chi danh, lựa chọn ngủ say, bởi vì tất cả mọi người đứng ở biển sâu huy dưới ánh sáng. Đây không phải chi phối, nhưng lại so chi phối càng thêm đáng sợ. Cái này giống như là một đạo vô ảnh vô hình tư tưởng dấu chạm nổi in dấu tại hưởng thụ biển sâu huy quang mỗi người trong óc. Ngay cả Ngũ Lao Sơn vùng núi bên trong trưởng thành Cố Thận, tại lúc còn rất nhỏ, đều biết một cái truyền miệng chân lý. Biển sâu, vĩnh không phạm sai lầm. 20 năm trôi qua, biển sâu mặc dù cũng không có đối toàn thể nhân loại tiến hành tinh thần kết nối, thâm thủy khu cũng chỉ là đối siêu phàm giả tiến hành mở ra, nhưng kinh khủng tư tưởng phong bạo đã đem năm phiến đại lục mỗi một cái công dân quét sạch ở bên trong. Bất luận là Trung Châu thượng thành những quý tộc kia, vẫn là Nam Châu xóm nghèo nạn dân, đều tại biển sâu tổ chức huy quang thế giới bên trong sinh hoạt, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, đều cùng đài này dụng cụ vô hình buộc chặt ở cùng nhau. Biển sâu xóa đi khó khăn, phóng đại hạnh phúc, tiến hành tin tức cân bằng hóa. Nhân loại hai mắt đã sớm bị che đậy, hơn nữa chỉ có thể càng lún càng sâu. Dù sao, có thể thông lãng toàn cục, chỉ có nó một người mà thôi. Cho nên, giác tỉnh pháp án Cố Thận trong lòng trầm xuống, lẩm bẩm nói, cũng là một trận khả năng thu nhận tai nạn. Ta không biết rõ. Cố Trường Chí lắc đầu, hắn thành khẩn nói rằng, kia là quá xa xôi chuyện, ta thấy không rõ, có lẽ liền A Lan tụ dịnh dạng này trí giả, đều không cách nào thấy rõ. Nhường công dân kết nối thâm thủy khu tiến hành siêu phàm thức tỉnh, đến tuột cùng sẽ đối với toàn bộ xã sẽ tạo thành như thế nào xung kích. Cái này thật sự là một cái quá phức tạp vấn đề. Chính là bởi vì quá phức tạp, nhân loại không cách nào thấy rõ, mới có thể mượn nhờ biển sâu tiến hành quyết đoán. Liên bang chính phủ vẫn cho là, biển sâu mỗi một bước quyết sách, đều tại trong khống chế. Dù sao chúng ta vĩnh viễn có quyền bắt bỏ, cũng vĩnh viễn có quyền đổi ý. Cố Trường Chí trầm giọng nói, cho dù môn này dự luật đẩy ra, tạo thành ảnh hưởng không tốt, cũng có thể bị cân bằng hóa xóa đi. Không có ai biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng phát sinh qua chuyện, đều sẽ để lại vết tích, cho dù xóa đi, cũng không cách nào cải biến phát sinh qua sự thật. Thí dụ như, ghen dự luật. Cố Thận ngơ ngẩn. Đây là tại biển sâu sinh ra trước đó sự kiện lớn. Cố Trường Chí thanh âm có chút bi thống, liên bang chế tạo rất nhiều không cha không mẹ cô nhi, ý đồ để bọn hắn kế thừa hỏa chủng lực lượng, đến giải quyết liên tiếp phát sinh trật tự sụp đổ vấn đề. Ta biết chuyện này, Cố Thận cũng thấp giọng nói rằng, về sau cái này dự luật tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, bị tiêu dừng. Ta tại Hoa Chí địa để thấy được rất nhiều khoang dinh dưỡng. Ân, 9 thành 9 vật thí nghiệm đều không kiểm soát. Cố Trường Chí thần sắc phức tạp, nếu như xâm nhập hiểu qua ghen dự luật chân tướng, liền sẽ biết. Lúc ấy phụ trách cái này thí nghiệm người cũng là Đồ Linh. Cố Thận nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn cũng biết, nhưng ngoại trừ ta ra, hẳn là không có ai biết. Chỉ dẫn ra ghen dự luật rơi xuống đất, sinh ra, áp dụng cái kia tư tưởng đến từ chưa ra mắt biển sâu. Cố Thận lần nữa kinh ngạc. Cố Trường Chí tiên sinh, không xấu hổ là cùng Đồ Linh giao tình dài lâu nhất người sống, hắn biết được rất rất nhiều bí mật. Hôm nay những bí mật này, mỗi một cái đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Ghen dự luật bản thân chính là biển sâu ra mắt một cái khúc dạo đầu. Cố Trường Chí nói rằng, mặc dù biển sâu ra mắt là trong vòng một đêm chuyện đã xảy ra, nhưng ở ra mắt trước đó, lại trải qua cả ngày lẫn đêm thí nghiệm, có người nói là 10 năm, có người nói là 20 năm, bởi vì Đồ Linh bên người trợ thủ đổi một nhóm lại một nhóm, không có ai biết cụ thể qua bao lâu. Mà ghen dự luật nếm thử, chính là biển sâu ra mắt trước đó một cái khảo thí. Ghen dự luật bị tiêu dừng. Cái này chẳng lẽ không có nghĩa là, biển sâu cho ra phương hướng sai lầm sao? Cố Thận khốn hoặc nói, như thế đến xem, liên bang chính phủ vì sao sẽ còn tín nhiệm biển sâu? Thông hướng con đường thành công bên trên, tất nhiên kinh nghiệm thất bại. Cố Trường Chí bộ dạng phục tùng, đắng chát cười nói, ghen dự luật mặc dù bị tiêu dừng, nhưng liên bang chính phủ từ đó thấy được hy vọng, thời điểm đó Đồ Linh cũng cho rằng, ghen dự luật thất bại, chỉ là bởi vì biển sâu còn chưa đủ mạnh, không cách nào cho càng thêm có hiệu tính lực duy trì. Thế là tại môn này dự luật tiêu dừng không lâu sau đó, liên bang chính phủ gia tăng biển sâu nghiên cứu tài chính dự toán, đưa cho A Lan tụ dịnh không có gì sánh kịp cường đại duy trì. Kể từ lúc này thị giác đến xem, đây hết thể đã đi lên lạc lối. Nhưng đứng ở quá khứ góc độ, Đồ Linh tiên sinh cùng liên bang chính phủ ngay lúc đó quyết định, đích thật là quả quyết hơn nữa anh minh. Cố Thận thanh âm phức tạp, thế là biển sâu liền vấn thế. Ân. Cố Trường Chí nhẹ gật đầu. Nếu như ta đem biển sâu máy chủ chặt, sẽ như thế nào? Cố Thận muốn chỉ chốc lát, chăm chú mở miệng. Không có ích lợi gì. Cố Trường Chí cười, biển sâu máy chủ nhóm ở vào Trung Châu, rất nhiều qua nhà khoa học cùng học giả đã từng đi quan sát qua, kia là một đống khổng lồ máy móc thiết bị. Hắn đối với phương diện này không có nghiên cứu, hiểu rõ rất cạn, cho nên tại hình dung biển sâu máy chủ thời điểm, có chút dừng lại một chút, suy tư một phen, mới nói ra như thế một cái không quá chính xác từ. Cố Thận gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhưng trên thực tế, những này máy móc thiết bị cũng không trọng yếu. Cố Trường Chí tiếp tục nói, cho dù đem nó tất cả đều phá hư, cũng không cách nào chân chính phá hủy biển sâu tồn tại. Cố Thận hơi kinh ngạc, hắn không thể nào hiểu được. Phá hư một đài siêu não máy chủ đoàn máy, dựa vào cái gì không cách nào đem nó phá hủy? Những này máy móc thiết bị cùng điện tử tuyến đường vô cùng phức tạp, hơn nữa tinh diệu, phá hư một chỗ, mong muốn loại bỏ, đều cần hao phí thiên đại khí lực. Ở vào những nơi khác máy nội bộ bị phá hư, chủ não có thể tiến hành phụ trợ tu bổ. Có thể phá hủy nhân loại lớn nhất tính lực biển sâu bản thân, còn có biện pháp nào? Cố Trường Chí hỏi một cái Cố Thận bất ngờ vấn đề, ngươi cho rằng, tới bây giờ loại trình độ này biển sâu đến tột cùng là khoa học kỹ thuật, vẫn là cái khác tồn tại? Cố Thận ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Biển sâu kết nối gần chục tỷ công dân, năm mảnh lục địa vô số siêu phàm giả, cung cấp thâm thủy khu cùng hoàn chỉnh siêu phàm tu hành, thu thập mới nhất toàn diện siêu phàm hệ thống ra phả đồ. Loại tồn tại này, thật là nhân loại khoa học kỹ thuật có thể làm được sao? Ta tại đồ linh trong phòng thí nghiệm, thấy được biển sâu hệ vẹn dị lý ổng, kia nhìn qua chẳng qua là một cái đơn sơ điện tử thiết bị tổng thể tấm, nhưng bên trong gánh chịu không phải khoa học kỹ thuật mà là thần tích. Cố Trường Chí yếu ớt nói rằng, biển sâu hệ vẹn dị lý ổng là tại phúc âm hạp bên trong đản sinh. Nói cách khác, nó không cách nào bị phá hủy, không cách nào bị tiêu diệt, cho dù tách ra phúc âm hạp bên trong tất cả hóa chủng, đem lực lượng cắt giảm tới thấp nhất, vẫn như cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, ngươi làm không được, ta cũng làm không được. Trung Châu kia một mảng lớn đoàn máy, chỉ là đem nhân loại khoa học kỹ thuật, máy móc, lấy dấu hiệu hình thức, cùng phúc âm hạp tiến hành kết nối. Đồ linh làm thí nghiệm, chính là lợi dụng cổ đại văn tự, hình thành hữu hiệu chuyển hóa, theo phúc âm hạp bên trong hấp thu vô cùng vô tận lực lượng. Chuyển hóa trở thành tính lực, nghiên cứu ra xưa nay chưa từng có siêu cấp ai. Cố Trường Chí nhìn về phía Cố Thận, nói ra thực sự để cho người ta tuyệt vọng một câu. Thậm chí, ngươi có thể hủy diệt Trung Châu, lại không cách nào hủy diệt biển sâu. Đợt, ban đêm còn có một chương. Câu nguyện phiếu. Chương 464, Tam Phong Tin, 1, chương 464, Tam Phong Tin, 1, thậm chí. Ngươi có thể hủy diệt toàn bộ Trung Châu, lại không cách nào hủy diệt biển sâu. Cố Trường Chí câu nói này, bất luận bị ai nghe được, đều sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Toàn thế giới đều bị biển sâu chỗ kết nối, mà biển sâu không thể bị phá hủy. Nhân loại sau này, tự nhiên cũng liền không thể phá vỡ. Nhưng tại Cố Thận nghe tới, lại là một cái làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chuyện. Ý vị này, cho dù hắn tương lai trở thành minh vương muốn tiến hành lật bản hành vi, cũng không cách nào phá hư biển sâu. Cho tới nay, khả năng chỉ có Cổ Văn Hội cho rằng biển sâu là cần bị hoài nghi. Nếu như đây là một cuộc chiến tranh, như vậy nhân loại sớm đã thua thất bại thảm hại, bởi vì bọn hắn toàn bộ gia nhập sai lầm trận trong doanh trại. Cố Thận lo lắng. Cố Trường Chí nhìn ở trong mắt, hắn êm ái vô vô Cố Thận đầu bay, ý vị thâm trường nói rằng, Đồ Linh nói với ta, hắn mặc dù không thể thành công hủy đi biển sâu, nhưng lưu lại hy vọng. Cố Thận ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, hy vọng. Đồ Linh nói cho ta, hắn ở cái thế giới này lưu lại một thanh bí chìa cùng một chuỗi nguyên dấu hiệu, cuối cùng có một ngày, nguyên dấu hiệu cùng bí chìa sẽ gặp nhau. Cái này chính là hắn lưu lại hy vọng. Cố Trường Chí hướng về phương xa bĩu bĩu cái cằm. Theo Cố Trường Chí ánh mắt, Cố Thận nhìn về phía Túc Huyền một phía bên kia. Kia là Trừ Linh vị trí. An nghỉ trước đó, ta từng đi một chuyến Thần Từ Sơn. Cố Trường Chí nói rằng, ta biết Thần Từ Sơn khắp núi hát hoa, một ngày nào đó sẽ phát huy được tác dụng. Chúc mừng ngươi, cùng Trừ cô nương rốt cục gặp nhau. Cố Thận nao nao. Chợt, hắn ý thức được. Cố Trường Chí đã cùng Đồ Linh tiên sinh tại cựu thế giới tiến hành ngả bài. Như vậy nguyên dấu hiệu chuyện, cũng không tính là bí mật gì. Chúng ta sinh sống trên thế giới này, luôn luôn muốn có hy vọng. Đối phàm tục mà nói, kia là thần tích. Đối thần mà nói, kia lại phải là cái gì đâu? Cố Trường Chí chăm chú hỏi. Đây là vứt cho Cố Thận vấn đề. Cũng là một cái đáng giá tất cả mọi người đi suy nghĩ vấn đề. Phàm tục người, khát vọng những người khác đến trưởng cứu mình, quan hệ như vậy là tầng tầng tiến dần lên, không có thức tỉnh siêu phàm giả, nhìn thấy gương vỡ lại lành sự tình, sẽ cho rằng đây là thần tích. Mà tầng tầng tiến dần lên về sau, đến thần tọa, cũng không có cách nào viên mãn sự tình. Thần tích đối với thần mà nói, liền không còn là thần tích. Chuyện trên đời này tình, không có tuyệt đối mà nói. Hy vọng cùng tuyệt vọng, chính là tấm gương hai mặt. Cố Trường Chí ôn nhu nói, trên đời này tất cả mọi người nói ta là anh hùng, là quan minh, là mặt trời, nhưng tại lớn nhất kia cố thủy triều hạ, ta lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như ta thật đứng ra phản đối biển sâu, vạch trần chân tướng, có lẽ bọn hắn lại sẽ nói ta là dối trá ma quỷ, là tà ác lừa đảo. Cố Thận biết, Cố Trường Chí làm đây hết thảy cũng không phải là vì giữ lại hình tượng của hắn, mà là vì bảo hộ sau cùng hy vọng. Tại dầu hết đèn tắt lúc, đứng ra chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng dập tắt. Đốt hết đèn, cũng không thể tản mát ra càng nhiều quang. Cố Thận hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ngài làm những cái kia cũng không có sai. Đã không có tuyệt đối mà nói, làm sao đàm luận đúng sai? Cố Trường Chí cười nói, may mắn là ta đợi đến ngươi. Hắn ánh mắt lộ ra vui mừng, nói đến đây, lại nhìn phía sau lưng, tịnh thổ bên ngoài lăng viên, cùng lăng viên bên ngoài trường giã thành. Hoặc là nói, các ngươi ở nơi đó có mới một đời tuổi trẻ siêu phàm giả nhóm, lần này lăng viên chỉ biến, Cố Trường Chí theo những người này thấy được 20 năm trước hắn khao khát hy vọng. Đối với hắn mà nói, thế gian hỏa diễm toàn bộ tụ lại tại trên người một người, cũng không phải là thiêu đốt, phân tán ra đến, ngàn vạn người châm lửa cùng đốt, mới có thể đốt biển. Nếu là không có Cố Thận, không có Trừ Linh, không có hôm nay phát sinh đây hết thảy, hắn không biết rõ quá khứ chân tướng, nên đối với người nào nói, có lẽ liền sẽ như vậy bao phủ tại lăng viên đại hàn trong gió tuyết. Trong tay ngươi cái kia thanh cây thước, là ta vật, cũng là quang minh thánh vật. Muốn nhìn ai đến vận dụng, giáp tâm như thế nào? Cố Trường Chí chậm rãi nói rằng, tựa như là chân ngươi dưới mảnh này tịnh thổ, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Cố Thận cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia thanh chân lý chi thước. Biết được Minh Vương mất khống chế tin tức về sau, hắn kỳ thật có chút tim đập nhanh, thậm chí có một sát na nghĩ tới, không bằng đem thanh này cây thước chôn thật sâu táng. Ngay cả đại thành thần tọa đều không thể chống cự rơi xuống. Bây giờ chính mình đem nó mang ở trên người, sẽ thu nhận mất khống chế a. Chỉ có điều ý nghĩ này, thoáng qua liền bị Cố Thận thanh ra náo hải. Siêu phàm con đường, nhìn như đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Nhưng địch nhân lớn nhất, kỳ thật căn bản cũng không phải là những này, mà là chính mình. Chớ hướng ra phía ngoài cầu, tự xét lấy mình. Nếu là tâm thấy sợ hãi, không dám chấp thước, dạng này chính mình lại thế nào xứng với Minh Vương hai chữ? Cố Kỵ Lân lão gia tử nói không sai, cái gọi là chẳng lành, chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền có thể đem nó hết thảy trấn áp. Cố Thận trong ánh mắt thần sắc chớp tắt biến hóa, bị Cố Trường Chí nhìn ở trong mắt. Hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Chẳng biết tại sao, ta chính là tin tưởng, ngươi sẽ không bị thanh này cây thước tinh thần nuốt hết. Cố Trường Chí cảm khái nói rằng, ngươi coi như là một vị thần tọa lời khen tặng tốt, chúng ta lời khen tặng bình thường đều rất chuẩn. Cố Thận hít sâu một hơi, cười nói, nhận qua căn luôn. Có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cố Trường Chí thần sắc biến nhu hòa, ta tại ngủ say trước đó viết mấy phong thư, liền chôn ở thanh trùng lăng biên bên trong lăng phía dưới. Ta sau khi đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem thư lấy ra. Những năm gần đây, vì duy toàn đại thế, hắn không cùng ngoại giới bất luận kẻ nào liên hệ. Có rất nhiều người đều đang chăm chú Đông Châu. Chương 464, Tam Phong Tin 2. Chương 464, Tam Phong Tin 2. Phong thư thứ nhất là lưu cho lão gia tử. Cố Trường Chí trong mắt có chút ấy nấy, nhẹ nói, Cố trong nhà, lão nhân gia ông ta đối ta chiếu cố nhiều nhất, lại một mực không biết rõ tin tức của ta. Ta không hy vọng hắn bị giấu giếm tại trống bên trong, nhưng lại không thể không đối với nó giấu giếm trận tướng. Phong thư này, hy vọng ngươi có thể tự mình đưa đến trên tay của hắn. Cố Thận chăm chú gật đầu. Phong thư thứ hai là viết cho ta ở xa Tây Châu vị lao sư kia. Cố Trường Chí nhìn về phía Cố Thận, nói, kỳ thật ngươi cùng hắn tại Đại Đô đã từng có gián tiếp tiếp xúc. Quang Minh thần tọa. Cố Thận hỏi, phong thư này cần ta tự mình đưa đi Tây Châu sao? Phong thư này, ta hy vọng ngươi tự mình đưa đi Tây Châu, nhưng không phải hiện tại. Cố Trường Chí lắc đầu, nói, có hai nguyên nhân. Một là ngươi cùng Minh Vương Hỏa Chủng hoàn thành vừa phối tin tức, trước mắt không thể đối Ngũ Châu công khai. Cái nguyên nhân thứ hai, hơi có chút khó mà mở miệng. Hắn khe khẽ thở dài, nói, nếu bàn về Ngũ Châu bên trong, tín nhiệm nhất thần tọa, ta định chọn lão sư, hắn làm người chính trực, hạo nhiên bằng thẳng, không thẹn với Quang Minh chi danh, chỉ là lấy thân phận của ngươi, nếu như khởi hành đi hướng Quang Minh thành lời nói, tất nhiên sẽ bị hắn động phá bí mật. Bởi vì Hỏa Chủng đặc tính, hắn đối với Minh Vương tồn tại, một mực nắm lấy chán ghét thái độ. Ta lo lắng ngươi tiến đến Quang Minh thành, sẽ khiến phiền toái cực lớn. Quang Minh cùng Hắc Ám là hoàn toàn tương phản hai cỗ lực lượng. Bị trấn áp tại cự tượng di tích dưới Minh Vương Hỏa Chủng, hoàn toàn chính xác đầy bọc lấy âm lãnh sơn tà lực lượng. Quang Minh thần tọa, thiên sinh chán ghét Minh Vương. Cái này hai cái Hỏa Chủng, không cách nào giao hòa tới cùng đi. Cố Thận như có điều suy nghĩ. Bây giờ Đông Châu có thể rời xa phân tranh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vị kia không biết Minh Vương. Lần này, tiểu thần tọa bị đánh chết, tất nhiên sẽ truyền ra Minh Vương còn sống tin tức. Rất hiển nhiên, Vũ Châu bên trong tất cả thế lực lớn đều sẽ kính nhường Đông Châu ba phần. Chỉ cần Cố Thận không bại lộ bí mật, như vậy, Minh Vương sinh tử, cho dù tối cao tịch mấy vị kia thần tọa đều không thể xuyên thủng. Bất quá, Quang Minh thần tọa thật sự là tồn tại đặc thù, bởi vì hoàn toàn tương phản đặc chất, cho nên hắn đối Minh Vương khí tức có mãnh liệt cảm ứng. Cố Trường Chí không dám để cho Cố Thận tiến về Quang Minh thành, đi mạo hiểm như vậy. Kia phong thư này Cố Thận nhíu mày hỏi, chờ ngươi ít ra biển sâu 10 tầng, hoặc là cùng hỏa chủng dung hợp càng nghiêm mật một chút, lại cử động trước người đi. Cố Trường Chí nghiêm túc nói, nếu như ngươi cùng Minh Vương hỏa chủng bắt đầu từng dùng, như vậy cho dù là lão sư, cũng không cách nào thay đổi gì, bằng không mà nói, hắn có thể sẽ áp dụng một chút thủ đoạn đặc thủ, đưa ngươi cùng hỏa chủng tiến hành bóc ra. Cố Thận nghe được khẽ giật mình. Bóc ra. Cố Trường Chí nhẹ nhàng tiếp nhận một mảnh bay xuống lá cây, hai ngón tay phát lực, đem nó nghiền nát. Cố Thận sờn hết cả gai úc. Thì ra, đây chính là bóc ra. Hoàn toàn chính xác, Quang Minh thần tọa không cách nào giết chết đại thành Minh Vương, như vậy tại chưa thể dung hợp trước đó, đem túc chủ giết chết, cùng hỏa chủng bóc ra. Hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Phong thư này, nhất định phải ta đi đưa a. Cố Thận cười khổ nói, ta có người bằng hữu, vẫn là Quang Minh thần tọa sứ đồ. Đưa phong thư này không có gì thích hợp bằng, chắc hẳn lão nhân gia ông ta cũng sẽ thích. Đưa tin chuyện, không phải ngươi không thể. Cố Trường Chí cười, hắn nhẹ nói, cái này phong nội dung bức thư chủ yếu là thuyết phục. Ngủ say trước đó, ta do dự thật lâu mới viết xuống phong thư này. Phong thư này bên trong có tin tức vô cùng trọng yếu, có lẽ có thể vì Đông Châu tranh thủ đến lão sư toàn lực ủng hộ Cố Thận ý thức được phong thư này tầm quan trọng. Nếu như có thể tranh thủ tới Quang Minh thần tọa duy trì, cũng liền ngang ngửa với tranh thủ tới toàn bộ Tây Châu duy trì. Chỉ là mỗi một thời đại tư tưởng đều không quá đồng dạng, muốn thay đổi một người luôn luôn khó khăn. Cố Trường Chí ánh mắt đu hòa, nói rằng, phong thư này chỉ sợ chỉ có thể từ Minh Vương đến đưa, khả năng đạt tới thuyết phục hiệu quả. Nếu như có thể mà nói, xin tận lực tu hành tới ngươi cường đại nhất thời điểm, lại tiến đến đưa tin. Không có thời gian hạn chế một phong thư. Cố Thận thoáng nhẹ nhàng thở ra, không còn khẩn trương như vậy. Nếu là như vậy, ngược cũng không phải cấp bách nhiệm vụ, hắn rất tình nguyện đưa tin. Vậy rất có thể là hắn cùng hỏa chủng tương dung chuyện sau đó. Chờ một chút, đây có phải hay không mang ý nghĩa ta không thể bước vào Tây Châu? Cố Thận liền vội vàng hỏi. Yên tâm, lão sư mặc dù nhìn rõ mọi việc, nhưng không đến mức ánh mắt sắc bén đến tận đây. Cố Trường Chí nói, bây giờ lực lượng ngươi yếu kém, trên thân chỉ là lây dính một chút Minh Vương khí tức, ra Lam Viên, cho dù cùng cái khác thần tọa gặp mặt, hẳn là cũng chỉ là hướng sứ đồ phương diện suy đoán. Nếu là ngươi muốn đi Tây Châu, nhưng đi không sao, chỉ cần không phải cùng lão sư gặp mặt, liền sẽ không xảy ra chuyện. Cố Thận sau khi nghe xong, âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi tận lực tránh cho cùng Tây Châu tiếp xúc. Về phần Quang Minh thành, nếu như không tất yếu tình huống, hắn là quả quyết sẽ không tiến về. Cuối cùng một phong thư, ta cũng là viết cho một vị cố nhân. Mục đích là Bắc Châu, Trung ương thành, Lâm thị, phong thư này vẫn là cần ngươi tự mình đưa chống đỡ. Bắc Châu, Trung ương thành, Lâm thị. Cố Thận mơ hồ đoán được phong thư này ký nhận người, lẩm bẩm nói, đây là viết cho vị kia bệ hạ. Lần này ngược lại là Cố Trường Chí giật mình. Vậy hạ hắn nhẹ nhàng đọc lấy cái này cổ lão mà vừa xa lạ hai chữ, nhịn không được lắc đầu, cảm khái cười nói, ta một mực gọi nàng Lâm gia tiểu nha đầu. Nhoáng một cái, đã là 20 năm. Cố trưởng Chí Thu liễm ý cười, nghiêm túc nói, phong thư này chính là đưa cho đương kim Bắc Châu cảnh nội nữ hoàng. Người đưa ra về sau, sẽ lập tức đạt được nàng trợ lực, ít ra, toàn bộ Bắc Châu sẽ đem ngươi phụng làm chỗ ngồi khách quý, địa vị nhưng cùng đại công tước bình tề. Cố Thận nghe vậy thần sắc phức tạp. Địa vị, nhưng cùng đại công tước bình tề. Bây giờ Bắc Châu cảnh nội mới có mấy vị đại công tước. Cố trưởng Chí cười nói, an tâm nhận lấy chính là, đây chính là ta tự tay viết tin a. Chỉ là đại công tước, đáng là gì? Chương 465, tỉnh thổ đưa cố nhân, đại trường, 1, chương 465, tỉnh thổ đưa cố nhân, đại trường, 1, kỳ thật, ta còn có rất nhiều mong nhớ, còn có rất nhiều lời muốn nói, ta Lăng Viên ăn nghỉ trước đó, lo cho gia đình nhỏ Nam Phong mới vừa vận học biết nói chuyện. Bây giờ hắn đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật a. Ta còn đáp ứng Chu Duy lão gia tử, phải bồi hắn đánh cờ, không biết hắn những năm này thân thể như thế nào. Cố trưởng Chí ánh mắt có chút tiếc nuối. Hắn nhẹ giọng đọc lấy cái này đến cái khác quen thuộc danh tự. Tại thanh trùng bên ngoài, còn thật nhiều cố nhân. Thiên luôn bản ngữ. Hắn đối giữa Trần Thế quyến luyến, như thế mấy phong thư, lại có thể nào nói xong. Kỳ thật, trở thành thần tọa, chưa hẳn là một chuyện tốt ta. Cố trưởng Chí có chút tịch mịch cười nói, thần tọa không cách nào vượt qua sinh tử, cũng không cách nào cùng phạm tục cùng hưởng bệnh cũ. Bây giờ muốn rời khỏi thế giới này, trong lòng của ta tràn đầy tiếc nuối, ta cảm thấy ta vẫn có thể chiến đấu, vẫn như cũng là vô địch, chỉ tiếc. Đại đạo vô tình. Không có người có thể đối kháng sinh tử. Cố trưởng Chí cũng không ngoại lệ. Thiên sinh Cố Thận trong lòng cũng thở dài một tiếng. Đấy lòng tiêu tán một chút bi ai cảm xúc, lại chậm rãi hiện lên. Hắn biết, đã đến ly biệt lúc. Bên kia Túc Huyền Mục hạ, Thiên Giá đại sư cùng Trử Linh đối thoại cũng kết thúc, phiêu diêu lá dụng bay tán loạn, Túc Huyền Mục lay động ra thanh thúy như linh đang đồng dạng dài lá thanh âm. Cố trưởng Chí vỗ vỗ Cố Thận đầu vai, ôn nhu nói, trên đời không có tiệc không tan. Cố Thận hít sâu một hơi. Cố trưởng Chí đi tới Túc Huyền Mục hạ, dắt Thiên Giá tay, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Trử Linh cũng giống nhau đi tới Cố Thận bên cạnh, vô ý thức khoác lên Cố Thận cánh tay. Trử Linh hốc mắt có chút phím hồng. Nàng khan khan nói rằng, là người, cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Sinh ly từ biệt, cuối cùng là khó tránh khỏi. Có thể hưởng qua thế gian ngọn, liền muốn nhường đây hết thể tới muộn một chút. Cố Thận nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, không nói gì. Cố trưởng Chí cùng Thiên Giá hướng về phương xa đi đến. Tinh thổ là một mảnh từ tinh thần lực ngưng tụ thần tích thế giới, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, xa xa nhìn lại, mênh mông bát ngát, tinh thần lực càng cường đại, có thể tiến về phương tiện càng thâm thúy. Bọn hắn hướng về địa phương rất xa đi đến, không quay đầu lại. Kia là thế giới cuối cùng. Thật là liền Cố Thận cũng không biết, thế giới này cuối cùng ở nơi nào. Cao thiên phía trên, có một sợi đấu chiến hỏa mầm, lơ lửng tại tầng mây ở giữa, đi theo Cố trưởng Chí mơ hồ tới xa chân trời bóng lưng, một đường đi theo, một đường thiêu đốt, kia sợi nho nhỏ ngọn lửa, thiêu đốt dị thường nhiệt liệt, cũng dị thường bi trắng, tại trời cao phía trên kéo ra một đầu rất dài cái đuôi, cứ như vậy gieo rắc lấy sau cùng thần chi cam lâm. Hỏa diễm rơi xuống, cũng không có ở trên vùng đất này thiêu đốt, mà là hóa thành gió nhẹ, hóa thành huy quang, tan dã không thấy. Ngay sau đó, tinh thổ hoang vu thổ nhưỡng, nhao nhao phá đất mà lên, sinh ra lục mầm. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa vùng bỏ hoang hô hấp pháp, bị đấu chiến hỏa mầm gieo rắc tại tịnh thổ phía trên, lưu lại một phần hoàn chỉnh quy tắc vận chuyển. Cố trưởng Chí đốt hết thảy tất cả. Hắn chạy tới ánh mắt không thể đến chỗ xa nhất. Cố Thận đông nhiên giơ bàn tay lên, lồng tại hai gò má hai bên, cao giọng nói: "Tiên sinh, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?" Cái này sợi tiếng lòng, lấy tinh thần lực hội tụ, đánh vỡ tầng mây, đánh vỡ phiêu diêu mưa xuân, tiêu sắc gió thu. Không biết lướt ra ngoài bao nhiêu dặm, không biết đụng nát nhiều ít mây, cũng không biết có hay không chuyển vào cuối cùng biến mất tại tịnh thổ cuối Cố trưởng Chí trong hai. Cố Thận đợi rất lâu, không có trở qua lại âm. Hắn tịch mịch đứng tại Túc Huyền Mục hạ, phiêu diêu mưa nhỏ đem hắn áo bào xối, minh vương áo bào đèn tại mưa xuân làm dịu hóa thành bốc hơi mặc khí, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, vạn vật đem sinh, mảnh này tịnh thổ sẽ nên đón tân sinh. Nhưng mà cố nhân đi xa, chỉ thấy bóng lưng. Kỳ thật hắn cũng biết, cái này hỏi một chút, không sẽ có được trả lời. Coi như Cố Thận chuẩn bị quay người lúc, Túc Huyền Mục nhộn nhạo thanh thúy tiếng chuông, phản phất là ảo giác đồng dạng. Cố Thận bên tai vang lên quen thuộc hùng hậu tiếng cười, làm cho người cảm thấy an tâm, kiên định. Đương nhiên, cái này một thanh âm, nhường tinh thần hắn rung động, ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Túc Huyền Mục, đầy trời dài lá chẳng biết tại sao mà động, lại chẳng biết tại sao rung động, lang làm loạn chiến. Ngay sau đó Cố Thận một lần nữa nhìn về phía Cố trưởng Chí biến mất phương hướng. Thế nào? Trử Linh thấy thế, quan tâm hỏi. Vừa mới, ngươi không có nghe được à? Cố Thận thì thào mở miệng. Thấy Trử Linh thần sắc ngơ ngẩn, có lẽ là ta nghe lầm. Cố Thận cười cười, bộ dạng phục tùng nói, ta nghe thấy Cố trưởng Chí tiên sinh nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trử Linh nghe vậy, cũng có chút hoảng hốt. Nàng trầm mặc thật lâu, nỉ non cười nói, đúng vậy a. Trên đời nơi nào không gặp lại. Lăng Viên bên ngoài, một lần nữa vây đầy siêu phàm giả. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi. Thần tọa đại nhân hiện thân. Kinh nghiệm một trận hạo đãng thần chiến, thanh trùng Lăng Viên vườn tường đã bị cơ bản đánh nát, hỗn loạn nguyên chất, tràn ngập quanh quần lấy Lăng Viên diện ngoài cái này một dải đất, sở chỉ huy cùng an toàn ủy viên hội chuẩn bị chiến đấu siêu phàm giả, trước tiên đem nơi này khống chế lại, nhưng làm sao siêu phàm giả nhóm quần tình tăng gọn. Có chút không để ý tổn thương bệnh, cũng muốn chờ ở lăng bên ngoài, muốn tận mắt nhìn thấy Cố trưởng Chí tiên sinh thần uy. Trường Giã chờ một ngày này, đợi quá lâu. cái này 20 năm. Bởi vì đấu chiến thần tọa ngủ say, bọn hắn chịu rất nhiều ủy khuất, chịu rất nhiều ức hiếp. Không sai ngày hôm nay, không giống như vậy. Đông Châu thần tọa, Tô Tỉnh. Lăng Viên bên trong hoàng kim của sáng, còn có kia quen thuộc đấu chiến thần vực khí tức, cho dù là cách xa nhau vài dặm, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ tới. Chu Duy, Cố Nam Phong, cùng Sơn Tiên Sinh bọn người, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, những này cảnh giới tu hành đến phong hào cường giả, cũng chờ đợi tại Lăng Viên cửa ra vào chỗ, bọn hắn thần sắc ngưng trọng sau khi, có chút lo lắng. Kỳ thật Lăng Viên rìa ngoài những này hỗn loạn nguyên chất, đối bọn hắn cũng không thể sinh ra ảnh hưởng, chỉ là hoàng kim thần vực lực lượng quanh quẩn không tiêu tan, từ đối với thần tọa tôn kính, bọn hắn lựa chọn chờ đợi. Lúc trước thiên không thần tọa giá lâm, thực sự để cho người ta lo lắng. Lăng Viên bên trong xảy ra chuyện gì? Cố Trường Chí tiên sinh, những năm này lại kinh nghiệm cái gì? Cố Thận còn tại Lăng Viên bên trong, không biết tình huống của hắn như thế nào, Cố Nam Phong có chút lo lắng. Cùng hắn giấu trong lòng cùng loại tâm tình, còn có thật nhiều người, lần này Lăng Viên hành động rút lui tất nhiên thành công, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều siêu phẩm giả, không thể rời đi. Đã thần tọa đại nhân khôi phục, có lẽ bọn hắn còn sống. Ba chỗ ngũ đại gia từng bị lĩnh tụ nhóm, tâm tình khẩn trương, chờ đợi Lăng Viên bên ngoài quanh quần cố lực lượng kia tiêu tán. Không bao lâu, Lăng Viên bên ngoài lượn lờ hỗn loạn lực lượng, bị hoàng kim thần vực khu trục. Mảnh này thần vực xua đuổi toàn bộ hỗn loạn, cùng che đậy Lăng Viên trên không kia phiến mây đen, khiến cho mọi thứ đều khôi phục thái bình. Đấu chiến hỏa chủng thần quang chiếu rọi đại địa. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vì đó rung động một cái. Nhưng mà, mảnh này hoàng kim thần vực cũng không có đối tất cả mọi người rộng mở đại môn, mà là vẹn vẹn quấn quanh ở cường đại nhất mấy người trên cổ tay, xem như một loại chỉ dẫn. Thần tọa đại nhân là gọi chúng ta đi qua. Sơn tiên sinh nao nao. Chu Duy đối với hắn nhẹ gật đầu, trong lòng mơ hồ dự cảm được một chút không ổn. Đứng tại trường giã đỉnh cao nhất mấy vị siêu phàm giả, nhao nhao hướng về Lăng Viên đi đến. Đại Hàn thai cảnh đã phá hủy tán đi. Giờ phút này bao phủ Lăng Viên chính là thê thê lương lương hàn phong, trên đường đi đều có thể trông thấy trận này thần chiến thê thảm cảnh tượng. Người ở bên ngoài xem ra, Lăng Viên bên trong thần chiến dường như cũng không có cái gì lạ thường địa phương, chỉ là kim quang chợt hiện, sau đó một hồi lại một trận thần lực khuấy động, bất quá mười mấy phút, tất cả liền đều kết thúc. Nhưng mà chân chính bước vào Lăng Viên bên trong, mới có thể cảm nhận được thần đáng sợ. Giờ phút này trong không khí còn trộn lẫn lấy tiểu chi hỏa trùng dư uy, làm người sợ hãi tinh thần uy áp. Phiêu phủ ở tầng trời thấp mảnh vụn bên trong, thanh trùng Lăng Viên bên trong cao ngất cây cối bị phá hủy hơn phân nửa, trận văn cũng vỡ vụn 7-8 phần, rách nát khắp trốn. Về phần thanh trùng trên không ngưng kết 20 năm những cái kia siêu phàm nguyên chất, thì là tại trận này thần chiến bên trong bị tiêu hao gần nửa, Cố Trường Chí khôi phục, cùng đấu chiến hỏa trùng tiêu đốt, môi thời môi khắc đều cần tiêu đốt nguyên chất, những này nguyên chất cung cấp mấu chốt nhất năng lượng. Đến tận đây, mấy vị này phong hảo còn không biết Lăng Viên bên trong trận tướng, cho đến đấu chiến hỏa trùng thân nghiệm, đem bọn hắn dẫn dắt tới một vị áo đen trước mặt của lão giả. Không, hiện tại dùng hết người để hình dung đã không thích hợp. Dung luyện đấu chiến hỏa chủng bạch thuật vẫn ở vào quen thuộc cái này mai hỏa chủng lực lượng sơ cấp giai đoạn, nhưng giờ này phút này thân hình của hắn hình dạng đã cùng quán ba địa để đổi phế bộ dáng hoàn toàn khác biệt, bởi vì sinh mệnh lực rời bọn. Hắn rối tung khô cạn tóc trắng, một lần nữa biến đen nhánh, giàu có sáng bóng. Một đôi ảm đạm đôi mắt dường như thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng Cố Trường Chí hoàn toàn khác biệt chính là trên người hắn hội tụ toàn bộ bạch gia nâng toàn tộc chi lực hiến tế đảo lưu huyết mạch, bản thân liền là đối kháng thời gian cực lớn lợi khí. Giờ khắc này ở đấu chiến hỏa chủng gia chỉ phía dưới, so đại thành còn muốn đại thành đảo lưu ngưng tụ một sợi lại một sợi kim sán đấu chiến chi lực, quay trung quanh tại hắn quanh thân, mảnh này đấu chiến thần vực, dường như điệt ra quá khứ và hiện tại hai tầng đồng dạng, để cho người ta liếc nhìn lại, dường như thấy được hai cái thời gian lĩnh vực bên trong bạch thuật. Đây là Chu Duy liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở trước mặt mình thanh niên. Bạch thuật. Sơn tiên sinh thần sắc kinh ngạc, không dám tin, hắn dùng sức vuốt ánh mắt của mình. Đây là một cái 20 năm trước, liền chết đi người chết. Cố Nam Phong sắc mặt phức tạp, hắn đương nhiên nghe nói qua cái tên này. Cái này là có thể củng cố Trường Chí tiên sinh tranh cao thấp một hồi, được vinh dự thần tọa duy nhất đại địch nam nhân, cũng là đưa đến Bạch thị huyết mạch rút lui kẻ đầu sỏ. Xin ra mắt tiền bối trong mọi người, chỉ có Bạch tiểu chỉ vẻ mặt coi như bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Ân. Bạch thuật nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt bây giờ Bạch thị gia chủ, lúc trước củng cố lục sâu quyết chiến lúc, Bạch tiểu chỉ thấy được hắn, hắn như thế nào lại không nhìn thấy Bạch tiểu chỉ? Sớm tại kia thoáng nhìn trước. Chương 465, Tịnh thổ đưa cố nhân, đại trường 2, chương 465, Tịnh thổ đưa cố nhân, đại trường 2, hắn liền nhớ kỹ cái này người trẻ tuổi. Cùng Cố Thận cùng nhau đi vào trường giã về sau, kỳ thật hắn một mực tại chú ý bây giờ Bạch gia. Kỳ thật năm đó ở trường giã tu hành tuế nguyện bên trong, Bạch gia trở chính mình cũng không tính tốt, cả tộc chi lực huyết mạch kế thừa kỳ thật cũng không phải hắn bản ý, toàn bộ Bạch gia đều tại điên cuồng đuổi theo đấu chiến hỏa chủng, truy đuổi có chút bệnh trạng. Hắn được vinh dự Bạch thị hy vọng, làm những chuyện như vậy đã không do hắn khống chế. Bất luận có thích hay không, có nguyện ý hay không, đều phải đi làm. Nhưng mà cuối cùng, khi biết Bạch thuật tìm hiểu đại thành đảo lưu vẫn như cũ bại bởi Cố Trường Chí về sau, Bạch thị những cái kia trưởng lão so với hắn còn muốn càng thêm sụp đổ. Theo bọn hắn nghĩ, trên đời này không có so nắm chặt hỏa chủng chuyện trọng yếu hơn. Bại bởi Cố Trường Chí, thua trận đấu chiến hỏa chủng chính là không thể tha thứ một cọc tội. Cho nên Bạch thuật cuối cùng lựa chọn lấy cái chết tạ tội. Làm hắn cảm thấy vui mừng là thời gian cải biến tất cả. Chính mình chết sau, gia tộc này cải biến rất nhiều. Hắn nhìn chăm chú trưởng giã thành dòng giã một năm, thấy được rất nhiều quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, cũng nhìn thấy rất nhiều ngoài ý liệu chuyện. Những gia tộc này lão nhân dường như không còn như vậy cố chấp, cho dù thất lạc trong huyết mạch đảo lưu chi lực, cũng đang cố gắng tiến lên, sinh trưởng tại trưởng giả thành bên trong họ Bạch Lũ tiểu gia hỏa, cũng có thể tự do truy đuổi mong muốn đồ vật. Đây hết thảy là mới nhâm gia chủ Bạch Tiểu Chỉ mang đến. Ngươi rất không tệ. Bạch Thuật đối Bạch Tiểu Chỉ ôn nhu mở miệng, nói, quản lý gia tộc, thanh làm trong ngoài, so năm đó ta mạnh hơn rất nhiều. Cái này là rất lớn khen ngợi. Bạch Tiểu Chỉ lắc đầu, thanh âm khàn khàn, nói, tiền bối, ta hổ thẹn, không có thể kịp thời bắt được Bạch Trạch Sinh dạng này cặn bã lần này lăng viên chỉ biến, Bạch gia muốn gánh chịu tương đối lớn một bộ phận trách nhiệm. Bạch Trạch Sinh xem như trưởng lão biết phản đồ, đã cùng Nguyên Chi Tháp âm thầm cấu kết hồi lâu. Trường gia có như thế dị biến, cũng không thiếu được hắn bày mưu tinh kế, bán đồng bảo. Cho dù người này đã ở lăng viên bên trong, bị chém đầu răng trúng, vẫn như cũ không đủ tạ tội. Chuyện này, sau đó nhắc lại. Bạch Thuật lấy ánh mắt ra hiệu Bạch Tiểu Chỉ không cần nội vã tự trách. Hắn nhìn về phía đám người, nói ra triệu tập mục đích, nói, chắc hẳn chưa bị. Giờ phút này nhìn thấy ta nắm trong tay lực lượng, hẳn là minh bạch lăng viên bên trong, xảy ra cái gì? Hoàng Kim Thần Vực, đấu chiến thần lửa. Bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, bây giờ Bạch Thuật, du luyện đấu chiến hỏa chủng. Chỉ là, đây thật ra là một cái bi thương tin tức. Cái này mai hỏa chủng chủ nhân, là Cố Trường Chí. Bây giờ, đổi thành Bạch Thuật, chỉ có một nguyên nhân. Cố Trường Chí đã chết. Chém giết cửu thần tọa, đánh lui thiên không thần tọa. Hắn đốt hết tất cả, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Bạch Thuật thanh âm rất nhẹ nói, từ đó về sau, thế gian chỉ có Cố Trường Chí chi danh, lại không Cố Trường Chí người. Ở đây mấy người, thần sắc đều là một mảnh ảm đạm. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng chân chính nghe được, vẫn như cũ thần hương, che chở trường giã mấy chục năm mặt trời. Hôm nay vẫn lạc. Bên ngoài còn có thật nhiều người tại đầy cõi lòng kỳ vọng chờ đợi lấy. Dạng này bi thương tin tức, muốn bọn hắn sau khi ra ngoài, thế nào đi nói? Chư vị là trường giã chống trời chi lương, nhất định phải trọng trấn tinh thần. Chuyện cũ đã qua, người sống còn cần tiến lên, Đông Châu thế cục cũng không lạc quan. Bạch Thuật hít sâu một hơi, đem phức tạp cảm xúc đè xuống, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, bây giờ, đấu chiến thần tọa hỏa chủng, từ ta dung luyện, ta sẽ phụ trách trấn thủ Đông Châu. Sơn Tiên Sinh do dự mãi, cái thứ nhất mở miệng, hỏi, ta có hỏi một chút. Cửu thần tọa, là đã bị đánh chết ta. Hạng nặng cơ bắt được những hình ảnh kia. Bọn hắn không dám coi là thật. Không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, thần tọa cứ như vậy bị chém giết. Cửu thần tọa xác nhận bỏ mình, chỉ bất quá hắn hỏa chủng, bị thiên không thần tọa mang về Nguyên Chi Tháp. Mấy người giật mình. Chắc không được. Đến tiếp sau xuất hiện lần thứ hai thần tọa giáng lâm dị động. Cựu thần tọa bỏ mình là một cái cực lớn chuyện tốt, dù là hỏa chủng bị mang về Nguyên Chi Tháp, đối Đông Châu mà nói, áp lực thật to giảm nhỏ, cần biết mỗi một vị thần tọa sinh ra đều cần đi qua dài dàng giặc dung luyện. Ngoại trừ Bạch Thuật dạng này ngoại lệ, bản thân liền là kinh diễm một thời đại đỉnh cao nhất siêu phẩm giả, một đoạn thời gian rất dài củng cố Trường Chí nổi danh, cơ hội đạt được đấu chiến hỏa chủng tán thành, chỉ là cuối cùng hơi kém một bậc, bất đắc dĩ mà bị thua. Hỏa chủng đổi chủ, hắn việc nhân đức không nhường ai. Nguyên Chi Tháp bên kia muốn tìm được một vị hoàn mỹ vừa phối người cũng không phải chuyện dễ. Chu Duy gấp tiếp tục mở miệng, nói ra chính mình một nỗi nghi hoặc. Vì sao ta lúc trước tại lăng viên trên không thấy được một mảng lớn mây đen? Kia phiến mây đen, rất nhiều người đều nhìn thấy. Hạng nặng cơ cũng ý đồ bắt giữ mây đen bên trong cảnh tượng, chỉ là loáng thoáng trông thấy giống như có người đứng ở trong đó, lại không thể tiến hành phân tích. Thần trong chiến đấu, thế nào còn có người thứ ba tồn tại? Kia là Minh Vương. Bạch Thuật bình tĩnh nói, tiểu thần tọa nhập lăng chi cục, chính là Minh Vương củng cố Trường Chí cùng nhau mưu đồ. Minh Vương. Nghe vậy về sau, mấy người cả kinh thất sắc. Vị này thần tọa đã được đến liên bang chính phủ tử vong chứng nhận. Nghe nói, hắn chết tại Bắc Châu cứ điểm cự bích bên ngoài. Thi thể không biết bay xuống nơi nào, viên địa hỏa chủng cũng không biết bay xuống nơi nào, vì tìm kiếm Minh Vương hỏa chủng Bắc Châu cứ điểm điều tra quân đoàn, từ một lần viện trinh ngàn giảm. Chỉ tiếc, đều không tin tức. Minh Vương còn sống. Dù là Bạch Tiểu Chỉ, thần sắc cũng biến thành không chấn định, hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó bảy thần tọa bên trong, lấy Minh Vương lực lượng quỷ dị nhất khó lường, lại phong cách hành sự vừa chính vừa tà, khó mà nắm lấy. Dạng này một vị cự phách, căn bản cũng không có minh sát trận doanh. Vũ Châu câu thúc không được hắn. Nguyên Chi Tháp, Trường Giã, Trung Dương Thành, đều từng đối với hắn ném ra ngoài qua cảnh ô lưu. Chỉ là đều bị cự tuyệt. Mà Quang Minh Thành vị kia thần tọa, bởi vì hỏa chủng đặc chất không hợp, thì là mấy lần truy sát Minh Vương, nghe nói năm đó Minh Vương chạy ra Bắc Châu cự bích, chính là cùng Quang Minh thần tọa có quan hệ. Mấy vị thế hệ trước phong hào, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía quanh người của mình. Bởi vì Hoàng Kim Thần Vực bao phủ duyên cớ, kia phiến đen như mực mây đen, đã bị khu trục hầu như không còn. Chỉ là Minh Vương hai chữ, tại năm đó thật sự là làm người sợ hai xưng hô, đã cách nhiều năm được nghe lại, vẫn như cũ để cho người ta lông tơ đứng lên. Hắn đã đi. Bạch Thuật thấy thế, bất động thanh sắc nhàn nhạt mở miệng. Hắn phất phất tay. Hoàng Kim Thần Bực kim sắc xương mù ung dung quyết tán. Cố Thận cùng Trừ Linh, Tòng Thần Bực cách đó không xa đi ra, bởi vì khoảng cách không xa duyên cớ, vừa rồi đối thoại, cùng giờ phút này đám người thân sắc, bị Cố Thận nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Năm đó Minh Vương, đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Chu Duy lão gia tử cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Sơn Tiên Sinh trên cánh tay lông tơ cũng đã lập nền. Vậy chúng ta nói chuyện. Hán, nghe thấy a? Sơn Tiên Sinh lau lau mồ hôi trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nhấc ngón tay chỉ thiên, thấp giọng hỏi. Bạch Thuật liếc mắt bầu trời. Hán mỉm cười hỏi, ngươi từng đắc tội qua Minh Vương a? Sơn Tiên Sinh liền đội vàng lắc đầu. Cố Thận trong lòng có chút cảm khái, rất khó coi thấy vị đại nhân vật này khẩn trương như vậy bộ dáng. Đừng lo lắng, có Hoàng Kim Thần Vực bao phủ, hắn nghe không được. Bây giờ Minh Vương sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng lần này đánh giết đã xác định một sự kiện, đó chính là hắn sẽ đứng tại Đông Châu trận trong doanh trại, xem như chúng ta nửa cái đồng minh. Bạch Thuật nhíu mày, đột nhiên hỏi, bất quá, ngươi đã không có đắc tội qua hắn, làm gì như thế lo lắng? Kỳ thật, nên tính là có a. Sơn Tiên Sinh nghe vậy nuối lòng một đại khẩu khí, nhưng vẫn ngựa khí khẩn trương. Rất nhiều năm trước, Minh Vương vẫn lạc, hắn gửi ở Đông Châu mấy thứ sự vật, ta liền trực tiếp rời đi. Minh Vương hồ sơ là tuyệt mật, cơ hồ không có người biết được tin tức của hắn. Chỉ bất quá là năm đó bởi vì Quang Minh Thần Tọa truy sát duyên cớ, hắn từng tại Đông Châu ở lâu, chỉ có điều được chứng thực tử vong về sau, chỗ ở cũ bên trong vật đều bị rời đi, phụ trách rời chuyển nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là ngục giam chỗ. Nghe nói Minh Vương tính toán chi ly, hơn nữa trí nhớ vô cùng tốt. Sơn Tiên Sinh tự lẩm bẩm, hắn sẽ không tới tìm ta hỏi tội a. Sơn Tiên Sinh, làm gì khẩn trương, cố thận lên tiếng an ủi, 20 năm trước chuyện xưa, hơn nữa bất quá là việc nhỏ, trí nhớ của hắn sao có thể có tốt như vậy, huống hồ, ngay lúc đó tình thế đến xem, ngươi làm được cũng không sai. Cố Tiểu Hưu nói đúng. Sơn Tiên Sinh nghe vậy, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn hôm nay càng xem Cố Thận càng thuận mắt. Nhìn thấy Cố Thận bình an, Cố Nam Phong, Chu Duy lão gia tử, nhao nhao thở dài một hơi. A Sơn Tiên Sinh kinh ngạc mở miệng, hắn nhìn thấy Cố Thận trong ngực còn ôm một người, có chút quen mặt. Nhìn kỹ, lại là Mê Man đi tiểu thiết nhân. Thẩm Ly Sơn Tiên Sinh thấp giọng cảm khái, tiểu tử này vận khí coi như không tệ a, không chỉ có sống được thật tốt, hơn nữa còn bình yên vô sự. Hắn đương nhiên nhận biết cái này cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa. Môn hạ của mình thẩm phán quan Lý Dụ đệ tử đắc ý, nắm giữ a cấp năng lực thực thiết chi đồ thiếu niên thiên tài. Cái này họ Thẩm tiểu gia hỏa, một năm qua này cùng Cố Thận giao tình không ít, nghe nói thường xuyên tại Xuân Vũ quan tu hành, mà lĩnh hội siêu phàm tốc độ cũng giống là bật học như thế, tiến bộ nhanh chóng, lấy loại này tiến độ đến xem, đợi một thời gian, không thể so với ngũ đại gia những người thừa kế chính lệnh. Rất có thể, đây chính là ngục giam chỗ trừ Bạch Trầm bên ngoài mặt khác một cây trụ cột. Kinh nghiệm thần chiến. Thanh trùng lăng viên bên trong vật, phần lớn đã hư hại, ngay cả ngăn cách bên trong lăng bên ngoài lăng kia vài tòa tiểu sơn đều bị chấn nát. Thẩm Ly lại còn tại. Nằm ngáy o o. Sơn Tiên Sinh nâng lên hai tay, theo Cố Thận trong ngực tiếp nhận Thẩm Ly, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết lăng viên bên trong kế hoạch rút lui, bởi vì Cố Thận cùng trừ linh nguyên nhân, 10 phần thành công. Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người chưa hiện thân. Cố Thận thần sắc phức tạp, lắc đầu. Mấy trong lòng của người ta đều là một rơi, chỉ sợ Thẩm Ly là duy nhất người sống sót. Cố Thận quay đầu lại, chỉ hướng phía sau. Hoàng kim sương mù yếu ớt tản ra, lộ ra thanh trùng đại hàn thái cảnh che giấu phía dưới chân thực chiến trường. Kia phiến rách nát sụp đổ hoang vu lăng viên, nằm một bộ lại một bộ khô héo thi thể. Trên thi thể còn đông kết lấy bộ băng. Cố Thận nhẹ nói, chuyện cũng đã qua, chúng ta có thể làm cũng chính là đưa bọn hắn đoạn đường. Chương 466, cho bụi, đại trường, 1, chương 466, cho bụi, đại trường, 1, hoàng kim thần vực huy quang từ từ khuếch tán. Mấy vị kia bị nối vào lăng viên bên trong phong hào, một lần nữa đi ra, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra, còn có Cố Thận, Trừ Linh. Chờ tại người bên ngoài, mặc dù không có chờ đến Cố Thần tọa, nhưng bọn hắn treo lấy trái tim kia giờ này phút này mới để xuống bọn hắn biết, lăng viên phân loạn, bây giờ xem như hoàn toàn kết thúc. Trận này từ nguyên chi tháp nhấc lên phân tranh, kỳ thật cũng không có chân chính nhấc lên ngập trời thủy triều. Tất cả tổn thất đều bị khống chế tại lăng viên bên trong, dù là thảm thiết nhất thần chiến, cũng chỉ là hư hại Đông Châu kỳ tích chi địa. Thanh chủng trận văn vỡ vụn, có thể tu bổ. Người chết lại không thể phục sinh. Cho dù chờ bên ngoài siêu phàm giải nhóm, trong lòng đều biết, lần này lăng viên bên trong hy sinh đã bị hạ xuống thấp nhất, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy bị vải trắng bị kín, khiến ra lăng viên những thi thể này thời điểm, trên mặt vẫn không tự chủ được hiện lên bi thương chi sắc. Ngũ đại gia đích hệ tử đệ, dựa theo gia tộc quý tộc, nếu là anh dũng chiến tử, có thể bị an táng tại tông đường bên trong, tại bia đá phía trên lưu danh. Về phần ba chỗ những thi thể này, bọn hắn phần lớn đều là sinh trưởng tại tư người trẻ tuổi, ân sư, chiến hữu, đồng bào, đều tại lăng viên bên ngoài chờ lấy. Không gặp mặt một lần, không cách nào an tâm. Bạch Tiểu Trì nhìn xem Bạch Thị tông đường những thi thể này, thần sắc phức tạp. Lần này lăng viên hành động, ngũ đại gia tam đại sở, nhưng thật ra là Bạch Thị tổn thất nhỏ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này cấu kết nguyên chi tháp phản đồ một trong, liền xuất từ Bạch gia, củng cố lục sâu phát rồ khác biệt. Bạch Trạch Sinh tốt xấu còn bảo lưu lại một phần nhân tính, đem đích hệ tử đệ cùng thiên tài thành viên đều mang tại bên người, hơn nữa vận dụng tiểu thần tọa lực lượng, đem nó bảo vệ. Hắn là một cái thuần túy huyết thống bàn luận tiên điên, mong muốn mượn tiểu thần tọa bước vào thành trùng cơ hội, diệt trừ Bạch gia lên cao tình thế mạnh nhất vị thiên tài kia. Bạch tụ. Về phần những người khác, hắn coi là quý giá dễ thân người nhà. Cái này mới là đáng buồn nhất địa phương. Bạch Tiểu Trì đứng tại những thi thể này trước mặt, trầm tư thật lâu, nhẹ nói, đem bọn hắn đưa về thanh chủ a. Gia chủ. Trưởng lão biết một số người nghe vậy về sau, nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Dựa theo tộc quy, những này tử đệ nên được đưa về tông đường mới đúng. Bọn hắn chiến tử tại Lam Viên, mỗi một cái đều là Bạch thị anh kiệt. Bạch thị sẽ vì những người này cử hành lễ truy điệu, chỉ là sau khi chết an nghỉ chi địa, không cần rời vào tông đường, táng tại Lam Viên, củng cố thần tọa cùng nhau an nghỉ. Bạch Tiểu Trì nhìn về phía trưởng lão sẽ, bình tĩnh nói rằng, đây là so táng nhập Bạch thị, càng lớn vinh quang. Trưởng lão trong hội có người giật mình. Bọn hắn phản ứng lại, bôi cố thần tọa cùng nhau an nghỉ. Cố thần tọa đã rời đi. Bạch Tiểu Trì nhẹ nhàng nói rằng, bây giờ đấu chiến thần tọa chính là ta Bạch gia Bạch Thuật tiền bối. Phương xa Hoàng Kim Thần Vực cũng không có hoàn toàn tiêu tán, mà là lượn lờ bay lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ thẳng tắp thân ảnh, tại tầng tầng hoàng kim thần vực bên trong không có thể thăm dò chân dung, vẹn vẹn phát ra thần uy, liền làm cho tâm thần người rung động. Bạch Thuật, trưởng lão trong hội rất nhiều người hoàn toàn ngây dại. Một câu nói kia, đối bọn hắn mà nói lượng tin tức quá lớn, quá lớn. Trong lúc nhất thời, lại không biết là đau thương, vẫn là vui mừng như điên. Năm đó trưởng lão trong hội một ít lão nhân, sống đến bây giờ, bọn hắn từng giống như điên đuổi theo đấu chiến hỏa chủng khả năng là Bạch thị cùng chính mình mang tới vinh quang, đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bạch Thuật trên thân. Chỉ là về sau, Bạch Thuật tự sát tan thành mây khói. Phần này hy vọng, tự nhiên cũng liền hôi phi yên diệt. Bây giờ, bọn hắn giống như là làm một giấc chiêm bao, bóp lấy da thịt của mình, không thể tin được tin tức này. Cố trưởng chí thân tử đạo tiêu, Bạch Thuật trở thành đấu chiến thần tọa. Đây chẳng phải là bọn hắn mấy chục năm trước tha thiết ước mơ chuyện sao? Có thể còn chưa kịp cao hứng. Bạch Tiểu Trì lạnh lùng nhắc nhở thanh âm liền vang lên lần nữa, nói rằng, Bạch Thuật tiền bối nói, hắn cũng không thích quá khứ Bạch gia. Lần này Lăng Viên chỉ biến, chắc hẳn các vị còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kể từ hôm nay, Bạch gia quy củ cũ nên sửa lại. Lăng Viên bên ngoài, có một đầu dài rằng giặc người bị thương đội ngũ. Đa số tham dự Lăng Viên nhiệm vụ siêu phàm giả đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Đại Hàn hai cảnh, mặc dù là đối Minh Vương hỏa chủng một loại ác chế, nhưng ở phóng thích bao trùm Lăng Viên một phút này, hàn ý liền chân thật giáng lâm. Tinh thần cùng thể phách không đủ cường đại siêu phàm giả, mỗi một phút mỗi một giây đều cần chịu đựng phong tuyết đông lạnh đốt. Chỉ có điều, thương thế của bọn hắn cơ hồ đều là vết thương nhẹ, trên nhục thể lạnh đông lạnh, nghỉ ngơi một thời gian liền có thể khôi phục, trên tinh thần dị dạng thì cần muốn một chút phong ấn vật đến phụ tá trị liệu. An toàn ủy viên hội siêu phàm giả du hành tại thương hoạn trong đội ngũ, Mục Nhã cũng ở trong đó. Kỳ thật theo Mục gia truyền thừa món kia cấm kỵ cổ vật chiếu tuyết trong kính liền có thể nhìn ra, Mục gia huyết mạch chi lực kỳ thật cũng không thể trực tiếp bay vụ sức chiến đấu, mà là phụ trách chiến đấu bên trong chữa trị phụ tá. Mục Nhã từ nhỏ cho thấy đối chữa trị loại phong ấn vật cực cao nắm giữ thiên phú. Nàng tham dự vào lần này cứu chữa trong nhiệm vụ. An toàn ủy viên hội đối Mục Nhã tham dự biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, cùng cực cao coi trọng, Chu Duy lão gia từ đặc phê phía dưới, tạm thời phân phối một cái phẩm chất không tầm thường chữa trị phong ấn vật, đến phối hợp Mục Nhã cứu chữa hành động. Tại đầu này thương hoạt đội ngũ nơi xa, nàng nhìn thấy thương thế nghiêm trọng mấy vị kia đại nhân vật nghe nói tại Lăng Viên chỗ sâu, bạo phát dị thường chiến đấu kịch liệt, ngũ đại gia bên trong lo cho gia đình tân phái gia chủ Cố Lục Sâu, bị chém giết tại Lăng Viên bên trong. Mà Cố Kỵ Lân lão gia tử, cung gia gia chủ cung thành, Mục gia gia chủ Mục Dực, cùng Lý gia chuẩn gia chủ Lý Thanh Tuệ, đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nhận lấy thương rất nặng hại. Bọn hắn là ngũ đại gia chủ cột. An toàn ủy viên hội cứu chữa người, thủ đoạn tương đối đồng dạng, cứu chữa vết thương nhẹ không là vấn đề, loại này cấp bậc thương thế, rất khó giúp đỡ lại ân, hơn nữa, thân phận của đối phương quá tốt quý, liền coi như bọn họ mong muốn nếm thử thi cứu, cũng sẽ không đạt được cho phép. Chẳng mấy chốc sẽ có liên bang trọng yếu cấp nhân vật đến, tiến hành trị liệu. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Mục gia đại trưởng lão Mục Trọng, cùng vị kia bốn trưởng lão, thỉnh thoảng hướng Mục Nhã vị trí, ném đi ánh mắt phức tạp ánh mắt. Kia là chờ đợi cùng ngày nay sắp nhập, thôn tính cũng có ánh mắt. Mục Nhã kỳ thật cũng muốn qua nhìn một chút. Mặc dù, trước đó không lâu phố giải sự kiện, trưởng lão sẽ đối với nàng làm rất chuyện quá đáng, nhưng cho tới nay, gia chủ đối nàng đều cực kỳ chiếu cố. Cứ như vậy do dự ở giữa, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một đạo dính đầy gian nan vất vả cùng bụi đất thân ảnh, theo xa xôi Bắc Châu chạy về, ống tay áo còn lưu lại rõ ràng hòa tan vụn băng tàn tích, cung tử dẫn theo cung gia siêu phàm giả nhóm, chạy tới trước mặt phụ thân. Hắn theo Bắc Châu chạy về, liền biết được Lăng Viên tin tức. Trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, nhường cung gia trên dưới đều lâm vào ngơ ngẩn bên trong, may mắn thiếu chủ kịp thời chạy về, ngưng tụ lòng người. Tinh thần không việc gì, nhưng nhục thân bị trọng thương. Cung tử phóng xuất ra giả lâu lan nương theo cao vút tiêu khẽ, một sợi cháy mạnh hỏa điều ảnh, lượn lờ tại đầu ngón tay. Hắn tra xét rõ ràng lấy phụ thân thương thế, cảm thấy có chút kỳ quái, Lăng Viên bên trong tình huống hắn có nghe thấy, phụ thân hẳn là bị Cố Lục Sâu đả thương. Vị kia lo cho gia đình tân phái gia chủ, sát lực kinh khủng, Lung Nguyệt Minh lộ ra xuyên thấu ra thịt lực lượng, nhưng mà phụ thân nội tạng phế phủ lại không nhận quá lớn tổn thương, giống như bị thứ gì chỗ bảo vệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn phía một bên khác, nằm tại phụ thân cách đó không xa Mục gia gia chủ, Mục Dực. Mục Dực vết thương trên người, còn có băng tuyết tan rã dấu hiệu, cùng phụ thân không sai biệt nhiều. Đây chẳng lẽ là một trận đồng thời chiến đấu phát sinh? Hai người cùng nhau nên chiến Cố Lục Sâu. Cung tử mong muốn lấy giả lâu la cảm ứng, nhưng cái này hơi có chút vô lễ, thế là cùng Mục gia đại trưởng lão liếc nhau một cái, đạt được cái sau gật đầu ra hiệu cho phép về sau, tia sợi bóng chim dán bám vào Mục Dực trên da thịt. Hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Cung tử thần sắc phức tạp, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, giải khai Mục gia gia chủ lũng gấp vạt áo trước cổ áo, sau đó lấy ra một mảnh khung kính hoàn chỉnh cổ kính. Một bên Mục gia siêu phàm giả nhóm, khi nhìn đến chiếc kính cổ này thời điểm, thần sắc nhao nhao thay đổi, biến hoảng sợ, biến kinh ngạc, biến đau lòng. Chiếu tuyết, Mục gia truyền thế chi kính, vậy mà vỡ vụn ra một cái khe, cực kỳ yếu ớt tử sắc thần huy chạy xuôi tại mặt kính khe hở ở giữa. Chiếu tuyết kính bị đánh nát. Mục Trọng sắc mặt trắng bệnh, thì thào mở miệng, cái này một sợi tử sắc dư huy theo gió nhẹ thổi qua, trừ khử tại trong nhân thế. Đây là tiểu thần tọa lực lượng. Chiếu tuyết kính là bị tiểu thần tọa thần lực đánh nát. Mà giờ phút này, cung tử cũng minh bạch trên thân phụ thân thương thế như thế kỳ quái duyên cớ, Mục Dực tiêu hao chiếu tuyết kính lực lượng, đem hai người kết nối cùng một chỗ, cộng đồng tiếp nhận lung nguyện cùng tiểu thần tọa thần lực trùng điểm một kích, tấm gương vỡ vụn. Mà bọn hắn miễn ở càng nặng chấn thương. Nếu là không có làm như vậy hai người thương thế trên người cùng tuyết ngấn tan rã trình độ cũng sẽ không như thế nhất trí. Mục gia siêu phàm giả nhóm cũng nhao nhao minh bạch gia chủ làm cái gì. Chiếu tuyết kính chống cự thần tọa lực lượng một kích, cho nên vỡ vụn. Nhưng dù vậy, hai người hay là bị đủ để hôn mê trọng thương. Lần này Lăng Viên dị biến, kỳ thật lớn nhất chủ mưu chính là Cố Lục Sâu, hắn cướp đoạt năm mai gia chủ chi lệnh, mong muốn là trưởng giả đổi mới thiên, cho dù luyện hóa hỏa chúng thất bại, chỉ cần xác nhận Cố trưởng chí thân tử đạo tiêu, như vậy kế hoạch của hắn liền xem như thành công. Bởi vì hắn sẽ thử trưởng khống ngũ đại gia. Trước theo trưởng khống ngũ đại gia gia chủ bắt đầu, lung nguyệt lực lượng từng bước xâm chiếm lấy cung thanh cùng mục dược thể xác, mặc dù nhỏ bé, nhưng là khó mà trừ bỏ. Đại trưởng lão thanh âm khàn khàn hỏi, cung công tử, liên bang y sư chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian khả năng chạy đến, không biết ngươi có thể có biện pháp nào? Cung thanh nghĩ nghĩ, có lẽ ta có thể thử một lần. Một đạo rất nhẹ thanh âm từ nơi không xa vang lên. Mục Nhã đến gia chủ bên cạnh, nàng lấy ra món kia trị liệu phong ấn vật giao giải phẫu nhẹ nói, nếu như chỉ là loại bỏ còn sót lại nguyên chất lời nói, ta hẳn là có nắm chắc. Cố Nam Phong tối nay bể bộn nhiều việc, 24 tiếng trước đó hắn còn tại đại đô, mà bây giờ đã mang theo mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đã tới trường giã. Chương 466 cho bụi đại trường 2, chương 466 cho bụi đại trường 2, hao tổn tâm cơ mưu đổ ra lần này Lăng Viên chỉ biến, Cố Lục Sâu ít nhất phải bảo đảm một việc, cái kia chính là lo cho gia đình hoàn toàn hợp lưu. Hợp lưu nhất định phải tiêu diệt cũ phái, cho nên tại hắn bước vào Lăng Viên về sau liền bố trí chuẩn bị ở sau, lo cho gia đình tân phái đại lượng siêu phàm giả chưa từng nhập lăng, liền chuẩn bị thừa dịp lần này trưởng giã nhân thủ chống chỗ tiến hành tập kết, đối lo cho gia đình cũ phái phát động chí mạng xung kích. Kế hoạch này hoàn toàn chính xác, rất là khéo. Cố lao ra tử tại Lăng Viên bên trong bật vô âm tín về sau, cũ phái đại lượng siêu phàm giả lựa chọn tập hợp nhập lăng, đây là tốt nhất xung kích cơ hội. Nếu như Cố Nam Phong không có từ đại đô trở lại, Cố lao ra tử tại bước vào Lăng Viên trước đó đem lớn nhất gian nan khổ cực nói cho thân ở đại đô đàm phán dự luật sự tỉnh Cố Nam Phong. Một năm qua này, Cố Nam Phong dấn thân vào tại Hoa Chí cùng lo cho gia đình cũ phái liên hợp công việc bên trong, Lăng Viên dị biến chuyện đột nhiên xảy ra, hắn lựa chọn theo đại đô bước ra chạy về. Mà giống nhau nhạy cảm Lục Nam Chi thì là điều động ra tống tử cùng đại đô thành tâm hội tinh nhuệ siêu phẩm giả cùng Cố Nam Phong cùng nhau khởi hành. Cố lực lượng này cực kỳ dữ dội, theo khía cạnh đem lo cho gia đình tân phái xung kích nhiệm vụ trực tiếp chặn đường, đồng thời chặn đứt Cố Lục Sâu an trí tại Lăng Viên bên ngoài nhiệm vụ, như vậy phá hủy tất cả tâm phúc toàn bộ bị bắt giữ. Những người này ở trong đại đa số kỳ thật cũng không biết rõ Cố Lục Sâu chân thực nhu đồ, chỉ là phụ trách phục mệnh làm việc, nhưng liên bang siêu phàm pháp đỉnh cũng sẽ không vì vậy mà lựa chọn khoan dung, phát động phản loạn thủy triều, ý đồ phá hư trường giã cân bằng, bởi vì cũng không mất khống chế nguyên nhân, bọn hắn sẽ không bị trực tiếp xử tử, mà là sẽ bị mang đến Đông Châu nghiêm khắc nhất đại nguyên giám ngục, trung thân giam cầm, tại tử vong trước đó, mỗi ngày duy trì 15 tiếng đồng hồ trở lên tinh thần kết nối, cho đến bị thâm thủy khu ép khô cuối cùng một phần siêu phàm tính lực. Nhục thân giam cầm, tinh thần phục dịch. Đối rất nhiều siêu phàm giả mà nói, đây thật ra là một loại càng đáng sợ hơn so với cái chết cực hình. Bị bắt giữ Chu Vọng cùng Hàn Dương, tại cuối cùng thẩm phán xử quyết hạ đạt trước đó, cực tỷ lệ lớn cũng biết bị đưa đến đại nguyên giám ngục giam giữ, cái này trong lúc đó thâm thủy khu đem không ngừng từ trên người bọn họ hấp thu tinh thần. Chỉ có điều bởi vì cái này thực lực của hai người quá mức nguy hiểm, đại nguyên giám ngục sẽ cung cấp một cái chuyên môn giam biển sâu 11 tầng cùng phong hào trọng hình phạm sâu lao. Cố Nam Phong sẽ đích thân phụ trách tiếp xuống tất cả áp giải quá trình, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trên lý luận mà nói, trừ phi có cái khác thần tọa nhúng tay, nếu không những người này không có một cái nào có thể thoát đi. Bây giờ Đông Châu một lần nữa có thần tọa, bên ngoài Châu thần tọa, ai còn dám nhúng chàm Đông Châu thẩm phán? Làm xong những này, Cố Nam Phong đội vàng tiến đến Lăng Viên diện ngoài, trong lòng của hắn một mực mong nhớ lấy Cố lao gia tử, còn có Thanh Tuệ tiểu nha đầu. Đổi tới mục đích, Cố Nam Phong lại ngoài ý muốn gặp được Cố Thận. Nam Phong Minh, không cần lo lắng, liên bang trọng lượng cấp y sư đã chạy tới, ngay tại là bị trọng thương siêu phàm giả tiến hành trị liệu. Cố Thận chỉ cách đó không xa, ôn nhu an ủi, mặc dù Cố lao gia tử thương thế nghiêm trọng, trước mắt còn chưa tỉnh dậy, nhưng đều là da thịt tổn thương, cũng không thương tới căn cốt. Vị kia trọng lượng cấp y sư, kỳ thật thật đúng là tính là người quen. Đến đại đàng thị, phụ trách là Cố Thận tiến hành siêu phàm bình xét cấp bậc thẩm hạch tổ bên trong, có một vị hạc phát đồng nhan lão giả, tên là Lâm Bất Trúc, chấp trưởng thì chi xa chính là trường giả siêu phàm giả bên trong cấp cao nhất chữa bệnh thánh thủ. Hắn từng tiết lộ qua, trường giả có người mật thiết chú ý Cố Thận, đồng thời còn đưa ra qua thịnh tình mời. Lúc ấy chú ý Cố Thận, kỳ thật chính là lo cho gia đình. Chỉ có điều, Lâm Bất Trúc phần này mời về sau bị gác lại, bởi vì Cố Thận chính là bị lo cho gia đình thiếu chủ Cố Nam Phong tiếp về trường giả thành. Thanh Tuệ tiểu nha đầu đâu? Cố Nam Phong nuối lòng một đại khẩu khí, sau đó lại hỏi. Thanh Tuệ chịu một chút trên tinh thần tổn thương, ta đã tiến hành cứu chữa, nàng khả năng còn phải lại ngủ một hồi. Cố Thận ôn nhu nói, ấy, ở đằng kia, Trừ Linh bồi tiếp nàng đâu? Lung Nguyệt cũng là không chút tổn thương Lý Thanh Tuệ. Chân chính nhường hôn mê, là Minh Vương hỏa chủng tinh thần xung kích. Lang Viên cuối cùng kia xóa tuyết triều tinh thần tổn thương, nhìn như vô ảnh vô hình, kỳ thật tương đối hung mãnh, nếu là tinh thần lực không đủ cường đại, có thể sẽ lâm vào trong hôn mê, vây ở ác mộng bên trong, cho dù thanh tỉnh, cũng biết lưu lại bóng ma tâm lý. Đạo này thường thế, cái khác siêu phàm giả khả năng khó mà trừ bỏ, nhưng đối chính quy Minh Vương mà nói, xóa đi thuộc về mình tinh thần là cấn, lại là hạ bút thành văn việc nhỏ. Rời đi Lăng Viên sau, Cố Thận cũng không có nhàn rỗi, hắn thả ra xích hỏa, giúp Lăng Viên bên trong những cái kia khốn tại tuyết triều tinh thần xung kích bên trong siêu phàm giả khu trục các ngộng. bởi vì hắn bản thân liền là dị bẩm thiên phú tinh thần siêu phàm giả. Giải quyết cái này an toàn ủy viên hội không cách nào giải quyết tinh thần vấn đề cũng là hợp tình lý. Hai người trò chuyện lúc, cách đó không xa vang lên rất nhẹ rên rỉ thanh âm. Nô Trử Linh một mực hầu ở Lý Thanh Tuệ bên người, giờ phút này nàng ánh mắt có hơi hơi sáng, đội vàng truyền âm nói, tỉnh. Ác mộng trừ bỏ về sau, bị thi thuật giả sẽ lâm vào nhẹ nhàng giấc ngủ, lại trải qua thêm một thời gian mới có thể thanh tỉnh. Cố Thận có chút kinh ngạc, Lý Thanh Tuệ tinh thần cũng là rất cứng cỏi, thanh tỉnh tốc độ rất nhanh. Tiểu cô nương hai gò má một mảnh trắng bệnh, chóp mũi ngưng đầy băng lãnh mồ hôi, nàng giống như làm rất nhiều ác mộng, mơ tới mình bị giết, mơ tới tỷ tỷ cũng bị giết, Lang Viên, Lý Thị, thậm chí toàn bộ trưởng giả đều bị hủy đi. Trong cơn ác mộng thống khổ dị thường chân thực, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Thằng đến ở trong giấc mộng, nàng nhìn thấy một sợi ấm áp ánh lửa, đem ác mộng cu trục, chiếu phá, xé nát. Cái này cảm giác thống khổ mới chậm rãi tiêu tán. Cho đến giờ phút này, mở hai mắt ra, thấy được trước mắt lấp lóe đầy sao đêm dài, nàng mới một hồi hoảng hốt, ý thức được chính mình tựa hồ là tỉnh lại. Lý Thanh Tuệ ký ức còn dừng lại tại Lăng Viên phiêu đãng trong gió tuyết. Bây giờ, nàng nhìn thấy thần nữ tỷ tỷ, còn có Cố Thận, Cố Nam Phong. Nàng hốc mắt lập tức ướt át, coi là đây là mộng, cho đến bị Trử Linh ôm vào trong ngực, bản thân thực tế cảm nhận được gió xuân hiu hiu mùi thơm ngát cùng ấm áp, mới từng chút bình phục tâm cảnh. Kết thúc, Trử Linh vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu cô nương đầu vai, ôn nhu an ủi, Lăng Viên dung chuyện đã kết thúc. Lý Thanh Tuệ vô ý thức nắm lung bàn tay, tượng trưng cho Lý thị gia chủ thân phận bị kia lệnh bài đã bị Cố Thận theo cự tượng di tích tuyết lớn bên trong lấy trở về, một lần nữa nhét vào trên tay của nàng. Nắm chặt lệnh bài một phút này, nàng ung dung phun ra một đại khẩu khí, thân thể căng thẳng xương lập tức lỏng xuống. Nàng thực sự quá mệt mỏi, không sai mà tới được hốc mắt bên trên nước mắt, lại bị tiểu cô nương chăm chú kéo căng ở. Lý Thanh Tuệ dùng sức vuốt một cái hai gò má, một lần nữa ngừng thở. Phụ thân sau khi chết, Lý Thanh Tuệ liền nói với mình, đừng lại lưu một giọt nước mắt. Nàng không còn là tiểu hài tử. Giờ phút này, nàng đang cầm Lý thị gia chủ lệnh bài, mỗi tiếng nói cử nhất động, đều tượng trưng cho Lý thị hình tượng. Lang Viên, là tiểu thần tọa, cùng Cố Lục sâu âm nhu. Cố Thận đương nhiên chú ý tới cái này nhỏ bé chi tiết. Tiểu cô nương này đem nội tâm quật cường một mặt ẩn giấu rất tốt, không có nhiều người biết được, mà hắn vừa lúc là một cái trong số đó. Cố Thận thần sắc đu hòa, đơn giản đem thanh trùng chuyện đã xảy ra nói một lần, an ủi, hiện tại, tiểu thần tọa cùng Cố Lục sâu đều để tội, Lý thị dung chuyển cũng biết tiêu tán theo, ngươi có thể an tâm. Lý Thanh Tuệ nhẹ gật đầu, ngay sau đó nàng đột nhiên ý thức được một việc. Cao thúc Lý Thanh Tuệ vươn tay, siết chặt Trử Linh cánh tay, thần sắc tái nhợt nói, thần nữ tỷ tỷ, cao thúc còn tại tông đường. Lý thị tông đường. Đại hỏa đem nơi này đốt cháy một lần. Giờ phút này, biển lửa đã tắt. 600 năm tông đường bị đốt thành tro bụi, nhà gỗ chỉ còn lại khô cạn khung sườn, lão đảo muốn ngã, gió lớn hơn chút nữa, Lý thị tông đường cổ ốc liền đều sẽ sụp đổ. Nơi này đã hoàn toàn hủy a. Cố Nam Phong nhẹ giọng thì thào. Đơn thuần tổn thương trình độ, Lý thị tông đường so thanh trùng tao nội trọng thương còn muốn to lớn. Có thể chủ kiến. Lý Thanh Tuệ nhìn xem một màn này, trong mắt của nàng một mảnh yên tĩnh, không có chút nào đau lòng, chế tạo ra mảnh này biển lửa cái kia thanh diễm ma dù, liền an tĩnh nằm tại nàng đầu gối trước. Những cái kia cũ nát, bẩn thỉu sự vật, hoàn toàn tiêu hủy, khả năng nên đón tân sinh. Nếu như đây là thắng lợi nhất định muốn trả ra đại giới, như vậy nàng tình nguyện đem tòa này tông đường lại đốt 100 lần. Nơi này có thần lực vết tích. Cố Nam Phong cao mày nói, tựa hồ là kinh nghiệm một trận đại chiến, tinh thần lực của ta cảm ứng bị quấy rầy rồi. Hắn nhìn về phía tông trong đường, tòa kia rất nhỏ lầu gỗ. Kia là duy nhất may mắn thoát khỏi tại trong biển lửa kiến trúc, bởi vì tinh thần lực mạnh mẽ tại nội bộ chấn động nguyên nhân, không có một sợi ngọn lửa có thể rơi vào nhà gỗ phương viên trong vòng 10 thước, cách không liền bị chấn vì mảnh vụn. Bây giờ toàn bộ tông đường đều bị thiêu hủy, chỉ có nhà này nho nhỏ lầu cát, phương viên một mảnh bãi cỏ, vẫn là hoàn chỉnh, vẹn vẹn bị đốt ra xám trắng lấp lánh, có thể rõ ràng trông thấy tinh thần lĩnh vực chống ra vết tích, có khí tức tử vong. Cố Nam Phong thần sắc trịnh trọng bình luận, rất mãnh liệt. Có người chết. Lý Thanh Tuệ thần sắc biến tái nhợt, nàng đẩy cửa xe ra, đi tới Lý thị tông đường cửa gỗ trước đó, đẩy ra khô cạn cánh cửa thời điểm, ngón tay còn có chút run rẩy. Thiếu nữ váy ngắn lây dính lửa xám, lây dính tuyết mảnh. Lớn gió thổi qua, nàng đẩy ra vỡ vụn đen nhánh cửa gỗ. Một bên khác, cũ kỹ nhà gỗ lầu cát, cũng có người đẩy ra phủ bụi phá cửa. Cao Tiên sắc mặt khô bạch, thần sắc cũng không dễ nhìn, một cái tay che miệng lại, ngay tại trầm thấp ho khan, đẩy cửa ra một phút này, hắn thấy được đứng ở trước mặt mình cách đó không xa tiểu thư, ngẩn người. Ở phía sau hắn, hắc ám lầu các bên trong, trên ghế mây hãm ngồi một bộ hóa tán thành cho xương khô thi hải. Thanh trùng Lăng Viên thần chiến, tiểu thần tọa rút đi tất cả thần lực, ý đồ tại Cố trưởng trí trong tay cầu sinh. Vào thời khắc ấy, tất cả tín đồ đã mất đi trèo chống bọn hắn tiến lên tín ngưỡng. Có ít người mất đi tín ngưỡng, còn có thể sống sót. Có ít người thì là sẽ lập tức sụp đổ. Cao Tiên cùng Lý thị đại trưởng lão lâm vào dài dằng dặc tinh thần đánh rằng cọ bên trong. Cái này vốn nên là một trận lâu dài hơn chiến đấu, nhưng ở tiểu thần tọa thần lực rút sau khi đi, vị kia tuổi tác quá lớn, lớn đến chịu không được mảy may giày vò lão nhân, cứ như vậy sụp đổ. Hắn biến thành một chùm hoàn chỉnh cốt xám, không người đụng vào thời điểm, duy trì hoàn chỉnh hải cốt hình thái. Giờ phút này, lớn gió thổi qua, kia nhìn như hoàn chỉnh nhất lầu cát, lại là trước hết nhất sụp đổ, thiếu nữ bay nào tới quản gia trong ngực, phía sau là rách nát cùng mục nát chi lâu tan rã thanh âm. Lửa mảnh cùng cho bụi tại trong cao không bay lên. Chương 467, thời đại thủy triều, đại trường, 1, chương 467, thời đại thủy triều, đại trường, một, có ít người sống được càng lâu, đem chuyện thế gian thấy càng nhạt. Hai tay chống chân đi vào nhân gian, hai tay chống chân rời đi trần thế. Nhưng có ít người thì tương phản, bị dục vọng cùng tham lam che đậy hai mắt về sau, sống được càng lâu, nắm giữ đến càng nhiều, liền càng không nguyện ý buông ra cái kia hai tay, dù là hắn biết rõ chính mình cuối cùng cái gì đều mang không đi. Lý thị đại trưởng lão Lý Trường Thăng chính là như thế một cái nhìn không ra người. Hắn bản được hưởng trên đời này tất cả thân phận, địa vị, tôn trọng, tài phú, quyền lực, cảnh giới, toàn bộ Tuyết Cấm Thành bên trong đều không có người so tuổi tác của hắn càng lớn. Ai đều không thể nghĩ đến một cái ngồi xem trăm năm hoa nở hoa tàn lão nhân sẽ đích thân phát động liên quan đến toàn bộ Lý thị phá vỡ kế hoạch. Tại tông đường cuối cùng một gian trong lầu các, đại trưởng lão mượn tiểu thần tọa thần lực quay về đỉnh phong cùng Cao Thiên tiến hành một trận tinh thần lĩnh vực đối bắt chém giết. Đây là một trận dài dằng dặc mà dày vò chiến tranh, cuối cùng lấy Cao Thiên thắng thảm mà kết thúc. Hoặc là nói, lấy tiểu thần tọa rút đi thần lực mà kết thúc. Ta không thể nào hiểu được. Trừ Linh cùng Cố Thận sóng vai đứng tại tông đường cửa gỗ bên ngoài, nhìn xem gian kia chậm rãi sụp đổ lầu các, hoang mang mà hỏi thăm, tới hắn tuổi tác như vậy, chẳng lẽ còn chấp mê tham luyến Lý thị quyền lực sao? Cuối cùng một gian lầu các sụp đổ, lão nhân xương cốt xám bị gió thổi đến tung bay, cùng cái này rách nát di tích cùng nhau nát bấy. Có lẽ là bởi vì sợ hãi. Cố Thận nói rằng, sống được càng lâu, càng không muốn chết. Trước khi rời đi, đều tưởng muốn bắt lấy một thứ gì. Cố Nam Phong rỗi ra một cái tay, bắt một chùm xám. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Mở bàn tay, Lam Thiết khống chế Lưu Phong, từng chút đem lòng bàn tay cho bụi, hạt cắt tội tan. Cố Nam Phong cũng không biết rõ, giờ phút này rơi vào bàn tay của mình bên trên bụi hạt đến tột cùng là lão nhân xương cốt xám, vẫn là lầu các đổ sụp bay mảnh. Ta lúc nhỏ gặp qua vị này đại trưởng lão, lúc kia hắn đối xử mọi người rất tốt, mặc dù tuổi tác lớn, hành động bất tiện, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra thoải mái dáng vẻ giàn mua. Một lần kia gặp mặt, để cho ta cảm thấy rất dễ chịu, cho nên cho tới nay, ta đều cho rằng hắn là một cái rất tốt lão nhân, cho dù bây giờ, cái này ấn tượng cũng còn dừng lại bảo tồn, cũng không cải biến. Cố Nam Phong nói khẽ, chỉ là, trên đời này không có một sợi gió là không đổi, thời gian sẽ cải biến một người. Có lẽ hắn là giả nên hồ đồ rồi, có lẽ là hắn là bị tiểu thần tọa lừa gạt, bất luận nguyên nhân như thế nào, hắn tự tay hủy diệt chính mình. Hắn lúc trước liều mạng mong muốn nắm chặt tất cả đều tan thành mây khói. Lý thị sẽ đem vị này tội nhân đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ngũ đại gia tông đường, cho tới nay đều được bảo hộ rất tốt. Hắn nhìn về phía Cố Thận, nói, ngoại trừ Mục thị. Mục thị tông đường phố dài bị đánh hỏng mấy bức tường, bất quá đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. So sánh dưới thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Lý thị tông đường bị triệt để tiêu hủy, đây là không cách nào bù đắp tổn thương. Đây là chuyện rất nghiêm trọng sao? Trừ Linh nhìn về phía sụp đổ nhà gỗ, nhỏ giọng đối Cố Thận truyền âm hỏi, một lần nữa dựng lên dạng này nhà gỗ, hẳn là chỉ cần một tháng, có lẽ ngắn hơn, treo bảng hiệu có thể một lần nữa biết, cây cối cũng có thể mới thực, nơi này mỗi một kiện sự vật đều có thể căn cứ phong đồng bắt giữ hình ảnh, hoàn thành phúc khắc. Cố Thận nhìn về phía thiêu hủy tông đường, nói khẽ, từ đường có thể chủ kiến, cổ thụ có thể mới thực, nhưng đây đều là mới tinh vật kiện, ta muốn tòa này tông đường cổ ốc phía dưới, dài đến 600 năm kéo dài lịch sử, mới là quý báu nhất tài sản. Trừ Linh có chút hiểu rõ, nàng nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nghiêm túc hỏi, cho nên, thể xác so linh hồn quan trọng hơn, đúng không? Cố Thận khẽ giật mình. Hắn bén nhạy bắt được Trừ Linh hỏi ý tứ của những lời này. Kỳ nguyên thuật vì nàng tái tạo thân thể, nhưng linh hồn của nàng lại chưa bao giờ thay đổi, không giống nhau lắm. Cố Thận cười cười, chậm rãi nói, đối ta mà nói, linh hồn của ngươi thắng qua thế lên bất luận cái gì một bộ thể xác. Đây là phát ra từ phế phủ trả lời. Trừ Linh mờ mịt nhìn về phía hắn, nói, vì cái gì đống nhiên buồn nôn như vậy? Cố Thận trầm mặc, nghĩ thầm chính mình khả năng đánh giá cao nguyên dấu hiệu tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này tư duy năng lực. Ta chỉ là đang nghĩ, cái gọi là Lý thị tông đường dài dằng dặc lịch sử, kỳ thật chưa chắc có chân quý như vậy. Trừ Linh cười cười, 600 năm chẳng qua là mênh mông trường hà bên trong một đóa nhỏ bé bọt nước mà thôi à? Cố Thận nghiêm túc suy tư. Đúng vậy a, đứng tại đầu này trường hà bên trong, người người đều chẳng qua là trong nháy mắt tức thì một sát na, cho nên 6 năm cùng 600 năm đều là nhất định phá hủy một đóa bọt nước. Cố Nam Phong ôm ấp hai tay, cũng nhíu mày lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Hắn mơ hồ kinh ngạc nhìn về phía Trừ cô đương. Không hổ là kế thừa thiên giã đại sư Y Bát Kỳ Nhân, nói chuyện góc độ thật có chút kỳ lạ. Trừ Linh lại nhìn phía Cố Nam Phong, an ủi, theo quan sát dòng sông lịch sử góc độ đến xem, ngũ đại gia tông đường sớm muộn sẽ rách nát khô mục, Cố thị cũng biết nên đón rách nát. Cái này thường thường không có gì là an ủi chi ngôn dọa đến Cố Nam Phong giật cả mình. Hắn vội vàng ôm đao thi lễ một cái, nghiêm mặt hỏi, Trừ cô nương vừa mới lời nói là vận dụng thuật bói toán nhìn thấy à? Trừ Linh kinh ngạc. Cố Thận vội vàng đè lại Cố Nam Phong đầu vai, ra hiệu hắn không cần khẩn trương, cười xấu hổ nói, Nam Phong huynh, kia là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Cao Thiên nhận tổn thương không nghiêm trọng lắm, cùng đại trưởng lão trận chiến kia đại khái xem như đấu sức chi tranh. Tiểu thần tọa kia một sợi thần lực cho đại trưởng lão một cái hồi quang phản chiếu trở lại đỉnh phong thần tích cơ hội, nhưng trên thực tế, cho dù ở vào trạng thái đỉnh phong đại trưởng lão cũng không cách nào trực tiếp đánh giết Cao Thiên, chỉ có thể đem tù ở tại tòa này lao trong lồng tiến hành dài dằng dặc tinh thần làm hao mòn. Trận chiến tranh này tới đằng sau rất khó đi nói đến tuột cùng là đối ai trả tấn, thắng lợi cán cân nghiêng, kỳ thật đã tại hướng Cao Thiên nghiêng về. Cho dù tiểu thần tọa không có thu về thần lực, cũng hẳn là lấy Cao Thiên chiến thắng đại trưởng lão mà kết thúc, chỉ bất quá hắn cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Xem như trường giã thành tinh thần lực vững vàng ba vị trí đầu tồn tại, Cao Thúc có ít nhất thời gian nửa năm không thể toàn lực hành động, hắn tinh thần lĩnh vực thật to rút lại, cũng may đây đều là có thể khôi phục. Hơn nữa bây giờ Lý Thị đã không có nhiều như vậy dung chuyển, cần Cao Thiên ra mặt khả năng xử lý. Trận này phản loạn vốn là đủ để chấn kinh toàn bộ Trường Giã thành đại sự, nhưng ở trận này tác động đến đông bên trong Thanh Trùng Lang Viên sự kiện lớn bên trong, lại có vẻ chẳng phải thu hút ngũ đại gia đều tao nội trình độ không đồng nhất xung kích, trong đó lấy lo cho gia đình lớn nhất. Xác nhận Cao Thiên không việc gì về sau, Lý Thanh Tuệ tiểu nha đầu liền dẫn Cao Thúc một đoàn người lên đường đi hướng Thần Từ Sơn. Tại Thần Từ Sơn hạ còn giam giữ lấy một nhóm truy sát nàng cùng tỷ tỷ tội nhân. Đi hướng Thần Từ Sơn trên đường vô cùng yên tĩnh, Cao Thúc lần này không có lái xe mà là ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tiểu thư, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những người này?" Lý Thanh Tuệ trầm mặc chốc lát. Kỳ thật, nàng sớm tại khởi hành trước Phó Lăng Viên trước đó, cũng đã nghĩ kỹ xử lý phương pháp xử lý. Nếu là mình đại bại, như vậy những người này có thể trở thành đàm phán thẻ đánh bạc, ít ra có thể đổi về tỷ tỷ tự do. Nếu là thắng, tựa như bây giờ dạng này, đều chặt. Lý Thanh Tuệ nhẹ nhàng phun ra ba chữ này, nhìn như tùy ý, nhưng sát ý nghiêm nghị. Cố Thận nghe vậy, lông tơ mơ hồ đứng lên. Lấy hắn đối tiểu nha đầu này hiểu rõ, cái này hơn phân nửa là ý tưởng chân thật. Kỳ thật ý nghĩ này cũng không quá phận, đi vào Thần Từ Sơn mỗi một cái siêu phẩm giả đều tương đương với một thanh treo đỉnh chi kiếm, nếu là không có Trừ Linh xuất hiện, như vậy Lý Thanh Tuệ cùng Lý Thanh Từ cái này hai tỷ muội là mất đi tất cả quyền lực cùng tự do. Thảo phạt nghi tặc, tự nhiên đang chém. Chỉ là, bây giờ Lý Thị kinh nghiệm to lớn xung kích, nếu là đem trưởng lão biết những này lão nhân tất cả đều diệt trừ, như vậy Lý Thị đem lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu kỳ. Như vậy, liền không thể để cho bọn hắn rời đi Thần Từ Sơn. Cao Thúc nghe vậy về sau, thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nếu là thả ra, sẽ thay đổi rất phiền toái, nếu như dựa theo liên bang luật pháp quá trình xử trí, bọn hắn tội không đáng chết." Ý tứ của những lời này, nghe vào tựa hồ là Cao Thúc sẽ ra tay, tại Thần Từ Sơn bên trong đem những người này đều xử lý. Nhưng cẩn thận lại nghe, nhưng thật ra là một loại mơ hồ nhắc nhở. Lý Khu Hổ tại Lâm Trung trước đó từng nói, hy vọng Lý Thanh Tuệ có thể ôm lấy thiện lương, nhưng lại không muốn thiện lương như vậy. Kiếm giết sự tình, quyết đoán, nhưng quá tàn nhẫn. Ta không muốn lưu lại hậu hoạn. Lý Thanh Tuệ đương nhiên nghe được Cao Thúc ý tứ, buông xuống hai mắt, nói khẽ: "Bọn hắn muốn giết ta thời điểm, cũng không có cân nhắc qua liên bang luật pháp." Hít sâu một hơi, Lý Thanh Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Thúc, khốn hoặc nói: "Nếu như là phụ thân lời nói, sẽ làm thế nào? Giết một nửa, giữ lại một nửa." Cao Thiên nhẹ nhàng nói rằng: "Tội có nặng nhẹ, hình điểm tuần tự. Lần này làm phản, có một nhóm chủ não, nhất định phải xử tử, tội ác kém cỏi có thể lưu lại. Nhưng cái này một nửa, cũng không phải là không truy cứu, đợi cho Lý Thị thay máu về sau, sẽ chậm chậm truy tra." Lý Thị nan quan, không cần phải lo lắng. Cố Nam Phong ôn nhu nói: "Ta đã cùng Hoa Chí đã nói, trong khoảng thời gian này, đại đô phu nhân sẽ đối với ngũ đại gia làm biệt thủ. Linh Linh toái toái biệt bạc, bị từng kiện xử lý hoàn tất. Lăng Viên người bị thương, bị lần lượt mang đến cứu chữa điểm. Mà Thanh Trùng chung quanh thì là bị an toàn ủy viên hội kéo thật dài bảo hộ mang, lấy lĩnh vực loại phong ấn vật, một lần nữa phong khóa lại, chỉ lưu lại một cái cửa ra vào, phải lấy đại lượng siêu phàm giả trấn giữ. Trước mắt Lăng Viên vỡ vụn, chung quanh vẫn có nguyên chất loạn lưu phun trào. Trọng yếu nhất trận văn vẫn còn trùng kiến kỳ. Chỉ có điều lần này, không cần lén lút sửa chữa, đại lượng trận văn vật liệu tại Đông Châu liên bang điều động phía dưới, bị đưa đến Trường Giã, không được bao lâu, vỡ vụn trận văn liền có thể đến để khôi phục." Lăng Viên cổng: "Cố tiên sinh, trừ cô nương, phụ trách trông coi nhiệm vụ chính là an toàn ủy viên hội người quen biết cũ Đỗ Vi. Xem như Chu Duy thủ hạ tướng tài đắc lực, Đỗ Vi mặc dù không có trực tiếp tham dự vào lần này Lăng Viên nhiệm vụ cứu vớt trong khi hành động, nhưng bởi vì điều hành hoàn thành công tác xuất sắc, cũng bị nhớ lấy đại công, hắn nhìn thấy Cố Thận, chủ động tiến lên đây chào hỏi." Chương 467, thời đại thủy triều, đại trường 2, chương 467, thời đại thủy triều, đại trường 2, Đỗ tiên sinh Cố Thận cười cùng Đỗ Vi nắm tay. Hoàng Kim cửa sinh ra mới bắt đầu, chính mình còn bị vây ở đại hạ bên trong, bởi vì phố dài ẩu đả sự kiện, bị ủy ban giam, mặc dù có Chu Duy lão gia tử khẩu dụ duyên cớ, nhưng Đỗ Vi vụng trộm giúp mình không ít việc, hắn đều còn nhớ rõ. Giỏi về bắt giữ cảm xúc sinh hỏa, mơ hồ hơi nhúc nhích một chút. Hắn cảm nhận được Đỗ Vi giờ phút này cảm xúc mênh mông cảm xúc, thế là cười nói: "Chúc mừng, ngươi cũng nhanh muốn thăng trước." Đỗ Vi thần sắc khẽ giật mình, nhịn không được khỏe môi nhếch lên, sau đó tăng hắng một cái, đè xuống ý cười, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Lời này không thịnh hành nói a. Có người nhìn xem đâu." Đỗ Vi sau lưng còn có mấy vị trông coi tại Lang Biên nhập khẩu chỗ siêu phẩm giả, nguyên một đám thần tình kích động, trở ngại chức vụ cùng thân phận địa vị nguyên nhân, chỉ có thể xa như vậy xa đứng ngoài quan sát lấy. Lần này Lang Biên chỉ biến, có thể nói là Trường Giã gần trăm năm gặp phải nhất đại hảo kiếp. Cố Thận tiên sinh lấy sức một mình, cứu vớt rất nhiều tính mệnh. Ba chỗ ngũ đại gia siêu phẩm giả đều bị cái này một phần phúc cấm rời đi Lang Biên về sau, đem lại hàn thai cảnh bên trong sự tích truyền miệng. "Tiểu Cố Minh, bây giờ ngươi thật là Trường Giã anh hùng." Đỗ Vi hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói: "Rất nhiều người muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, đều mười phần khó khăn. Bây giờ ta có thể ở đồng liêu trước mặt, cùng tiểu Cố Minh nắm tay trò chuyện với nhau vài câu, thực sự trên mặt phát quang, cũng có vinh yên." Cố Thận cũng cười cười, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn có chút cảm khái. Ngay tại trước đây không lâu, chính mình còn ẩn cư Trường Giã trong phố xá, lấy quần chúng thân phận, dốc lòng tu hành. Chỉ là gió lớn bực khởi, bất quá chỉ là một đêm, liền đem hắn thổi đời trước tục thủy triều chi đỉnh. Đi vào vị trí này, lúc cũng, mệnh cũng. Thế là hắn cũng không dối trá khách sáo, kể một ít đâu có may mắn loại hình tình tự, mà là thành khẩn nói, Đỗ lao huynh không cần phải khách khí, bất cứ lúc nào, người ta đều là bằng hữu, tối nay trước đó chính là như thế, tối nay về sau, cũng là như thế. Đỗ Bi giật mình. Hắn chắp tay trước ngực, mỗi chữ mỗi câu thành khẩn nói rằng, tiểu cố huynh, Đỗ mộ chân thành mong ước, ngươi về sau có thể càng chạy càng cao. Cố Thận lần nữa cười cười. Hắn từ trong ngực lấy ra như thế sự vật, ôn nhu nói, thỉnh cầu Đỗ lao huynh đem cái này sự vật trả lại cho Chu Duy lão gia tử. Đây là nhập lăng trước đó, Châu lão giao cho ta phong ấn vật. Bây giờ bình an ra lăng, liền vừa vặn trả lại. Kia là một cái bút lông sói bút lông, bị đặc chế giấy tuyên báo khỏa. Thông tin loại phong ấn vật, ngàn vạn dặm. Đây chính là quý giá A cấp phong ấn vật a. Đỗ Vi trong lòng run lên, liền đội vàng hai tay tiếp nhận. Mặt khác, ta bây giờ muốn nhập lăng, không có vấn đề gì chứ? Cố Thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía lăng viên lối vào. Tự nhiên không có vấn đề. Đỗ Vi cười nói, thanh trùng lăng viên vốn là thiên giã đại sư chỗ cư trú. Cố Thận cùng Trừ Linh là thiên giã đại sư đệ tử. Những người khác nhập lăng, an toàn ủy viên hội còn muốn suy tính một hai, mà Cố Thận cùng Trừ Linh, ủy ban siêu phàm giả nhóm, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lăng viên bên trong, rách nát tiêu sát. Nhìn xem chỗ này chỗ tàn phá trật văn, Cố Thận vẻ mặt có chút ảm đạm. Hắn dĩ nhiên không phải trong lòng đau những này tại thần chiến bên trong hư hao trật văn, mà là bước vào lăng viên một khắc kia trở đi, liền không khỏi nhìn bật nhớ người. Trông thấy cái này từng tòa trận văn, Cố Thận liền nhớ tới truyền thụ chính mình trận văn chi thuật thiên giã đại sư. Chuyện cũ đã qua, hắn lần này nhập lăng là tới lấy Cố trưởng trí tiên sinh lưu lại kia tam phong tin. Bên trong lăng xương mù khí tiêu tán 7-8 phần, trước kia bao phủ tiểu sơn khăn che mặt bí ẩn bị hàn phong quét không còn trước kia. Về phần kia vài tòa liên miên chập trùng tiểu sơn sơn lĩnh cũng tại thần trong chiến đấu bị phá vỡ bộ phận. Bước vào bên trong lăng, không có bốn mùa vùng bỏ hoang, cũng không có ngược ngồi trên tảng cây mèo hoa mặt nạ nữ tử. Bên trong lăng bốn vách tường giống thuyết, tiếng gió rít gào qua lại đụng đãng. Tại Cố trưởng trí tiên sinh cáo chi địa điểm, Cố Thận tìm tới một cái hố đất. Hắn đào mở hố đất, tìm tới tam phong vùi lấp thư tín. Kỳ thật cái này tam phong tin cũng không phải là bị trôn xuống. 20 năm trước, Cố trưởng trí đi vào sơn lĩnh quật động bên trong, thanh trùng lăng viên còn chưa xây thành. Hắn đem phong thư cất đặt tại trên bệ đá. 20 năm mưa gió quét, bốn mùa vùng bỏ hoang thần lực quyết tán, bệ đá rơi xám, chậm chạp đổ sụp biến thấp, cuối cùng lại là dung nhập bùn trong đất. Cũng may kia tam phong tin mặt ngoài có đấu chiến hỏa trùng xóa được thần uy tồn tại. Cho dù bệ đá bị ăn mòn, tam phong tin cũng chưa từng có chút hư hao. Chỉ là thư tín mặt ngoài thoáng có chút ấu vàng, tại phong thư một góc điểm đường viết ba cái dòng họ: Cố, Dừng, Mạnh. Không cần hủy đi cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này tam phong tin theo thứ tự là đưa cho ai. Cố Thận đem tam phong tin đều thu hồi, sau đó hắn lấy ra viết Cố kia một phong. Phong thư thứ nhất giao cho Cố Kỵ Lân, Cố lao gia tử. Cố Kỵ Lân lão gia tử cũng không tại Trường Giã Tuyết Cấm Thành trong phòng bệnh chữa thương. Cùng Cố Lục Sâu trận chiến kia, lão gia tử xương cốt nhận lấy kịch liệt thương tích, gãy mất tận mấy chiếc xương sườn, ngoại trừ trái tim suýt nữa bị lung nguyệt đâm xuyên. Cho dù thân phụ trọng thương như thế, hắn vẫn như cũ khăng khăng muốn về tới Cố thị tông đường bên trong. Lúc này, bóng đêm càng thâm. Cố Kỵ Lân ngồi ở trên xe lăn, đến sân vườn bên trong, hắn trần trụi cơ bắp sôi sục nửa người trên, lồng ngực cùng eo vị trí quấn quanh lấy một quyển một vòng băng vải, đây cũng không phải là bình thường băng bó, mơ hồ có thể thấy được có kim quang chạy ra, những này băng vải bản thân chính là Tuyết Cấm Thành bên trong đỉnh cấp chữa trị loại phong ấn vật. Đẩy xe lăn người chính là Cố Thận. Hắn tìm đến lão gia tử, vừa mới chuẩn bị đưa chống đỡ Cố trưởng trí tin, lão gia tử liền ngăn lại hắn, nhường đẩy chính mình đi vào tông đường đỉnh trong nội viện. Cố thị không hổ là ngũ đại gia đứng đầu, tông đường đỉnh viện cực lớn, ở giữa còn xây một tòa quy mô không nhỏ giả sơn, nước chảy róc rách phản chiếu ánh trăng. Lão gia tử nhẹ nói, ngươi trước theo ta thưởng một ngắm cảnh. Cố Thận nhẹ gật đầu, khẽ ử cái này dù sao chỉ là một ngọn núi giả, giả sơn cảnh kỳ thật không có gì tốt thưởng. Cố Thận nhìn đến lão gia tử ngồi trên xe lăn, có chút túi người, ánh mắt nhìn chăm chú mặt hồ phản chiếu ba quang. Nơi này không có cái gì, chỉ có một trương giàn mua, mặt mũi tiểu thụy. Lão nhân nhìn chằm chằm mặt nước, nhẹ nói, ngươi biết không, những này tổn thương không tính là gì, 60 năm trước ta còn nhận qua càng nặng tổn thương. Bắc Châu Nam Bậc Thang thành lũy chi chiến, một cái đạn pháo đánh chúng ta nửa người, cứ như vậy nổ tung. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói rằng, ta bị trọng thương, đã hôn mê, tại bạo tạc một phút này, vốn cho là mình đời này cứ như vậy kết thúc, coi như có thể còn sống sót, cũng chỉ còn lại một nửa. Ngủ 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh lại, ta nghe được bác sĩ báo cáo, ngoại trừ lớn diện tích bỏng bên ngoài, chỉ là gãy mất mười mấy cây xương cốt mà thôi. Mà thôi. Cố Thận thần sắc có chút đặc sắc. Loại trình độ này thương thế, đa số siêu phàm giả sẽ trực tiếp tử vong. Một số nhỏ, giống Tông Tử dạng này bất tử giả cũng phải bị thương nặng, bỏng nhất thống khổ nhất thương thế, cho dù thiên phú dị bẩm có thể khỏi hẳn, cũng cần đau khổ vượt qua dài dằng dặc khôi phục kỳ, mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại trả tấn. Không thể không thừa nhận, tuổi trẻ Cố Kỵ Lân có được kinh khủng thân thể chữa trị năng lực. Nửa tháng, ta liền xuất viện. Cố Kỵ Lân cười cười, hỏi, lão tử thân thể cũng không tệ lắm phải không? Chiến tranh đánh tới Lạc Ngân Thành, ta mẹ hắn hứng thú bừng bừng lao tới tiền tuyến, sau đó lại bị đánh một pháo, lần này so với một lần trước càng không may, đầu suýt nữa rơi xuống đất, ta trọn vẹn nằm một tháng. Cố Thận sau khi nghe xong hoàn toàn trầm mặc, hắn nghiêm trọng hoài nghi lão gia tử năng lực không phải vô lượng xứng mà là bất tử giả. Một tháng sau, ta lần nữa chạy về chiến trường. Cố Kỵ Lân buồn bã nói, cứ như vậy, không biết chịu nhiều ít pháo kích, không biết khiêng nhiều ít băng đạn, một đường mưa bom báo đạn, đánh tới Bắc Châu hoàng quyền chiến tranh kết thúc, tân hoàng đế cùng ta trở thành bạn rất thân, chỉ tiếc mạng hắn không tốt lắm, chết được quá sớm, trước đó không lâu ta còn đang vì hắn hóa vàng mã. Nói, hóa vàng mã thời điểm, ta còn chế rêu ra hỏa này, đã sớm nhìn ra, thân thể của hắn không rất cứng lãng, sống không được bao lâu. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, chỉ là châm chọc là, không được bao lâu, hẳn là liền đến phiên ngươi cùng Nam Phong là ta hóa vàng mã. Nước hồ chập trần trong mặt gương, lão nhân vươn tay, sờ lên hai má của mình. Hắn đã không còn trẻ nữa. Cố này thời kỳ cường thịnh có thể ngạnh kháng đạn pháo thân thể, cũng đã già yếu. Cố Lục Sâu, thật là một cái hỗn đàn a. Cố Kỵ Lân tằng hắng một cái, âm trầm nói rằng, nếu là trẻ lại 10 tuổi, ta nhất định phải đem tiểu tử này ra cho lột. Sau khi nói xong, hắn trầm mặc dừng lại một lát, tịch mịch cười nói, có lẽ 10 tuổi không quá đủ. Cố Kỵ Lân không dám nhìn hồ cái gương bên trong cái kia già yếu chính mình. Thời đại thủy triều, đem hắn đẩy tới đỉnh điểm, cũng sẽ hắn đẩy gieo mạ đáy. Đây là lực lượng không thể kháng cự, cho dù ai đến, đều không thể kháng cự. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, tựa ở trên xe lăn, lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Ta vẫn cho là, ta ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái sở trường, kia chính là ta nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Cố Kỵ Lân nhìn về phía Cố Thận, cười nói, ta nhìn chúng ngươi, nhìn chúng Cố Nam Phong, nhìn chúng Cố Trường Trí, các ngươi đều sẽ trở thành rất người không tầm thường. Có thể ta cũng nhìn chúng Cố Lục Sâu, thành lập tân phái, phá vỡ trường giã. Cố Lục Sâu xác thực làm được rất nhiều thường người thường không thể cùng chuyện. Hắn đứng ở trường giã chi đỉnh, trở thành ba châu ngũ đại gia bên trong số một số hai đại nhân vật. Chỉ là, đây hết thể lại cùng Cố Kỵ Lân nguyện cảnh cùng nhau vi phạm với. Hơn nữa, đi ngược lại, ta thậm chí nghĩ tới, muốn đem lo cho gia đình giao cho hắn. Lão nhân có chút meo cặp mắt lại, cái trán nếp nhăn, ham thật sự sâu, hắn đốt một điếu xì gà, nhẹ nhàng phun ra một miệng lớn sương mù, vừa cười vừa nói, thật sự là ngu xuẩn hành vi a. Những lời này, hắn không thể đối cái khác người nói, chỉ có Cố Thận. Mà Cố Thận rất có kiên nhẫn, hắn một mực yên tĩnh nghe lão nhân gia này không chỗ kể ra tâm sự, chỉ có điều ngón tay đặt ở trong vạt áo bên cạnh, chạm đến lấy lá thư này kiện, tùy thời chuẩn bị đem nó lấy ra, đem đồ vật lấy ra đi. Một điếu xì gà hút xong, Cố lao ra tử buồn bã nói, ta đoán là Cố Trường Trí để lại cho ta. Đợt, một quyển này muốn thu quan, liên quan tới lang viên đến tiếp sau việc vặt, vẫn là phải cẩn thận thông báo một chút, có thể sẽ tương đối bình thản, ta liền viết thành đại trương. Chương 468, Minh Vương nhìn chăm chú, 1, chương 468, Minh Vương nhìn chăm chú, 1, quả nhiên. Lao ra tử trực giác vẫn là rất chuẩn. Cố Thận theo trong vạt áo bên cạnh lấy ra lá thư này. Người lao về sau, liền dễ dàng đà sầu đá cảm. Cố Kỵ Lân cũng không có trực tiếp mở thư, mà là đem nó thu vào, nhẹ khẽ cười nói, tiểu tử này coi như có chút lương tâm, lưu cho ta một phong thư. Chỉ là hắn như thật sự có lương tâm, như thế nào chỉ lưu cho ta một phong thư đâu. Lăng Viên mê man sau khi tỉnh lại, hắn biết được thanh trùng sự kiện toàn bộ trải qua. Cố Trường Trí tin chết, đối trường giã tất cả mọi người mà nói, đều là to lớn xung kích. Về phấn lo cho gia đình, lại càng không cần phải nói. Nghe nói ngươi dứt khoát tại Lăng Viên bên trong. Cố Kỵ Lân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, sau cùng trận kia thần chiến, ngươi cũng nhìn thấy a. Cố Thận khẽ giật mình. Hắn nhẹ gật đầu, nói, vận khí ta cũng không tệ lắm, bị Cố Trường Trí tiên sinh hoàng kim thần bực bao vây, mơ hồ nhìn thấy một chút thần chiến hình tượng, cuộc chiến đấu kia rất kịch liệt. Nghe nói Minh Vương cũng nhìn thân. Cố Kỵ Lân lại hỏi. Cố Thận hơi suy nghĩ, cười khổ nói, lao gia tử, ta chỉ là nhìn thấy một mảng lớn mây đen che khuất bầu trời, nghe nói kia là Minh Vương mây đen, chỉ là cụ thể hơn một chút hình tượng chi tiết, ta liền không có cách nào thấy rõ. Ân. Cố Kỵ Lân thản nhiên nói, bên ngoài người đều nói Minh Vương còn sống, có thể ta luôn cảm thấy không thích hợp. Cố Thận để ý hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Sớm mấy năm ở giữa, Minh Vương từng tại lo cho gia đình phủ đệ ở nhờ qua một đoạn thời gian. Bằng vào ta đối hắn hiểu, coi như hắn bằng lòng là Đông Châu ra tay, cũng không đến nỗi làm việc tốt không lưu danh. Cố Kỵ Lân ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh xe lăn, cao mày nói, đánh giết tiểu thần tọa về sau, cứ như vậy mai danh nhận tích, không quá phù hợp hắn phong cách hành sự. 20 năm trôi qua, Cố Thận chậm rãi nói, có lẽ hắn có thay đổi, lại có lẽ hắn bị trọng thương, cũng nhanh sống không lâu lâu. Cố Kỵ Lân mỉm cười nói, cá nhân ta càng có khuynh hướng đằng sau kia một loại, chỉ là gia hỏa này tuyệt không phải người tốt, mà thường thường thai hỏa ngược lại sống lâu trăm tuổi. Nói đến đây, lão gia tử dừng một chút, dùng âm thanh thở dài, trách không được, có thể sống đến bây giờ. Cố Thận nghe xong lời nói này, tâm tình có chút phức tạp. Hắn nhớ tới chuyện nào đó, thế là nói bóng nói gió hỏi, nghe nói năm đó Minh Vương tin chết bị liên bang chính phủ xác định về sau, ngục giam chỗ đối với nó vật tiến hành thu về. A, Cố Kỵ Lân nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Thận. Hắn cũng không phải kinh ngạc tại tin tức này, mà là kinh ngạc tại Cố Thận tại sao lại biết tin tức này. Ta là tại Hoàng Kim Thần Bực bên trong nghe Sơn Tiên Sinh nói. Cố Thận cười cười nói, Sơn Tiên Sinh dường như rất sợ hãi Minh Vương tìm hắn thu được về tính sổ sách. Hắn xác thực hẳn là sợ hãi. Cố Kỵ Lân trêu tức cười cười, dù sao cũng là một vị thần tọa, Bắc Châu điều tra quân đoàn còn đang tìm kiếm tung tích, hắn liền dám dẫn người đem Minh Vương phụ để truyền không, kia là Tuyết Cấm Thành một gian lão trạch viện, 20 năm trôi qua đã hoàn toàn hoang phế. Ta còn nhớ rõ, Minh Vương vừa mới xác nhận xảy ra chuyện thời điểm, Sơn mang theo trợ thủ đắc lực, thừa cơ đem chọn ở giữa phủ đệ đều tỉ mỉ lục soát một lần, mới phát hiện món kia bên trong thì ra không có gì chân quý vật, duy nhất ẩn chứa siêu phàm lực lượng, chính là như vậy mấy chương ý nghĩa không rõ bản vẽ. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn cũng là không nghĩ tới, bây giờ nhìn thành thủ ổn trọng Sơn Tiên Sinh, 20 năm trước cũng là điên cuồng như vậy. Vạn nhất Minh Vương trở về, hắn làm sao bây giờ? 20 năm trước, ba chỗ vừa mới thành lập, hắn còn không phải đại thẩm phán giải, liều mạng mong muốn tại Trường Gia sống yên phận, làm ra cống hiến, Thanh Không Minh Vương phủ để xem như một loại đánh bạc hành vi, hắn làm, sau đó đưa tới Tuyết Cấm Thành rất nhiều đại nhân vật chú ý. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói, kỳ thật Đông Châu có rất nhiều người cũng không thích Minh Vương. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Hắn tiếp xúc qua Minh Vương hỏa chủng, phía trên kia ẩn chứa âm lãnh, đau khổ, vì ai tinh thần khí tức. Cùng Cố Trường Chí tiên sinh bốn mùa vùng bỏ hoang bên trên tán phát hạo nhiên chi ý, hoàn toàn tương phản. Cho dù ai tiếp xúc đến như thế mặt trái tinh thần ba động, đều sẽ không thích. Chỉ là, hỏa chủng cũng không tốt xấu. Đều xem người sử dụng tâm ý liền giống với tiểu chi hỏa chủng. Cái này vốn nên là một cố rộng vậy cam lâm, tiêu trừ khổ não vui thích chi lực, lại tại địch cựu thao túng phía dưới, lan tràn thành một tràng tai nạn. Những năm này Nguyên Chi Tháp cựu thần tín đồ đi sự tình đã nghiêm trọng vi phạm với năm đó địch cựu dung luyện hỏa chủng lúc lập hạ lời thề. Hán đại khái hiểu 20 năm trước xảy ra chuyện gì. Đông Châu có rất nhiều người không thích Minh Vương, mà món kia phủ đệ sớm muộn là muốn bị thanh tra một lần. Tuổi trẻ Sơn Tiên Sinh quyết định tranh một lần trước, thật sự là hắn tranh tới, mượn thanh tra Minh Vương phủ đệ một chuyện đạt được rất nhiều người tán thành. Tìm khắp phủ đệ cũng chỉ có mấy chương ý nghĩa không rõ bản vẽ. Cố Thận nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Minh Vương không có để lại cái gì cường đại phong ấn vào ta? Ha ha, lão gia tử buồn cười lắc đầu. Ngươi không biết rõ, Minh Vương loại người này, rời đi ngũ châu thế giới, làm sao có thể lưu lại trọng yếu vật? Hắn là một cái cực độ tự phụ người, khoác lác liền vận mệnh đều có thể khám phá. Gian kia trong phủ đệ, nếu là thật sự lưu lại vật hữu dụng, cũng sẽ không là lưu cho Đông Châu chính phủ. Theo ta được biết, Bắc Châu điều tra quân đoàn, chỉ như vậy điên cuồng truy tìm Minh Vương hạ lạc, liền là bởi vì hắn không có cái gì lưu lại. Cố Thận thần sắc vi diệu, hoàn toàn trầm mặc. Khá lắm, tiền nhiệm Minh Vương như thế cần kiệm tiết kiệm sao? Bất quá, cho dù là Cố lao gia tử nắm giữ tình báo, cũng không hoàn toàn. Ít ra Minh Vương đem chân lý tri thức lưu lại, hơn nữa đằng sau chẳng trọng, đi tới A009 trên tay, về mặt thời gian suy đoán, kia tựa hồ là hắn rời đi ngũ châu trước đó làm ra bố trí. Như thế nói đến, cuối cùng Cố Trường Chí cùng Minh Vương trận kia thần chiến, song phương đều cũng không phải là đỉnh phong thực lực, Cố Trường Chí tiên sinh kinh nghiệm xưa nay chưa từng có lỗ đen phong bạo, bị trọng thương, mà Minh Vương mơ hồ lâm vào tinh thần mất khống chế hoàn cảnh, hắn sớm đem vũ khí của mình lưu tại ngũ châu. Những đầu mối này nối liền cùng nhau, Cố Thận đột nhiên cảm giác được nhiều năm trước chuyện, lớn có huyền cơ. Đã Minh Vương trong mắt thế nhân là một cái tự tư người. Người loại này, làm sao có thể tại đi hướng cựu thế giới trên đường, đem vũ khí vứt bỏ? Chẳng lẽ là sớm dự báo tới chính mình mất khống chế a? Vì phòng ngừa mất khống chế mang đến hủy diệt tính tai nạn, cho nên lựa chọn vứt bỏ chân lý tri thức, hay là vì đối kháng mất khống chế, cho nên vứt bỏ thước? Cố Thận rơi vào trong trầm tư. Hô hấp pháp, phong ấn vật, truyền thừa. Một vị thần tọa vốn nên lưu cho thế gian phúc phận, hắn tất cả đều mang đi. Cố Kỵ Lân lời của lão gia tự âm, một lần nữa đem hắn kéo về hiện thực, liên bang chính phủ đã biết, trên đời còn dư lại, cùng Minh Vương có liên hệ vật. Chính là kia mấy phong ý nghĩa không rõ bản vẽ, phủ đệ di vật tất cả đều bị ngục giam chỗ cất giấu, có thể dù là giải mã đến nay đều không tiến triển chút nào, ta muốn kia căn bản cũng không phải là cái gì trọng yếu vật. Cố Thận lấy lại tinh thần, cười nói, thì ra là thế. Thế nào, ngươi tựa hồ đối với Minh Vương cảm thấy rất hứng thú. Cố lao ra tử đánh giá Cố Thận, phát hiện cái sau thần sắc không quá bình thường, dù sao khoảng cách gần gặp qua rất là hiếu kỳ. Cố Thận thành khẩn trả lời, cũng là lao ra tử nhẹ gật đầu, có thể lý giải, một người 20 tuổi người trẻ tuổi đối thần tọa chi danh chính là vô cùng sùng bái tuổi tác. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, dù là vẹn vẹn cảm nhận được một sợi thần uy, cũng sẽ tâm sinh to lớn rung động. Nhìn thấy Minh Vương không phải chuyện gì tốt. Cố Kỵ Lân nghĩ nghĩ, nhắc nhở, tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút, nghe nói hắn là một cái lao thẳng xui xẻo, cùng Minh Vương sinh ra liên quan người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Dạng này, A Cố Thận nụ cười biến có chút cứng ngắc. Đương nhiên, lão gia tử mỉm cười buông tay, vỗ vỗ Cố Thận đầu vai, tiểu hòa tử, tại hơn 20 năm trước, nhìn thấy Minh Vương thật là rất xui quẻ chuyện, ta mấy ngày nay tĩnh dưỡng tại tông đường, đề nghị ngươi mấy ngày nay nhiều đến mấy chuyến. Hai nhà chúng ta làm nhảm tán gẫu, tán tán suối quẩy, lo cho gia đình tông đường tại ngũ đại gia bên trong nội tình rất nhiều nhất dày, sơn hào thủy tốt phong cảnh tốt, trông thấy cây kia trăm năm cây già sao, chấn thủ tông đường muôn miệng, bốn mùa thường thanh, có thể chống đỡ ngự tất cả chẳng lành. Hắn hăng hái, chỉ cổng trường thanh tây rong. Một người nghỉ ngơi chữa vết thương thật sự là rất chuyện nhảm chán. Mà trong gia tộc rất nhiều đến đây ân cần thăm hỏi người trẻ tuổi, đều là trung dung hạng người càng xem càng tức giận, còn không bằng không gặp, Cố lao ra từ đấy lòng lặng lẽ nghĩ, vẫn là nhìn nhiều nhìn Nam Phong Cố Thận ưu tú như vậy hậu sinh. Khả năng bảo trì tâm tình vui vẻ. Cố Thận có chút không lay chuyển được lão gia tử. Hắn chợt ra hỏi, "Vậy ta ngày mai lại đến một chuyến?" "Đến." Lão gia tử tâm tình rất tốt, "Ngươi nếu là hàng ngày đều có thể đến, ta có thể sống đến 200 tuổi." Cố Thận đấy lòng than nhẹ một tiếng. Hắn đã đáp ứng việc này, rời đi Cố thị tông đường, đấy lòng lại mơ hồ cảm giác được, lão gia tử nói tới những lời kia, giống như đều là thật. Rời đi Lăng Viên về sau, trong lòng mình không chỉ một lần hiện ra chẳng lành cảm giác, vốn cho rằng chỉ là trùng hợp, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đây là tại cùng Minh Vương Hỏa Chủng sinh ra liên hệ chuyện sau đó. Chính mình tịnh thổ thu nạp Minh Vương Hỏa Chủng tinh thần chi lực, mà trước đó, một năm trường giã thanh tu, Cố Thận quần chúng tâm cảnh vô cùng vững chắc, chưa hề nhiễm một sợi chẳng lành. Đêm dài tiểu hạng, Cố Thận đứng vững thân thể, hắn meo cặp mắt lại, nhìn lại cái bóng của mình. Gió thổi qua tiểu hạng, gợi lên hắn áo bảo, sợi tóc. Mà kia sợi cái bóng, lại như đinh sắt đinh trụ đồng dạng, gắt gao đinh tại mặt đất. Chỉ là mấy giây về sau, cái bóng áo bào theo gió bay lên, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ Minh Vương hỏa chủng thật nắm giữ chẳng lành đặc chất? Người rốt cuộc tỉnh. Đây là Thẩm Ly nghe được câu nói đầu tiên. Sau đó hắn gian nan mở hai mắt ra, thấy được hai tấm vây quanh mặt mũi của mình. Ngoa tạo. Cho dù ai nhìn thấy cung tử cùng Mục Nam cái này hai tấm mặt đồng thời xuất hiện, đều sẽ phát ra như thế một tiếng kinh hô. Chương 468, Minh Vương nhìn chăm chú, 2, chương 468, Minh Vương nhìn chăm chú, 2, tiểu thiết nhân một nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đưa thân vào một khối trên bãi cỏ, ánh nắng sáng sớm phá lệ trước mắt, chính mình quần áo phá lệ bại lộ, chế thức chức quan phục phân thành mấy khối lớn bãi, còn đông lạnh lấy linh linh toái toái bù băng. Những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cung tử, Mục Nam, cái này hai tấm xấu xí bẩn thỉu gương mặt cách mình không qua mấy chục centimet. Xem ra, lúc nào cũng có thể đối với mình hạ miệng. Các ngươi muốn làm gì? Lan A. Thẩm Ly hoảng sợ tuyệt vọng gầm thét một tiếng. Hai người khinh thường lắc đầu, như Thẩm Ly mong muốn, hướng về sau tản ra, sau đó lộ ra càng xa người bây xem, Cố Thận, Lý Thanh Tuệ, Cao Thúc, Lý Thị cùng cung mục hai đại nhà siêu phẩm giả, còn có ngục giam chỗ một chút người quen biết cũ. Nhiều người như vậy. Thẩm Ly ngây ra như phỗng, liều mạng ôm chính mình rách dưới áo bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong đầu của mình lưu lại ký ức, còn dừng lại tại Lăng Viên băng tuyết trong tấm hình. Nhớ không lầm, mê man trước đó, chính mình nhìn thấy người cuối cùng là tuyệt mỹ vô song trừ cô nương. Thế nào lúc tỉnh lại, nhìn thấy cái này vớ ba vớ vẩn hai hàng. Ngươi thật là có thể ngủ a, ngủ mê tiếp cận hai ngày. Cung tử móp méo miệng, giải thích nói, Lăng Viên đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng qua hiện nay cái này hết thảy đều đã lắng lại. Chỉ còn lại ngươi còn ngủ, chúng ta tập hợp một chỗ, đương nhiên là xem náo nhiệt, đại gia hỏa đều muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể ngủ bao lâu? Thẩm Ly ngốc trệ. Giờ phút này, có người cười lấy đưa qua một cái đại bảo. Cố Minh Thẩm Ly khoác lên đi lên, còn có chút mờ mịt. Tình trạng của ngươi tương đối đặc thù, tinh thần bị đông cứng. Cố Thận nhẹ nói, bởi vì khoảng cách đại hàn thai cảnh quá gần nguyên nhân, cho nên cần so sánh thời gian dài khả năng tô tỉnh nơi này là thanh trùng. Thẩm Ly bờ môi khô cạn, ngắm nhìn một phía, thoáng nhìn tàn phá thảm cỏ xanh. Là. Cố Thận nhẹ gật đầu. Lăng Viên bình ổn phong ba định về sau, hắn đem Thẩm Ly an trí tại bên trong lăng phụ cận. Bạch Thuật tiền bối trước mắt ngay tại Lăng Viên bên trong. Nơi này có đấu chiến hỏa chủng tán phát ấm áp lực lượng, có thể tưới nhuần linh hồn, dựa vào gần một chút, đối Thẩm Ly mà nói có thể tạo được rất tốt chữa thương chi dụng, hóa giải đại hàn thai cảnh băng tuyết, tự nhiên cũng biết nhanh hơn một chút. Hôm nay là Lăng Viên tang lễ, Cố Thận truyền âm nói, những người này là tới tham gia tang lễ. Thẩm Ly lúc này mới phát hiện, giờ phút này chính mình sợ tại mặt cỏ bên ngoài, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người, tất cả mọi người thân mang trang phục chính thức, thần sắc trang nghiêm. Hắn trong đám người thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc. Trong đó còn có lão sư. Lão sư dường như trong vòng một đêm già đi rất nhiều. Bị đại hàn thai cảnh đông kết tinh thần, chậm rãi khôi phục, vỡ vụn ký ức như sóng biển mãnh liệt mà đến. Thẩm Ly sắc mặt xanh xám, nắm chặt Cố Thận tay, thanh âm khàn giọng nói, "Cố Minh, ngươi không sao chứ? Hứa Yếm đã bị ta giết." Cố Thận thần sắc đu hòa, vỗ vỗ Thẩm Ly trường cõng, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Thẩm Ly chính mắt thấy Hứa Yếm giết chóc, sau đó bị đuổi giết. Giết chết Hứa Yếm về sau, Cố Thận theo Hứa Yếm kia vỡ vụn trong trí nhớ, thấy được toàn bộ truy sát quá trình. Thẩm Ly cho đến trốn vào bên trong lăng, gặp thấy mình, đây hết thảy mới kết thúc. Tại hắn ngủ say trước đó, còn đang lo lắng chính mình có thể hay không chết tại Hứa Yếm trên tay, cùng toàn bộ Lăng Viên có thể hay không bị ở cái này âm mưu to lớn bên trong. Cho nên hắn tỉnh lại, vô ý thức nói ra chuyện lo lắng nhất, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Tiểu thiết nhân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn ngay sau đó liền nghĩ tới chuyện quan trọng, bước nhanh đi vào Lý Dụ trước mặt, sắc mặt trắng bệch nói, "Lão sư, Châu sư Minh chết." Hắn là vì cứu ta chết lời vừa nói ra. Người vây xem nhóm, thần sắc nhao nhao thấp xuống, nhất là ngục giam trôi trước tới tham gia tang lễ những cái kia chức quan. Thứ tư thẩm phán quan Lý Dụ, lúc trước tuy là tóc trắng thơ, nhưng lại chính vào đỉnh phong chi niên, nhìn lên dung mạo rất là anh tuấn, chỉ là kinh nghiệm Lăng Viên chi biến sau, trong vòng một đêm dường như suy già đi 10 tuổi. Đệ tử học tập theo hắn, ngoại trừ Thẩm Ly, toàn bộ chết yểu, chết tại Lăng Viên tuyết lớn bên trong, chỉ vì tao ngộ Hứa Yếm. Nếu là có khả năng, Lý Dụ hy vọng Hứa Yếm cũng chưa chết, như vậy hắn có cơ hội tự tay đem cái này ác tử tru sát. Ta đều biết liên quan tới Hứa Yếm tại Lăng Viên bên trong làm những chuyện kia. Cố Thận lộ ra kia phần ký ức, đồng thời tại trong biển sâu phục khắc lên truyền. Chuyện này nhường Trường Giã rất nhiều người cũng vì đó tức giận. Không biết nhiều ít người bị vị này ép cấp che đôi mắt. Hắn một người chế tạo ra Lăng Viên bên trong lớn nhất thương vong. Rất nhiều người không có chết tại tuyết triều trùng kích vào, không có chết tại thần chiến tác động đến bên trong, mà là chết tại Hứa Yếm trong tay, bị hắn đi săn. Nơi này rất nhiều người đều là tới tham gia tang lễ. Có thể Lý Dụ sớm liền đi tới Lăng Viên, hắn là đến chờ mình cuối cùng tên đệ tử kia tỉnh lại. Bây giờ Thẩm Ly Tô tỉnh, Lý Dụ trong lòng lớn nhất tảng đá cũng theo đó rơi xuống đất. Sa thiên vang lên thanh thúy đụng chuông thanh âm, kia là thanh trùng Lăng Viên trận văn tiếng vang. Tang lễ nhanh muốn bắt đầu. Lý Dụ hít sâu một hơi, vô đệ tử đầu vai, nhẹ nói, ngươi có thể tỉnh lại, vi sư liền an lòng. Đụng tiếng chuông lên, ngũ đại gia, tam đại sở, tất cả nhập Lăng Viên người, lục tục ngo ngoe hội tụ. Bọn hắn đi tới bên trong lăng tiểu sân trước, núi cũng không cao, mơ hồ có nhạt mẽo sương mù lờ lờ, một cái nhìn không rõ ràng. Cái này một sợi sương mù, mang ý nghĩa thanh trùng Lăng Viên đã bắt đầu tu bổ, từ trong lăng bắt đầu, sẽ từng chút tại tịch diệt bên trong khôi phục, sau đó trở về ngày xưa chi hoàn chỉnh. nguyên bản ở vào phong tỏa trùng kiến kỳ thanh trùng lang viên, tại hôm nay cố ý bung ra hạn chế. Lần này rung động Đông Châu thanh trùng sự kiện, hết thảy có 196 vị siêu phàm giả chết đi. Trừ cái đó ra, được vinh dự Đông Châu chiến thần Cố Trường Chí tiên sinh, vĩnh rời đi xa thế gian. Trận này long trọng tang lễ truy điệu nghi thức, liền tại hôm nay cử hành. Mọi người trang nghiêm đứng tại trước núi, cả trang nghi thức đều cực kỳ kiềm chế. Chuyện cũ đã qua, người sống làm tiếp tục tiến lên. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, có thể chỉ có thân từ kinh lịch biệt ly người, khả năng thể ngộ tới quyết đường ý vị như thế nào. Thường thường trời mưa thanh trùng, hôm nay lại ngoài ý muốn không có rơi một giọt mưa. Tang lễ đến cuối cùng, sắp lúc kết thúc. Xa thiên bay tới một lớn đóa mây đen, là Minh Vương. Ba chỗ ngũ đại gia phong hào nhóm, nhao nhao trong lòng một rơi. Bọn hắn không dám thả ra tinh thần lực cảm ứng, lại không dám ngẩng đầu cẩn thận đi xem. Kia một lớn đóa trong mây đen lực lượng tinh thần, liền lôi cuốn lấy đè nén khí tức âm trầm. Trên thực tế, tuyển ở chỗ này cử hành nghi thức, cũng có trùng hợp nhân tố. Nơi này chính là Cố Thận trước hết nhất lĩnh hội Lang Viên trận văn ngọn núi kia, cũng là hắn có thể cảm ứng Minh Vương hỏa chủng nhất cự ly xa. Lúc trước Cố Trường Chí tiên sinh bắt đầu từ ngọn núi này giới, bước vào tịnh thổ sau đó vĩnh viễn rời đi. Hôm nay trận này tang lễ, Cố Thận không có khả năng triển khai tịnh thổ, đem những này người tất cả đều đưa vào trong đó. Hắn có thể làm, cũng chính là dẫn động Minh Vương hỏa chủng một nhỏ sợi lực lượng, sau đó triệu đến như vậy một đóa mây đen. Kia phiến mây đen ngưng tụ về sau, vốn là trang nghiêm tang lễ, biến càng tăng áp lực hơn nữa. Cố Thận đối Minh Vương hỏa chủng trưởng khống cũng không thuần thục, thậm chí có thể nói hắn còn không thể nắm giữ hỏa chủng chi lực, trước mắt có thể làm đến, cũng chính là gọi ra đóa này mây đen, đối Cố Trường Chí tiên sinh bày ra lấy kính ý về phần phân phát. Khả năng này cần một chút thời gian. Hồi lâu sau, đóa này mây đen mới tán, cái này khiến vốn nên kết thúc tang lễ, biến trường cửu rất nhiều. Bởi vì Minh Vương nhìn chăm chú nguyên cớ, tang lễ kết thúc về sau, ba chỗ ngũ đại gia siêu phàm giả nhóm nhau nhau tại lao sư cùng trưởng bối dẫn đầu hạ rời đi lang viên, bọn hắn kỳ thật còn muốn ở lâu một hồi, chỉ là đỉnh đầu kia đóa đại hắc mây, thực sự quá đáng sợ. Tang lễ kết thúc về sau, Thẩm Ly cùng Lý Dụ cùng rời đi. Sư đồ hai người, cùng Sơn Tiên Sinh một đoàn người đồng hành, ngục giam chỗ trong đội ngũ, ai mặc chi ý lộ rõ trên mặt. Chỉ là bọn hắn rời đi cũng cực sớm, tưởng niệm quá trình bên trong, Sơn Tiên Sinh dường như thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến mây đen, mà tại tang lễ kết thúc về sau, hắn là trước tiên hạ đạt rời đi lang viên chỉ lệnh đại nhân vật. Còn xin dừng bước. Một đạo rất nhẹ thanh âm, đột nhiên vang lên. Thẩm Ly quay đầu lại, cùng Cố Thận đối mặt. Tại Cố Thận bên cạnh, là vị kia lang viên bên trong cứu mình một mạng trừ cô đương, giờ phút này đối với mình ném lấy thân thiện nụ cười. Thẩm Ly vội vàng về lấy mỉm cười. Sau đó đối Cố Thận thấp giọng truyền âm nói, vị này là tẩu tử ngươi. Cố Thận mặt không đổi sắc trả lời. Thẩm Ly yên lặng duỗi ra một cây ngón tay cái, hắn vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy trong óc một hồi tư liệt giống như cảm giác. Lão sư, ta luôn cảm thấy trong đầu giống như là nhiều thứ gì. Thẩm Ly tê một tiếng, nhìn hướng lão sư, thần sắc có chút rất nhỏ thống khổ. Lý Dụ khẽ giật mình, quan tâm hỏi, thân thể khó chịu? Không, chẳng qua là cảm thấy có tiếng gì đó đang vang lên. Thẩm Ly lắc đầu, hắn xoa mi tâm, cảm thấy đầu nở. Chẳng lẽ trí nhớ của mình cũng không có tô tỉnh hoàn toàn. Cái này dị dạng đưa tới rất nhiều người chú ý. Lý Dụ dừng bước, mục giam chỗ các đồng liêu cũng theo đó nhao nhao dừng bước, mấy vị thẩm phán quan vây ở Thẩm Ly trước mặt, đám người nhao nhao lấy tinh thần lực cảm ứng, đều không có cảm thấy dị dạng. Một hồi ồn ào náo động, ngay cả Sơn Tiên Sinh cũng bước nhanh tới, đây là thế nào? Sơn Tiên Sinh thanh âm có chút hoang mang. Tiểu thẩm hắn tinh thần không tốt lắm. Lý Dụ nhíu mày thấp giọng nói, đại thẩm phán giải, ngài có thể hỗ trợ nhìn một chút? Sơn Tiên Sinh thần sắc nghiêm trọng, hắn duỗi ra một tay nắm khoác lên Thẩm Ly đầu bay, ý đồ đến cảm ứng Thẩm Ly tinh thần. Thẩm Ly thần sắc tái nhợt, ngẩng đầu nhìn phía mái vòm mảng lớn mây đen. Giờ phút này, đại thẩm phán giải thần sắc đột biến. Hoàng hốt ở giữa, hắn dường như thấy được một cái màu đen dựng thẳng đồng, đối với mình mở ra. Kia là? Minh Vương nhìn chăm chú. Theo kia đóa mây đen dáng lâm thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm thấy không đúng, có thể là ảo giác, cũng có thể là chân thật tinh thần cảm thụ. Hắn cảm thấy có đồ vật gì để mắt tới chính mình. Giải thích duy nhất, dĩ nhiên chính là Minh Vương. Giờ phút này, một đạo rất nhẹ thanh âm, hoan lại lấy Thẩm Ly tinh thần, chuyển tới Sơn Tiên Sinh trong óc. Âm thanh kia cũng không có đủ bất kỳ lực sát thương, có vẹn vẹn uy hiếp. Mượn đồ vật nên trả. Chương 469, thần quý người, 1, chương 469, thần quý người, 1, đám người thấy. Đại thẩm phán giải đem một cái bàn tay khoác lên Thẩm Ly trên đầu vai, sau đó không động đậy được nữa, cả người thần sắc biến cực kỳ nghiêm trọng. Không người biết được, tại Sơn Tiên Sinh sọ trong biển, đang quanh quẩn một câu như vậy uy nghiêm âm trầm cảnh cáo thanh âm. Mượn đồ vật nên trả. Lý Dụ khẽ nhíu mày, cảm giác được không thích hợp. Sơn Tiên Sinh, vì sao? Sơn Tiên Sinh cái chán có mồ hôi ngưng tụ. Hắn là tinh thần hệ siêu phàm giả, mặc dù cảnh giới không cách nào cùng Sơn Tiên Sinh loại này phong hào đánh đồng, nhưng nhỏ xíu trạng thái tinh thần còn có thể cảm giác một hai. Lý Dụ mơ hồ tại Sơn Tiên Sinh trên thân cảm nhận được sợ hãi, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm kia phiến làm cho người đè nén mây đen. Thẩm Ly một mực tại lăng viên bên trong, mà Minh Vương nghe nói cũng tại lăng viên bên trong. Chẳng lẽ? Tốt, Sơn Tiên Sinh giơ bàn tay lên, thanh âm có chút khẳng hạn, gạt ra một sợi mỉm cười, nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? A, tốt hơn nhiều. Thẩm Ly thần sắc kinh ngạc, cơ quyền, toàn thân nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy trong đầu của chính mình dường như có một sợi rất nhẹ tinh thần lực nhộn nhạo lên. Kia tại Sơn Tiên Sinh tiếp xúc chính mình về sau, kia sợi tinh thần lực thuận thế dẫn đạo mà ra, trên tinh thần dị dạng tự nhiên là tiêu tán. Đa tạ đại thẩm phán giải. Tiểu thiết nhân lại đi lòng vòng cánh tay, xác nhận không việc gì về sau, cùng kính thi lễ một cái. Hắn nhìn về phía Cố Thận, nói: Cố Minh, ngươi vừa mới gọi ta, kỳ thật không có việc lớn gì, ta chỉ là muốn nói, nếu là ngày thường vô sự, có thể thường đến Lăng Viên. Cố Thận mỉm cười nói: Bên trong lăng trận vẫn có tới nhuần tinh thần công hiệu, thường tới tu hành, đối thương thế có chỗ tốt. Thẩm Ly vội vàng cười nói: Nếu là Cố Minh lâu ở nơi này, vậy ta tự nhiên là muốn tới. Sau khi nói xong, xin từ biệt. Lý Dụ truyền âm nói: Chính án đại nhân, thật là cảm giác được cái gì dị dạng. Sơn Tiên Sinh lắc đầu, đối Chu Duy mấy vị thẩm phán quan truyền âm nói: Chư vị, ta đi đầu một bước, đi một chuyến tổng bộ. Mấy vị thẩm phán quan còn không biết xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lý Dụ nhìn về phía mái vòm kia đóa từ từ tiêu tán mây đen, như có điều suy nghĩ. Sơn Tiên Sinh phải đi lấy đồ vật. Trử Linh nhìn về phía ngục giam chỗ một đoàn người đi xa bóng lưng, có chút không hiểu hỏi: Điểm này tiểu thủ đoạn, hắn cũng biết tin. Đích thật là tiểu thủ đoạn. Cố Thận xích hỏa, liền giấu ở Thẩm Ly trong tinh thần hải, truyền lại ra một câu như vậy tiếng lòng, kỳ thật không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù sao thật tại Xuân Vũ Quan thao luyện một năm tròn, Cố Thận so Thẩm Ly còn hiểu hơn hắn tinh thần của mình biển. Chỉ là, chỉ bằng một câu nói như vậy, muốn cho Sơn Tiên Sinh trả lại Minh Vương vật, tại Trử Linh trong mắt, thực sự có chút khó tin. Cũng không phải là người người đều là biển sâu. Cố Thận cười nói: Minh Vương chi danh, dù không được hắn không tin. Kia đóa mây đen vốn là một cái trùng hợp, ngược lại thành cực tốt thời cơ. Cố Thận chú ý tới Sơn Tiên Sinh tại tang lễ bên trên, không ngừng ngẩng đầu. Xem ra vị này đại thẩm phán giải, trong lòng một mực đối Minh Vương tồn tại, cảm thấy bất an. Như vậy muốn về phủ đệ xưa để vật, cũng không cần phiền toái. Câu này truyền âm, liền là đủ. Không được bao lâu, hắn liền sẽ đem đồ vật đưa về Lam Viên. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, đối Sơn Tiên Sinh mà nói, năm đó vơ vét Minh Vương phủ đệ, bất quá là vì khởi thế, kia trong trạch viện cũng không có gì trọng yếu vật. Bây giờ hắn là cao quý đại thẩm phán giải, làm gì lại tạm giam vật cũ? Đem đồ vật ngoan ngoãn đưa về, mới là cử chỉ sáng suốt. Trử Linh chậm rãi gật đầu. Tại Thâm Thủy khu tính toán phía dưới, nàng đạt được đáp án, cũng là đem vật hoàn chỉnh đưa về. Vật quy nguyên chủ, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Cố Thận cười lẩm bẩm, tiền nhiệm Minh Vương đồ vật, ta đương nhiệm Minh Vương đón lấy, cũng coi là hợp tình hợp lý a. Nói đến, hắn còn có chút hiếu kỳ. Kia mấy tờ bản vẽ, đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Hướng ngục giam chỗ yêu cầu vật cũ tin tức, Cố Thận sớm cùng Bạch Thuật tiền bối nói một tiếng. Bây giờ đấu chiến hỏa chủng, vừa mới dung luyện. Bạch Thuật vừa lúc ở lăng viên bên trong lăng bế quan, lĩnh hội cùng nắm giữ cái này mai hỏa chủng thần lực. Đoạn này thời gian, đấu chiến hỏa chủng thần huy bao trùm lăng viên, giống như một vòng đại nhật, khu trục hắc ám cùng hàn ý, làm lòng người sinh ấm áp. Mà Cố Thận an vị tại Tiểu Sơn đỉnh núi, hắn cùng Trử Linh hai người tu bổ bên trong lăng mấu chốt trận văn, một lần nữa đem trận xương mù chống lên. Lượn lờ xương mù lên, đem vài tòa vỡ vụn Tiểu Sơn che lấp quay trung quanh. Những này Tiểu Sơn kinh nghiệm thần chiến, đổ sụp hơn phân nửa, bất quá Bạch Thuật tiền bối đảo lưu lĩnh vực ngay tại dần dần thích ứng đấu chiến hỏa chủng tăng phúc, chờ hoàn toàn cùng hỏa chủng dung luyện. Cái này vài tòa sụp đổ chi sơn, rất nhanh liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Đến lúc đó, Lăng Nguyên tổn hại hình dạng mặt đất cũng biết bị đảo lưu lĩnh vực tu bổ. Không bao lâu, thanh trùng lần nữa khôi phục quận cũ vẽ. Mà Sơn Tiên Sinh thì là độc thân bay về Lăng Nguyên, hắn mang theo một cái không lớn hợp kim cái dương, cho dù nhìn thấy giờ phút này Lăng Nguyên mái vòm chính là vạn dặm không mây trời trong, vẫn như cũ thần sắc nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, chuyến này mục đích lớn nhất không chỉ là trả lại vật cũ kiện, trả lại là một cái cực sự tình đơn giản. Chính như hắn năm đó theo phủ đệ kia bên trong lấy đi những này vật, đưa tay chính là lấy đi, rơi tay liền có thể buông xuống. Nhưng hắn bất an là kế tiếp nên như thế nào cùng vị kia hỉ nộ vô thường thần tọa giao lưu. Năm đó ngục giam chỗ mượn hành vi cực kỳ vô lễ, nếu là Minh Vương giận dữ, chính mình lại nên như thế nào? Sơ Tiên Sinh đi tới Lăng Viên Tiểu Sơn trước đó, hắn thấy được những này tang lễ lúc kết thúc còn chưa bước lên sương ngủ, lại lần nữa mơ hồ cảm nhận được âm trầm nhìn chăm chú. Trong sương ngủ, phảng phất có người đang nhìn mình. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn phía sương ngủ phía kia. Sơn Tiên Sinh biết, hắn tới, không cần mở miệng. Minh Vương tự nhiên biết. Thừa dịp bây giờ Lăng Viên bên trong còn có tân nhiệm đấu chiến thần tọa thần huy phổ chiếu, mau đem năm đó thủ cũ chấm dứt, chắc hẳn Minh Vương cũng sẽ không cùng mình so đo. Thần tọa đại nhân. Sơn Tiên Sinh thần sắc thành khẩn, hắn đối với phương xa sương mù mở miệng, nói: "Năm đó sự tình, ta khắc sâu bày tỏ ấy nấy, đây là ngài ngày cũ trên tòa phủ đệ trọng yếu vật, những năm này ngục giam chỗ một mực cẩn thận đảm bảo, chưa dám có chút sai lầm." Ẩn thân trong sương mù Cố Thận, nghe vậy về sau suýt nữa phát ra âm thanh lớn. Vị này đại thẩm phán giải cũng là biết nói chuyện. Năm đó thanh không phủ đệ biến thành thay thế đảm bảo. Cố Thận ngồi trên đỉnh núi, dẫn dắt Minh Vương hỏa chủng, đem tinh thần lực quyết tán ra đến. Cự tượng di tích trận văn mơ hồ rung động, kia vài tòa cao ngất nguy nga cự nhân bắt đầu rất nhỏ rung động. Minh Vương hỏa chủng bây giờ còn bị chấn áp tại địa đề, cố lực lượng này dẫn dắt đủ để gây nên bên trong lăng chấn động. Mà ở trận xương mù che lấp phía dưới, cái này một sợi chấn động chính là Minh Vương tồn tại tốt nhất đáp lại. Thần tọa cấp bậc tồn tại, giơ tay nhấc chân liền có thể tác động thiên địa. Đây là thần vực. Sơn Tiên Sinh thần sắc đổi biến, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy xương mù một hồi lật bay. Thanh lãnh thanh âm hỏi: Chương 469, thần quý người 2, chương 469, thần quý người 2, không hỏi thì lấy, là vì sao tội? Sương mù lượn lờ, tựa như địa ngục ngưng tụ. Đại thẩm phán giải đứng tại trước núi, những sương mù này không có chút nào sát ý, càng không có bất kỳ cái gì trên thực chất siêu phàm lực lượng, nhưng lại cho hắn cực lớn áp bách cảm giác. Trong lòng của hắn lặng lẽ nghĩ, nếu như giờ phút này lấy dũng khí, càng đi về phía trước mấy bước, có phải hay không liền sẽ thấy trong đồn đại Minh Vương. Chỉ là, hắn nửa bước không có tiến lên. Không phải là không thể, mà là không dám. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn đinh ngay tại chỗ. Sơn Tiên Sinh thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, không hỏi thì lấy là vì trộm. Năm đó chuyện xưa, chính là một mình ta chi tội, nếu là ngài muốn truy trách, liền truy một mình ta chi trách tốt. Hắn buông xuống viên kia hợp kim cái dương. Siêu một tiếng, gió lớn thổi qua, hư giữa không trung dường như sinh ra liên tiếp yếu ớt bay lửa, đem viên kia cái dương cuốn vào phương xa vô biên trong sương mù. Sơ Tiên Sinh thần sắc khẩn trương nhìn về phía phương xa, hoàn toàn yên tĩnh. Câu nói này là hắn đi vào lăng viên trước đó nghĩ tới duy nhất hiểu. Đối mặt thần tọa, bất kỳ giải thích đều là không có ý nghĩa. Không bằng thẳng thắn, bây giờ rốt cục nói ra gian nan nhất câu nói kia, thẳng thắn về sau chính là chờ đợi Minh Vương đáp lại. Sơ Tiên Sinh tâm tình mười phần thấp vọng, nhưng mà phương xa vội vàng sơn sương mù bị trận này u minh chi gió thổi phồng lên, biến nồng đậm, chậm chạp không có âm thanh truyền đến. Phanh một tiếng vang trầm, trên đỉnh núi, Cố Thận duỗi ra một cái tay, hắn tiếp nhận cái dương. Sinh hỏa trong nháy mắt lướt đi, đem cái này mai cái dương mặt ngoài lau một lần, xác nhận không có cái gì tinh thần thủ đoạn. Ân, bây giờ là Minh Vương chính chủ tới cửa yêu cầu vật, coi như cho Sơn Tiên Sinh 10 cái lá gan, cũng không dám làm loạn thất bát tao yêu thiêu thần. Vật tới tay, Cố Thận mở ra kiểm tra một phen, đích thật là bình thường bản bẽ, không có chỗ đặc biệt gì. Trầm ngâm một lát, hắn cũng không có trách cứ, mà là nhẹ giọng nói một câu, những này vật bảo tồn không tệ, xem như một công, công tội bù nhau. Ngươi, đi thôi. Phương xa cháy bỏng chờ đợi Sơn Tiên Sinh, nghe được câu nói này, lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn kinh ngạc nhìn xem kia phiến sơn sương mù, không hỏi tội. Cái này, thực sự ngoài dự liệu của mình. Bất quá, Minh Vương đi sự tình, liền chưa từng có để cho người ta đoán đúng qua, đây là một cái hỉ nộ không chừng, hơn nữa không có quy luật chút nào có thể nói nhân vật, không tuân quy củ đốt thuốc, càng không giảng đạo lý. Sơn Tiên Sinh một cái tay đè lại ngực, có trời mới biết hắn đến lăng viên trên đường, có nhiều thấp vọng, sợ Minh Vương truy cứu. Xem ra trong dương vật, đối Minh Vương mà nói là có giá trị. Cầm vật cũ, tâm tình thật tốt. Tự nhiên, cũng liền không tính toán với mình. Đa tạ thần tọa đại nhân. Sơ Tiên Sinh thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn không người vái chào một đại lễ. Chuyện này kỳ thật một mực là Sơn Tiên Sinh cúc mắc, mặc dù liên bang chính phủ xác nhận Minh Vương tin chết, mà dù sao ai cũng không có nhìn thấy vị kia thần tọa thi thể. Bạn nhất, có một ngày trở về, chính mình nên làm cái gì? Không may, cái này một phần bạn xác suất trung bình là đã xảy ra. May mắn là, phiền phức của mình đã kết thúc. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi, một hồi yêu phong cuốn lên, tiếng âm trầm u ám thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi là người thông minh, sau khi trở về nên làm cái gì không cần ta nói đi. Sơn Tiên Sinh thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, hắn nhíu mày khổ tư một phen, sau đó thăm dò tính nói, thần tọa đại nhân tại Tuyết Cấm Thành bên trong cái gian phòng kia phủ đệ xưa, ta lập tức liền phái người quét dọn, ngày sau nếu là nguyện ý tùy thời có thể vào ở. Quét sạch phủ đệ, Cố Thận ngồi đỉnh núi khẽ lắc đầu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn cùng Minh Vương có liên quan gian kia phủ đệ xưa, chính mình tự nhiên là không thể nào ở, liền đi ngang qua đều khó có khả năng đi ngang qua. Liên quan tới Sơn Tiên Sinh chuyện này, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù không có gặp qua tiền nhiệm Minh Vương, nhưng Cố Thận thông qua những người khác phản ứng, đại khái đoán được. Đây cũng không phải là một vị tha thứ đại lượng, dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống thiện nhân. Cầm Minh Vương đồ vật, liền muốn như thế đi. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện tốt. Hắn tiếp tục truyền âm sắc nghiêm khắc nói. Còn có đây này. Sơn Tiên Sinh trong lòng lộn bột một tiếng. Chính mình quả nhiên là cao hứng quá sớm. Vị Tiêu Minh Vương không hổ là có tiếng hỉ nộ vô thường, vừa rồi vẫn là tinh không vật lý, bây giờ thoáng qua chính là trời ưu ám. Chính mình là lọ sự tình gì sao? Còn có Sơn Tiên Sinh lại là sâu suy tư một chút, cắn răng nói, ngục giam trôi những năm này đối tiền bối vật tiến hành một chút trắc nghiệm, việc này làm trái với quy củ. Nếu là tiền bối không chê, ta sẽ ở gian kia trong phủ đệ để lên một chút tục vật, xem như hiếu kính tiền bối. Tục vật? Cố Thận đấy lòng hơi động một chút. Có lẽ ngẫu nhiên đi ngang qua một lần phủ đệ của mình cũng là lựa chọn tốt. Hắn ung dung thản nhiên tiếp tục truyền âm nói, còn có đây này. Vẫn như cũng là ba chữ này. Sơn Tiên Sinh áp lực rất lớn, nhẫn nhịn thật lâu mới biệt xuất một câu, nếu là nhớ kỹ không sai, 20 năm trước ngài một mực tại tìm trong truyền thuyết Hắc Ngân Hạ Lạc. Những năm này vãn bối tư nhân cất giữ có chỗ tiến triển, những này Hắc Ngân sẽ toàn bộ đưa vào trong phủ. Hắc Ngân? Cố Thận nghe nói qua loại này mạnh ăn khớp vật liệu, đây là một loại cực kỳ khó được, có thể dung nạp bạo loạn nguyên chất đặc thù vật chất, cho dù là đặt vào Bắc Châu cũng là thiên kim khó cầu, lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Thận hiện tại cảm thấy đem đến từ mình rất có tất nhiên muốn đi một chuyến Minh Vương phủ để. Ân, dĩ nhiên không phải bởi vì những cái kia tụ vật, hắn đối tiền tài không có hứng thú, chủ yếu là vì lấy đi thuộc về mình Hắc Ngân. Nhìn Sơn Tiên Sinh vừa mới trả lời bộ dáng, hẳn là không có gì bảo lưu lại. Cố Thận háng giọng một cái, lần này hắn chỉ nói hai chữ, còn có. Số lượng từ càng ít, chuyện càng nghiêm trọng hơn. Còn có. Sơn Tiên Sinh bắt hết bóc, thực sự là nghĩ không ra tới, hắn đáng chắc hỏi, còn xin tiền bối chỉ rõ. Thấy thế, Cố Thận mỉm cười, nghĩ không ra, nghĩ không ra là được rồi. Hắn ý vị thâm trường mở miệng, thanh âm thông qua hỏa chủng lực lượng tinh thần biến khàn giọng. hoán lại sâu kín sương mù, liên miên quyết tán. Sơn tiên sinh bên hai chuyển đến rất nhẹ thanh âm. Còn có, nhớ kỹ. Thiện đại thẩm ly. Sơn tiên sinh lập tức giật mình, một câu nói kia, giống như bỗng nhiên hiểu rõ. Chính mình trên đường luôn cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ Minh Vương tự mình chỉ ra, hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Thẩm ly tiểu tử này căn bản liền không là vận khí tốt, có thể tại lang viên ngủ vượt qua thần chiến người, làm sao có thể là đơn giản vận khí tốt. Đây rõ ràng chính là được thần quyến. Minh Vương lúc trước giáng lâm mây đen, sau đó thông qua thẩm ly cho mình truyền âm, cũng là thâm ý sâu sắc. Rất hiển nhiên, thẩm ly đã được đến Minh Vương tán thành. Mà dạng này tán thành, thả đi ra bên ngoài, đồng dạng được xưng là sứ đồ. Bù một hạ thanh danh, chương này viết xong ta đi sinh nhật, cho nên đêm nay liền một chương. Ngày mai hẳn là cũng sẽ là tương đối ngắn một chương. Mấy ngày nay kịch bản tương đối bình thản à, chậm rãi trải vớt tư tự, chờ 16 hảo sẽ có một cái đại bạo phát. Chương 470, trấn áp chẳng lành, 1, chương 470, trấn áp chẳng lành, 1, Sơn tiên sinh rời đi lang viên. Cố Thận ngồi một mình ở tiểu sơn phía trên, trước mặt hắn, viên kia hợp kim mở rừng ra, bên trong cất giữ mấy tờ bản vẽ bay ra. Sinh hỏa tinh thần lực thẩm thấu tới đồ trong giấy. Cái này mấy tờ bản vẽ, bay trận trôi nổi tại Cố Thận trước mặt, theo đầu ngón tay nhẹ xóa, một chương sẽ qua, những bản vẽ này bên trên ghi lại văn tự, đều là cổ văn. Cố Thận sau lưng, Trử Linh có chút nhíu mày. Thanh trùng lăng viên trận văn, cũng là cổ văn. Chỉ có điều, cổ đại văn tự có không cách nào ghi chép, không cách nào thác ấn đặc chất, cần phải hao phí lớn vô cùng tinh lực, cùng khổ công phu, mới có thể đem lý giải. Có thể lý giải thành, cổ đại văn tự là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đặc thù tinh thần. Không có ai biết, những này đặc thù tinh thần đến tột cùng hàm cái bao lớn phạm vi. Cho nên, dù là học xong thanh trùng bản vẽ bên trong cổ văn, đối với lĩnh hội trước mắt bản vẽ, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Trử Linh nếm thử thông qua tính lực, tới suy đoán. Chỉ có điều, nàng thất bại. Trên đời này chưa có biển sâu không cách nào suy tính độ vật, cổ đại văn tự, vừa lúc là một cái trong số đó. Rời khỏi thôi diễn về sau, Trử Linh phát hiện Cố Thận lâm vào một loại vào chỗ trầm tư trạng thái bên trong. Đây là một loại cực tĩnh trạng thái tinh thần. Sinh hỏa vô tự chợt trợn. Đây là, nhìn ra cái gì sao? Nàng yên lặng lui lại, là Cố Thận cùng sinh hỏa, nhường ra một mảnh thành tịnh chi địa. Cố Thận gắt gao nhìn chằm chằm bản vẽ, ý đồ nhìn ra một thứ gì. Những bản vẽ này bên trên cổ văn, hắn cũng không nhận ra. Nhưng, quỷ dị chính là, sinh hỏa tiếp xúc đến trang giấy này sau, vậy mà sinh ra của mình. Chẳng lẽ là bởi vì Minh Vương hỏa chủng nguyên nhân a? Kia mấy chương tĩnh tĩnh lơ lửng tại trước mặt bản vẽ, phía trên kia từng mai văn tự, tựa như nòng nọc đồng dạng du bắt đầu chuyển động. Cố Thận con ngươi có chút co bảo, hắn dường như nhìn thấy một mảnh vòng xoáy. Mảnh này vòng xoáy bên trong có khó mà chống cự lực hấp dẫn. Sinh hỏa từng chút hướng về kia phiến vòng xoáy bên trong lao đi. Trử Linh meo cặp mắt lại, nàng thối lui đến nơi xa, bản ý là không muốn đánh nhiều Cố Thận lĩnh hội tinh tu, nhưng ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Lang viên không gió, Cố Thận ngồi xếp bằng tư thế giống như thạch điêu, nhưng nàng lại trông thấy Cố Thận phía sau cái bóng như hỏa diễm đồng dạng lay động. Đây là cực hiện tượng quỷ dị, cái bóng kia ngay từ đầu chỉ là biên độ cực nhẹ run rẩy, sau đó dần dần biến mãnh liệt lên, giống như là bị gió lớn quét ánh đến, tùy thời có khả năng dập tắt, tay áo tung bay ở giữa, kia phiến bóng đen như hồng thủy đồng dạng sụp đổ, khuyết tán, đem Cố Thận bay trùng quanh ở bên trong. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kiềm chế âm trầm chi ý, cũng theo đó tràn lan mà ra. Cố Thận. Giờ phút này, Trử Linh trực tiếp lấy tiếng lòng mở miệng, xúc động tinh thần của hai người kết nối. Nàng rất vững tin, chính mình không có nhìn lầm. Cố Thận phía sau cái bóng động. Đây là đã xảy ra trong truyền thuyết chẳng lành. Biển sâu đã từng hao phí to lớn tính lực suy tính qua bắt châu người tu hành trong miệng chẳng lành là vì vật gì, mà kết quả sau cùng là chẳng lành tức là mất khống chế điều báo. Quả nhiên, cái này sợi tiếng lòng truyền lại cực kỳ khó khăn, giữa hai người tinh thần kết nối dường như cũng bị gió lớn quét đồng dạng. Trử Linh thậm chí không biết rõ cái này sợi tiếng lòng có hay không truyền ra ngoài. Sau một khắc, những cái kia như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt cái bóng trong nháy mắt quẩn quẩn lên. Cố Thận tâm thần toàn bộ đều bị kia mấy tờ bản vẽ hấp dẫn tới. Hắn bản ý là muốn tìm hiểu, nhưng trong bất chi bất giác vậy mà biến thành si ngồi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình thân ở chỗ cũng không phải là bên trong lăng đỉnh núi, sau lưng càng không có Trử Linh, trên dưới tứ phương một mảnh dài ám, nơi này là một mảnh tinh thần không gian, mà kia mấy tờ bản vẽ thì là biến thành to lớn lô đen, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ. Tâm hồ bên trong truyền đến vô cùng yếu ớt tiếng hô hoán âm. Cố Thận thanh âm này tuy nhỏ, nhưng Cố Thận vẫn là một cái chớp mắt biết ra, đây là Trử Linh thanh âm. Hắn meo cặp mắt lại, song tay đè chặt đầu gối, vững vàng hơi thở, nghe được tâm hồ bên trong yếu ớt tiếng hô hoán âm sau, hắn liền đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Không hổ là Minh Vương bật ta, Cố Thận lạnh lùng nói, đổi những người khác, sợ là có mệnh cầm, mất mạng dùng. Tinh thần lực của mình biến không còn ổn định. Giờ phút này, hẳn là chẳng lành quân thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, Sơ tiên sinh lúc trước như khoai lang bỏng tay đồng dạng đội vàng đem vật trả lại, chỉ sợ còn có một nguyên nhân, thứ này ngoại trừ Minh Vương bên ngoài, căn bản là không có cách nghiên cứu, ai nghiên cứu ai tao ngộ chẳng lành. Ngộ cảnh, phá. Cố Thận hai ngón tay tại mi tâm bồi qua, sinh hỏa gào thét mà ra. Theo hắn ý thức được nơi này là một mảnh ngộ cảnh thời điểm, giải mộng liền chỉ là giơ tay nhấc chân công phu. Một sợi dài rằng giặc hỏa tuyến theo vài miếng lớn đại hắc động trung tâm sẽ qua, trực tiếp đem trọn tòa thế giới đều xé thành mảnh nhỏ. Hắn trở về ý thức thanh tỉnh, mà những cái kia sôi trào cái bóng cũng đột nhiên quý vị vẹn vẹn một sát, liền từ trước kia dương nhanh múa bước bộ dáng khôi phục thành bình tĩnh như lúc ban đầu. nguyên bản lo lắng chuẩn bị trực tiếp động thủ tỉnh lại Cố Thận Trừ Linh, thấy một màn này, giật mình ngay tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm Cố Thận cái bóng, thần sắc phức tạp. Cố Thận có chút quay đầu, thoáng nhìn Trừ Linh ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, "Cái bóng động?" "Ân." Trừ Linh chậm rãi gật đầu. Cố Thận rơi vào trong trầm tư. Cái bóng dị dạng không chỉ một lần xuất hiện. Lúc trước rời đi lo cho gia đình tông đường thời điểm, chính mình cũng cảm giác được không đúng. Ngay từ đầu, Cố Thận coi là chỉ là trùng hợp. Nhưng hôm nay đến xem, tuyệt không phải như thế. Cố lão gia tử từng nói, Minh Vương cùng Chẳng Lành có mật thiết liên hệ, như vậy mình bị Chẳng Lành quấn thân nguyên nhân, có lẽ liền cùng viên kia hỏa trùng có quan hệ. Cố Thận nhìn về phía cách đó không xa, ẩn vào cự tượng di tích ở giữa lửa đồng. Bị bạch thuật áp chế về sau, Minh Vương hỏa trùng có khả năng tản ra khí tức, chỉ có cực kỳ nhỏ bé một sợi, thậm chí chuyển không ra bên trong lăng. Đây là đem tai họa đưa cho ta, đem phúc phận giữ lại cho mình a. Cố Thận đối viên kia hỏa trùng tự lẩm bẩm. Hắn trở tay đem cái này mấy tờ bản vẽ thu vào. Xem ra cái này mấy tờ bản vẽ dường như không phải vật gì tốt a. Cố Thận đứng người lên, nói, ta nếu lại đi một chuyến Cố thị tông đường, cái này chẳng lành, trước mắt đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng về sau rất có thể sẽ ấp ủ thành cực lớn mầm thai vạn. Cố Kỵ Lân phía sau tấm kia bách quỷ dạ hành đồ đã đầy đủ làm người ta sợ hãi, đổi thành Minh Vương phải là cái gì dạng cảnh tượng? Trừ Linh thần sắc nghiêm trọng, nàng thật là cùng Cố Thận cùng nhau đứng tại Vũ Quỷ Chi Lung trong mộng cảnh người. Bộ kia cảnh tượng tựa như thứ 18 tầng địa ngục, cho dù chỉ là một cảnh cũng làm người sợ hãi, như có một ngày thật trở thành hiện thực. Trừ Linh không dám suy nghĩ. Nhỏ Cố tiên sinh, hôm nay tông đường phá lệ náo nhiệt. Cố Thận mới vừa tới tới dài ngõ hẻm, liền có thật nhiều người đối với hắn thăm hỏi, hành lễ. Hắn có chút kinh ngạc, Cố thị tông đường từ trước đến nay u tĩnh, bây giờ cũng không phải đặc thù thời gian, theo lý mà nói, hẳn là chỉ có lao ra tử một người tĩnh tu mới đúng. Về phần mấy vị kia có rảnh rỗi mong muốn thăm hỏi một phen lo cho gia đình tài tuấn, hết thảy không vào được lao ra tử pháp nhãn, nếu là dám đến, tỷ lệ lớn là phải bị châm chọc khiêu khích dừng lại, sau đó đạp đi ra cửa. Kể từ đó, không nên có nhiều người như vậy. Chỉ là đi đến cửa sân, Cố Thận liền minh bạch. Mấy vị trưởng lão vây quanh ở tông đường môn trước, từng cái trên mặt khổ tướng, thấp giọng nói nhỏ. Ai? Ngươi nói, em đẹp, làm sao lại biến thành đâu? Cái này thánh 100 năm thường thành, 4 mùa hưng mộng, thế nào trong vòng một đêm, liền bắt đầu khô cạn rồi đâu? Chương 470, trấn áp chẳng lành, 2, chương 470, trấn áp chẳng lành, 2, hẳn là tao ngộ chẳng lành. Cố Thận ngừng chân tại tông đường môn trước, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía gốc kia đại giông thụ. Trông thấy cây kia 100 năm cây già sao, trấn thủ tông đường môn miệng, 4 mùa thường thành, có thể chống đỡ ngự tất cả chẳng lành. Lão gia tử đêm qua lời nói, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn trầm mặc, vừa mới nâng lên, chuẩn bị bước vào tông trong đường bản chân kia, cũng hơi do dự một chút. Tiểu Cố, một vị trưởng lão theo ngoài cửa chạy đến, thoáng nhìn Cố Thận ngừng chân bóng lưng, liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình nắm cả Cố Thận nhập viện, thật sự là đúng dịp, lão gia tử vừa mới còn lẩm bẩm tên của ngươi đâu. Cố Thận thần sắc phức tạp, hắn nhìn về phía cửa sân đại dung thụ, hỏi, cây này là thế nào? Vị kia trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ là đêm qua gió lớn. Sáng nay tỉnh lại, liền phát hiện sân nhỏ rơi đầy đất nát lá. Chuyện này thực sự quá xối quậy, cho nên đưa tới trưởng lão biết chú ý, ngươi cố gắng cũng biết, cái này cây giả có 100 năm lịch sử, che chở tông đường phong thủy, nghe nói có thể chống đỡ chẳng lành, một đêm lá rụng, rất có thể là gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Do lớn, Cố Thận híp mắt thấy rơi xuống một nửa tán cây, cái này xanh tươi mượt mà đại dung thụ, trong vòng một đêm, gần như chọc đầu. Đây viện là lá, chỉ sợ là đơn giản quét sạch một phen, đều muốn hao phí thật lớn công phu. Cái này chỉ sợ không phải do lớn. Chỗ có thể giải thích a còn lại giải thích, hẳn là cũng chỉ có một. Cố Thận đi theo trưởng lão, một đường tiến lên, đi tới tông đường một tòa lầu các. Cố lão gia tử ngay tại lầu các đất trống trước phơi nắng. Người không có phận sự lui tán về sau. Lầu các đất trống, liền chỉ còn lại Cố Thận cùng lão gia tử hai người. Tới vẫn rất sớm. Cố Kỵ Lân ngồi trên xe lăn, lầu các mặt hướng một mảnh hồ nhỏ, hắn thả câu trước hồ, dương dương tự đắc, phất tay chào hỏi Cố Thận ngồi xuống. Cố Thận lắc đầu, ta liền không ngồi. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lão gia tử, ngài cũng nhìn thấy a. Cổng gốc kia cây rồng, trong vòng một đêm rơi sạch lá cây. Ân. Cố Kỵ Lân mặt mũi tràn đầy không thèm để ý bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói, sinh lão bệnh tử, người như thế, cây cũng giống vậy. Cổng gốc kia rơi sạch lá cây cây già để cho ta nghĩ đến một cái cố nhân, chỉ bất quá hắn tóc đã sớm còn thừa không có mấy. Thật không tiện à, ta không phải cố ý châm chọc ngươi vị lao sư kia, chỉ là hắn tại trường giã danh tiếng từ trước đến nay chẳng ra sao cả. Đây là tại cố ý nói sang chuyện khác. Cố Thận than nhẹ một tiếng, nói, ngài là biết đến, gốc kia cây rong tao ngộ đồ không sạch sẽ như thế dễ thấy chuyện. Cố lão gia tử làm sao có thể không biết rõ? Hắn tọa chấn lo cho gia đình, việc lớn việc nhỏ mọi chuyện đập vào mắt, đêm qua cũng chỉ có Cố Thận một người ra vào qua căn này tông đường, mà trong vòng một đêm cây rong lá rụng, tự nhiên là chỉ có một cái khả năng, không có gì ngoài ý muốn, ta hẳn là cái kia đồ không sạch sẽ. Cố Thận nói trắng ra, nói, cho nên ta liền không ngồi, miễn cho ngươi cũng dừng lại dừng lại. Cố lão gia tử vội vàng giơ bàn tay lên, ra hiệu Cố Thận đừng nói nữa, bất đắc dĩ nói, tiểu tử thúi, có thể hay không nói điểm may mắn, ta còn muốn sống thêm mấy năm à? Cố Thận lập tức thức thời ngậm miệng, hắn xử tại nguyên chỗ, nhún vai, nói, tình huống đại khái là cứ như vậy, kỳ thật đêm qua rời đi tông đường sau, ta tao ngộ chẳng lành. Nói đến đây, hắn hơi hơi dừng một chút, rồi ra hai ngón tay, nắn bớt, khoa tay một cái rất nhỏ khe hở. Mặc dù không có tổn thương gì, nhưng trong lòng ta ác điểm báo lại càng lúc càng lớn. Lúc trước tại Đài Nguyên Khu, Bương Vãn Trung giáo hội căn cứ, tại cướp sạch vô danh cổ mộ về sau, Cố Thận lần thứ nhất tao ngộ trong đồn đại chẳng lành. Sau đó một năm, lúc trước kia một sợi chẳng lành cũng không từng thò đầu ra, có lẽ là bởi vì quần chúng tâm cảnh bình thản quá mức kiên cố, không có kẽ hở. Nhưng lần này Lăng Viên về sau, chẳng lành xuất hiện lần nữa. Ta lo lắng chẳng lành sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến không cách nào khống chế. Cố Thận nhìn về phía lão gia tử, thần sắc thành khẩn, nói: "Cho nên, muốn thỉnh giáo với ngài, có biện pháp gì hay không, có thể trấn áp chẳng lành?" Cố lão gia tử buông xuống cần câu. Hắn mang theo kính râm, có chút túi đầu, theo kính râm khe hở bên trong dò xét Cố Thận. Hắn một lần nữa, đập động bên cạnh ghế dài nắm tay, ra hiệu Cố Thận ngồi lại đây. Lần này, Cố Thận thở dài, hắn không có cự tuyệt. Nhìn bộ dạng này, nếu là mình không đi sang ngồi, lão gia tử cũng sẽ không mở miệng. Hắn ngồi ở trên ghế dài, lòng người như gương, luôn có hai mặt, một mặt là thiện, một mặt là ác. Đang như nhân gian, luôn có ngày đêm, ban ngày là quang, đêm tối là ám. Cố Kỵ Lân rỗi ra một cái bàn tay, chậm rãi xoay chuyển, bình tĩnh nói: "Ngươi hỏi ta, như thế nào trấn áp chẳng lành? Vấn đề này tựa như là, như thế nào xóa đi đêm tối? Đêm tối là không thể xóa đi." Lão gia tử bình tĩnh nói: "Trong lòng ngươi có ác, cho nên liền nhất định sẽ có điểm xấu. Mỗi người đều có sai lầm không phong hiểm, chỉ có điều siêu phàm giả phong hiểm muốn lớn hơn một chút. Chỉ có điều, ngươi càng mạnh mẽ hơn, trong lòng ác liền càng lớn. Những này ác niệm hết sức giàu hoạt, sẽ chờ túc chủ suy yếu, bệnh tình nguy kịch, sắp chết, đến tiến hành sau cùng phản vệ, thắng được trận này chiến tranh thắng lợi." Cố Kỵ Lân chuyển thủ nhìn về phía Cố Thận, hắn một cái tay nắm chặt cần câu, ở xa căng cứng cần câu cuối cùng, mãnh liệt run rẩy lên, dường như có một con cá lớn mắc câu rồi, đang tại kịch liệt dãy rủa. Phương xa mặt hồ, có kịch liệt sóng nước dập dờn. Cố lão gia tử một cái tay vân vê xì gà, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm chặt cần câu, kia cần câu gần như bốn lượn tới cực hạn, tùy thời có khả năng sụp ra, mà hắn liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bảo trì cái này nằm nghiêng dáng vẻ, dường như không có phát cái gì lực, cũng không lo lắng đầu kia cá lớn sẽ tránh thoát. Cho nên, đây là một trận đấu sức chi tranh, muốn thắng, không chỉ có mạnh hơn, còn muốn bảo trì bình thản. Lo cho gia đình tổ vẫn là, chỉ cần chẳng lành dám can đảm hiện, liền hung hăng đánh. Lão gia tử mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ác niệm, điểm giữ, mất khống chế. Những này chỉ là nhìn như đáng sợ, cơ hội của bọn nó chỉ có một lần, một khi thò đầu ra, chúng ta liền mạnh mẽ thống kích nó, trấn áp nó. Đánh cho nó sụp đổ, đánh cho nó hóa giải, đánh cho nó thỏa hiệp, bị khống chế, sau đó, trinh cho mình dùng. Giờ phút này, vô lượng xứng lĩnh bực lại lần nữa đổ xuống mà ra. Đương theo mà lên, còn có sâu kín quỷ ngâm thanh âm, tự lao ra từ phía sau hiện hiện. Kia trước kia an phận bách quỷ, giờ phút này một lần nữa hoạt động. Cố Thận cảm nhận được một cỗ nồng đậm âm trầm vẻ bất an. Chỉ là sau một khắc, phanh một tiếng, cần câu câu lên, một con cá lớn bay ra mặt hồ, rơi vào câu thùng. Thương thế chưa lành, Cố lão gia tử không quay đầu lại, mạnh mẽ một cần câu nhập vào vô lượng xứng lĩnh vực bách quỷ dạ hành bích họa bên trong. Những cái kia thừa dịp hắn bệnh tình nguy kịch, mong muốn phản phệ ác nghiệm, ngay tại leo ra bích họa quá trình bên trong, không có dấu hiệu nào bị phủ đầu thống kích. Cố lão gia tử trên thân tản mát ra kim quang, ngân quang, còn có các loại huy quang, kia là phong ấn bật. Mơ hồ ở giữa, Cố Thận cảm ứng được một cỗ vô cùng quen thuộc tinh thần, kia tựa hồ là Cố Trường Chí còn sót lại tinh thần. Lão gia tử mở vào áo, lộ ra phong thư một góc. Trong đó kinh khủng nhất lực lượng tinh thần liền đến từ phong thư này phong. Những này huy quang dung hội quan thông, hóa thành một kích. Một kích này rơi vào vô lượng xứng lĩnh vực bên trong, cực kỳ mãnh liệt, kia theo bích họa bên trong rỗi ra quỷ ảnh, trực tiếp bị đập nát. Một tiếng kêu rên, sau đó là thê thảm nghẹn ngào. Bích họa một lần nữa trở về bình tĩnh. Thấy được a? Không phục liền đánh. Cố Kỵ Lân thản nhiên nói, mất khống chế tinh thần lực, cũng là tinh thần lực, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cái gì chẳng lành, toàn diện trấn áp. DS, hôm nay qua một cái rất vui vẻ sinh nhật, cảm ơn mọi người chúc phúc a. Đêm nay liền đổi mới một chương, ngày mai khôi phục bạn chữ đổi mới rồi, chương 471, sinh mệnh như ve trùng giống như ngắn ngủi, cầu nguyện phiếu, 1, chương 471, sinh mệnh như ve trùng giống như ngắn ngủi, cầu nguyện phiếu, 1, lo cho gia đình người, đều là hùng hãn như vậy à. Vô lượng xứng quang ảnh lĩnh vực bên trong, kia nguyên bản âm khí sâu nặng tầng tầng bị ảnh, bị Cố lao ra từ một cái cần câu, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một kích này bên trong, ẩn chứa Cố Kỵ Lân lực lượng tinh thần. Trọng yếu nhất là, một kích này bên trong, có đấu chiến hỏa trùng dư uy. Cố Thận cũng coi là cùng chẳng lành bên cạnh chính diện giao phong qua mấy lần, những này tâm tình tiêu cực ngưng kết tinh thần, thích nhất trốn ở hắc ám che lớp bên trong, cũng tương tự nhất e ngại nóng bỏng cùng quan minh. Mà đấu chiến hỏa trùng thần lực, dù là chỉ còn cực kỳ nhỏ một sợi, phóng thích mà ra, cũng có thể đưa chúng nó thiêu. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Cố Trường Chí bản nhân cũng sẽ không tao ngộ chẳng lành. Chỉ có điều tu hành tới hắn cấp độ, phải đối mặt âm u liền muốn càng thêm to lớn. Hiện tại, ta cũng không sợ cái gì chẳng lành. Cố lão gia tử vung ra cái kia cần câu về sau, đưa tay theo trong vạt áo lấy ra lá thư này. Hơi có chút khoe khoang giọng điệu cười nói, nhìn, đây là giải trí trước khi đi lễ vật, cũng không tệ lắm phải không? Lá thư này, tản ra kim quang nhàn nhạt. Lão gia tử lấy ra phong thư, cho phía sau người xem nhóm phô bày một chút. Sau một khắc, vô lượng xứng trong lĩnh vực bộ kia hắc ám minh họa, phát ra kêu gào thê lương thanh âm. Cố Thận nhìn xem suy suy khói bay bách quỷ mặt đách, một trận trầm mặc. Thì ra phong thư này chính xác mở ra phương thức, là như vậy a. Ngươi gần nhất âm sát khí tức rất nặng a. Cố lão gia tử mỉm cười nói, ta đoán lúc trước tại Lăng Viên bên trong, ngươi cùng vị kia Minh Vương chuyện xảy ra, không phải cái gọi là nơi xa quan chiến đơn giản như vậy a. Cố Thận trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn trên mặt ung dung thản nhiên, cười khổ một tiếng, xác thực nói thêm vài câu, nhưng không đến mức a. Cổng gốc kia đại doanh thủ, lá cây đều rơi sạch, chính mình còn không có chính thức dung luyện minh vương hỏa chủ đâu, chính là cho mượn một chút lực, liền lây dính nồng đậm như vậy chẳng lành. Cố Kỵ Lân cười ý vị thâm trường cười, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tâm tư người nãy tin tưởng. Hắn không có truy vấn mọi nguồn, mỗi người đều có bí mật. Về phần Cố Thận, hắn theo nhìn thấy tên tiểu tử này hồ sơ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết đó là cái bí mật rất nhiều tiểu gia hỏa. Ấy, Cố Kỵ Lân mỉm cười đưa ra phong thư, nói, cầm lên phong thư này, ngươi sẽ tốt hơn nhiều. Đấu chiến hỏa trùng dư quang, theo tin trong giấy tràn lan mà ra. Cố Thận nao nao, trong lòng của hắn nổi lên cảm động, lại là kiên định mở miệng, không, không cần. Cố Thận không có đi tiếp phong thư này. Cố lão gia tử cũng không biết rõ, chính mình cũng không phải là cùng Minh Vương có tiếp xúc đơn giản như vậy. Hắn nhưng là về sau muốn luyện hóa cả viên Minh Vương hỏa trùng tương lai thần toạn. Hắn phải đối mặt chẳng lành, cũng không phải dựa vào như thế một phong thư liền có thể giải quyết. Đời trước Minh Vương liền ngã xuống tinh thần mất khống chế quỷ dị sự tình bên trên. Nếu là mình không có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, như vậy tương lai kết cục có thể đoán được. Huống chi, lão gia tử bản thân liền là chẳng lành quấn thân, xem như 60 năm trước tham dự Bắc Châu chiến tranh cứng rắn phái siêu phàm giả, đã tiêu hao quá nhiều quan mang, lúc tuổi già sợ rằng sẽ 10 phần khó chịu. Nguyên nhân chính là như thế, Cố Trường Chí mới cố ý đưa như thế một phong thư. Chính mình lấy đi, còn thể thống gì? Ngươi khách khí với ta cái gì? Nhận lấy. Cố lão gia tử nhíu mày. Lão gia tử, phong thư này ngài tạm giữ lại a, ta tự có biện pháp. Cố Thận cười nói, ta muốn đi ra thuộc về mình đường, như thế nào lại e ngại cái này chút ít chẳng lành. Nếu nó dám đến, ta có tự tin trực tiếp trấn áp. A. Lão gia tử có chút kinh ngạc. Hắn biết, Cố Thận không phải tự phụ khinh thường tính tình. Đã nói có biện pháp, liền nhất định là có biện pháp. Không tệ, không hổ là ta thưởng thức người trẻ tuổi. Cố Kỵ Lân nở nụ cười, vỗ vỗ Cố Thận đầu vai. Hai người ở bên hồ thả câu, rất có thu hoạch. Lại hàn huyên nửa ngày. Cố Thận đứng dậy cáo biệt, hắn rời đi thời điểm, đứng tại tông đường một trước, nhìn qua gốc kia khô héo đại dông thụ, mi tâm xích hỏa chậm rãi giấy lên. Tại chính mình xích hỏa siêu phàm trong tầm mắt, gốc kia cây dông hoàn toàn chính xác quấn quanh một chút màu đen khí tức, cùng cái bóng của mình có chút tương tự. Chỉ có điều có liên tục không ngừng tử thanh chi khí, theo địa để vào tới, Cố Thị tông đường tuyển chỉ hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, tuyết cấm thành siêu phàm nguyên chất bổ dưỡng lấy mảnh đất này, mà cái này gốc đại dông thụ lại chiếm cứ nhập viện long đầu chi vị. Những ngày này, mặc dù không có đem thuật bói toán học được, nhưng liên quan tới hư vô mở mịt khí vận thăm dò, Cố Thận lại là cùng tiên giã đại sư học một chút, đây đều là bảng môn tà đạo tiểu thủ đoạn, đang không lộ ra. Siêu phàm nguyên chất tồn tại ở hư giữa không trung, không giờ khắc nào không bao phủ tràn ngập ở cái thế giới này trong khe hở, mà nó chảy xuôi, theo một ý nghĩa nào đó liền ảnh hưởng vận sống trạng thái. Tiên giã đại sư nói cho Cố Thận, tại trong trí nhớ của nàng, thông qua nguyên chất phán đoạn khí vận, cũng là một môn mất đi thuật pháp. Nay thuật tên là vọng khí, có thể phân loại tiến vào thuật bói toán một cái nhỏ chi nhánh bên trong. Cố Thận thông qua vọng khí chi thuật cẩn thận quan sát một phen về sau nhẹ nhàng thở ra, chính mình cũng không có chân chính mang đến tàn lụi chẳng lành. Cái này gốc đại dông thụ bên trên đã một lần nữa mọc ra lá xanh. Không được bao lâu, những này rủ xuống bại lá rụng liền sẽ một lần nữa sinh mọc trở lại. Trừ Linh không có nhàn rỗi. Cố Thận đi hướng tông đường tìm lão gia tử thời điểm, nàng liền tại lăng viên thấp thỏm chờ đợi, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra chút lo nghĩ. Đây cũng là tại Linh Linh Diêu bên trong cơ hồ chưa từng cảm thụ cảm xúc. Có lẽ là bởi vì chính mình có nhục thân, cho nên có hết sức rõ ràng thời gian cảm giác. Tại Linh Linh Diêu trong xe, Trừ Linh nếu là gặp cái nào đó cần chờ đợi chuyện, có thể lựa chọn nhắm mắt lại. Nói như vậy, nàng tư tự sẽ hóa thành ngàn bạc phần, dung nhập vào thâm thủy khu khác biệt nơi hẻo lánh. Mà lại mở mắt ra thời điểm, thời gian đã qua. Nhưng giờ phút này, nhắm mắt lại, một vùng tăm tối. Mở to mắt, dấu tuyết. Nàng không dù có được lấy minh tưởng tiến nhanh năng lực. Vì làm dịu phần này lo nghĩ, nàng dấn thân vào tại lang viên trận văn sửa chữa trong nhiệm vụ. Đương nhiên, là chỉ huy nhiệm vụ. Lang viên trùng kiến nhiệm vụ chủ yếu là từ an toàn ủy viên hội phụ trách, Châu lão gia tử tự mình sai khiến Đỗ Vi làm là. Mà giờ khắc này Đỗ Vi ngay tại lang viên diện ngoài, từng chút điều chỉnh mình xem không hiểu trận văn đường vân. Lang viên trùng kiến công tác tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, hắn không thể không thừa nhận, vị này trừ cô nương quả thật thần tiên cũng, bày mưu nghi kế, tính lực kinh người, đoàn người mình hoàn toàn là người ngoài ngành, xem không hiểu bản vẽ, càng không biết thế nào điều chỉnh, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Mà nhiều người như vậy, chia ra mười mấy đường, làm chuyện lại hết sức đơn giản, chính là nghe theo Trừ Linh chỉ huy. Đại gia hiệu suất biến cực cao. Mà Đỗ Vi tổng khống băng tần bên trong, cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Dựa theo cái này tốc độ, lang viên trùng kiến nhiệm vụ, không được bao lâu liền có thể sơ bộ hoàn thành. Đỗ Vi sinh lòng cảm khái. Trên đời này thật có thiên tài như thế thần nhân sao? Lúc trước lang viên sự kiện, hắn liền nghe nói, trừ cô nương một người chỉ huy ngũ đại gia tam đại sở gần ngàn vị siêu phàm giả rút lui. Khi đó còn không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy đây có chỗ quyết đại. Giờ phút này hắn nghĩ thầm, chỉ sợ nghe đồn là thật, bất quá đồng thời chỉ huy ủy ban 10 cái phương vị siêu phàm giả đội ngũ xây dựng trận văn, trừ cô nương giờ phút này hẳn là bận rộn sức đầu mẹ chăn a. Đồng thời xem trọng mấy phần bản vẽ, có thể hay không phạm sai lầm. Người với người so sánh là có khác biệt. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, chỉ là cũng không rõ ở trong đó khác biệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chỉ sợ Đỗ Vi rất khó tin tưởng. Giờ này phút này, Trừ Linh đang ngồi ở Tiểu Sơn sương mù tràn ngập đỉnh núi, tập trung tinh thần mà cúi đầu nhìn xem tiểu thuyết, đồng thời tiểu khẩu uống vào cà phê. Thuật bói toán kim tuyến dọc theo 13 phương hướng, tinh thần lực của nàng đồng thời phân ra 13 bộ phận, phân biệt chỉ huy trận văn trùng kiến công tác. Về phần bản vẽ, kia là đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đọc ngược như chạy đồ vật. Cố Thận trở lại lang viên, thấy cảnh này, nhịn cười không được. Trừ Linh trước mắt còn không có càng thay quần áo. Nàng vẫn như cũ mặc món kia màu đỏ tế tự phục, và áo bắc mang trên không trung nhẹ nhàng bay lên, nhìn qua giống như là cổ lão vu nữ, lại thêm bưng lấy thế kỷ trước sách vở, thần sát chuyên chú bộ dáng, thì càng khiến người ta có loại trở lại quá khứ niên đại cảm giác. Ngoại trừ Lý Thị Thần Tử Sơn, cho dù là truy cầu cổ lão, truyền thống, lễ nghi trường giã tuyết cấm thành, cũng rất khó coi tới loại trang phục này nữ tử. Trở về, lớn gió thổi qua, sợi tóc của nàng theo gió phiêu khởi. Trừ Linh đưa tay vuốt vuốt tóc phát, trong mắt có chút hoang mang, nàng không rõ Cố Thận trong mắt ý cười là vì sao. Lối ăn mặc này quá phục cổ sao? Trừ Linh cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, cần ta đổi đi sao? Không có, nhìn rất đẹp. Cố Thận lắc đầu, cười nói, chỉ là nhớ tới trước đây thật lâu nhìn qua một quyển sách, nữ chính mặc y phục như thế, cảm thấy có chút giống là một cảnh, ngươi không cần thay đổi, lối ăn mặc này thật nhìn rất đẹp, ta rất ưa thích. A, Trừ Linh giật mình, không nói gì, chỉ là yên lặng méo méo ống tay áo. Nghe vậy về sau, nàng trắng non trên hai gò má hơi có chút phím hồng. Liên quan tới mất khống chế, Trừ Linh liền vội mở miệng, hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề kia. Cố Thận ôn hòa cười nói, yên tâm đi, đã không sao. Cố lão gia tử từng nói qua, chẳng lành là rất giàu hoạt đồ vật. Đây là trong lòng người tích lũy mà thành ác nghiệm, chỗ hội tụ tâm tình tiêu cực. Cái này một sợi tinh thần, nhất định sẽ đợi đến túc chủ suy yếu nhất thời điểm lại xuất hiện, bây giờ chính mình, trạng thái tinh thần cường đại dị thường, hơn nữa ổn định, sinh hỏa chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể phá vỡ mộng cảnh. Chương 471, sinh mệnh như ve trùng giống như ngắn ngủi, cầu mê phiếu, 2, chương 471, sinh mệnh như ve trùng giống như ngắn ngủi, cầu mê phiếu, 2, chẳng lành sẽ không lựa chọn tại lúc này giáng lâm. Trừ Linh cũng không có lướt qua cái đề tài này, nàng chăm chú hỏi, như vậy, về sau đâu? Nguyên dấu hiệu cũng không phải tùy tiện liền dễ dàng bị lửa tiểu nữ hải. Yên tâm đi, Cố Thận bình tĩnh nói rằng, nó chỉ cần dám xuất hiện, bất cứ lúc nào gì khác, ta một nhất định có thể đem nó trấn áp. Trừ Linh than nhẹ một tiếng. Trên đời này không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn Cố Thận. Nếu là Cố Thận, rất chắc chắn nói câu nói này. Như vậy câu nói này, nhất định sẽ thực hiện. Tốt đa Trừ Linh biết, Cố Thận nhất định lưu lại thủ đoạn đương đối, thế là nàng không còn hỏi đến. Ngay sau đó, Cố Thận ngồi xuống bên cạnh nàng. Trừ Linh không có vấn đề, không có nghĩa là hắn cũng không có vấn đề. Cố Thận trịnh trọng mở miệng, nói rằng, vươn tay. A. Trừ Linh ngơ ngẩn. Cái này kỳ thật không phải hai người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lúc trước tại Lăng Viên tịnh thổ, tiễn biệt Cố trưởng chí thiên giã thời điểm, nàng thậm chí còn chủ động khoác lên Cố Thận cánh tay. Lại trước đó, hai người còn tại tịnh thổ thế giới tinh thần, Linh Linh diêu toa xe trên mặt đất, ôm ấp, lan lộn, cơ hồ vào đến cùng một chỗ. Theo lý mà nói, vươn tay loại này sự tình đơn giản, nàng không nên có chút. Chỉ là, lần này, chẳng biết tại sao, lòng của nàng đều đột nhiên căng thẳng lên. Dưới núi những cái kia xây dựng trận văn an toàn ủy viên hội siêu phàm giả nhóm đang bận bịu xây dựng tàn phá trận văn, bổ khuyết vật liệu, trong đầu một mực chỉ dẫn nữ tử thanh âm, đống nhiên ngừng nghỉ. A, đa số an toàn ủy viên hội thành viên vô ý thức ngẩng đầu lên, thần sắc mờ mịt. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía bên trong lăng xương mù tràn ngập tòa kia tiểu sơn. Đều nghỉ ngơi một chút đi. Tổng khống trong kinh nói chuyện vang lên Đỗ Vi thanh âm, hắn đang đứng tại một tòa trận văn trước, nơi đó trong khoảng cách lăng cũng không xa, giờ phút này tập trung tinh thần nhìn về phía tiểu sơn đỉnh núi, đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Trừ cô nương, hẳn là mệt mỏi. Đỗ Vi nhịn không được cười lắc đầu. Chẳng biết tại sao, tổng khống trong kinh nói chuyện thanh âm dừng lại, hắn ngược lại cảm thấy dễ chịu một chút. Này mới đúng mà, điều này nói rõ Trừ cô nương cũng là huyết nục chi khu, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, đồng thời chỉ huy chiếu cố mười mấy nơi địa phương trận văn công tác, thần tiên hạ phàm cũng làm không được. Đỗ đội, Trừ cô nương hẳn không phải là mệt mỏi. Tổng khống băng tần bên trong, có người nhỏ giọng nói rằng, ta lúc trước trông thấy nhỏ Cố tiên sinh nhập lăng. A, trong kinh nói chuyện vang lên không ngừng một tiếng ý vị thâm trường thanh âm. Thì ra là thế. Đỗ Vi dưới đáy lòng cũng ồ một tiếng, sau đó vội vàng ho khan nói, a cái gì à, đều chút nghiêm túc. Cố Thận, Trừ Linh, cái này tên của hai người tại trường giã thành bên trong đã là ông trời tác hợp cho đại danh tử. Tại đại hàn thai cảnh bao phủ xuống, thiên giã đại sư hai vị này đệ tử cứu gần ngàn người tính mệnh, thanh trùng tao nộ nổ lớn sau tiến vào lăng viên chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải đơn giản mà hàng, có thể nói những này siêu phẩm giả gánh chịu lấy ngũ đại gia tam đại sở tương lai hy vọng, mà lăng viên phong ba về sau nửa cái trường giã đều thiếu nợ nhỏ Cố tiên sinh cùng Trừ cô nương một cái ân tình. Đỗ Vi hơi xúc động nhìn về phía đỉnh núi, suy nghĩ xuất thần rất lâu. Đỗ đội, Trừ cô nương sẽ còn thượng tuyến a? Đỗ Vi bên cạnh có một vị tiểu đệ gái đầu một cái, ta nhìn treo. Đỗ Vi ngừng chân trông về phía xa, nhìn về phía tòa kia mây mù mở mịt bên trong lăng tiểu sơn, nhíu mày chân thành nói, nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian kết thúc công việc, chúng ta phải cho nhỏ Cố tiên sinh cùng Trừ cô nương một cái thanh tĩnh một chỗ hoàn cảnh. Một đoàn người vô cùng có ăn ý thu hồi ba lô đóng gói công cụ, sau đó nhanh chóng rút lui. Rất nhanh, lăng viên liền biến trống rỗng, gió thổi qua đỉnh núi, thổi không tan sương mù, lại gợi lên quần áo. Trừ Linh ngửi thấy Cố Thận khí tức trên thân, kia là quần áo bị vụn băng đông kết, tinh thần bị xích hỏa gột rửa, rất nhiều phức tạp hương vị chỗ tổ hợp lại với nhau khí tức, cũng không có nghe. Nàng khíu giác rất linh mẫn, đặt vào Linh Linh diêu tinh thần không gian bên trong, đây là nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện. Nàng nhìn thấy, nàng nghe được, nàng ngửi được, nàng đụng chạm đến. Cố Thận rối xuất thủ trưởng, rất có kiên nhẫn lơ lửng giữa không trung, trưởng lưng quay về phía hạ, mặt bàn tay hướng lên, chờ đợi Trử Linh đưa tay. Thân mang màu đỏ tế tự phục nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, giống như là một con mèo nhỏ, để bàn tay đặt ở nam nhân trẻ tuổi trên lòng bàn tay. Nàng không biết rõ, Cố Thận vì cái gì bỗng nhiên muốn như vậy, thế là an tĩnh chờ đợi. Trong lúc nhất thời, tiểu sơn đỉnh núi cứ như vậy duy trì tĩnh mịch trầm mặc. Tĩnh mịch, nhưng là cũng không dài dằng dặc. Cố Thận điều chỉnh mình tư thế ngồi, nâng Trử Linh bàn tay không có bung ra, từng chút chậm rãi rời đến nàng đối diện, hắn một cái tay khác chống cằm, liền nghiêm túc như vậy nhìn xem Trử Linh hai gò má. Nắm bàn tay, tại yên tĩnh đỉnh núi, thậm chí có thể nghe được nhịp tim. Phanh phanh phanh, Cố Thận bỗng nhiên mở miệng, có muốn hay không ăn lệ phổ nhai khoai nướng? Trử Linh chân chân chính chính mà choáng váng. Nàng đợi đã lâu, trong đầu những cái kia phát tán tư tự, không bị khống chế tiến hành diễn hóa, suy tính lấy Cố Thận kế tiếp có thể sẽ nói lời kho số liệu giúp nàng nghèo nâng nhóm ra mấy chục cái có khả năng tiểu câu. Chỉ là cái này một cái, không tại tính toán bên trong. Nàng không nghĩ tới, này sẽ là Cố Thận mong muốn đối với mình lời nói. Chỉ là, cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy trả lời. Muốn. Trử Linh nói ra cái chữ này thời điểm có một ít chút thẹn thùng. Nước dùng xuyến thịt bò, tương ớt nồi lẩu, hạt vương bánh nướng, dầu dội mặt Cố Thận lại một lần nữa mở miệng, hỏi, những này đâu? Trử Linh nghĩ đến thật lâu trước đó nhìn thấy những cái kia mê người hình tượng, nàng cổ trắng biết hầu vị trí có chút phiên trào một chút, nho nhỏ nuốt ngụm nước miếng. Lần này, thẹn thùng cảm xúc không có sâu như vậy. Nàng nhỏ giọng lại nghiêm túc nói rằng, những này, ta đều muốn ăn. Minh bạch. Cố Thận giống nhau nghiêm túc gật đầu. Chỉ là, Trử Linh có chút không hiểu, vì cái gì Cố Thận sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Cố Thận cười cười, nâng lên bàn tay, dĩ nhiên không phải đơn giản cảm thụ nhịp tim, sinh hỏa bám vào tại mặt bàn tay vị trí, Trử Linh chưa từng như này có ý thức tiếp cận chính mình, giống nhau. Đây cũng là Cố Thận lần thứ nhất thật tình như thế lại linh tĩnh cảm thụ Trử Linh. Hắn cảm nhận được Trử Linh ngược nhảy lên, cảm nhận được những cái kia nguyên chất cuộn cuộn, không có xương, không có máu, không có thịt, lại là người sống sờ sờ, chuyện như vậy chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Làm Trử Linh đang lo lắng Cố Thận bị chẳng lành quấn quanh thời điểm, Cố Thận cũng tương tự đang lo lắng Trử Linh. Hắn đang lo lắng, Trử Linh ở trên đời này thời gian còn thừa không có mấy. Thứ nguyên chất tạo thành thân thể, làm sao có thể lâu dài? Mà khi lòng bàn tay tiếp xúc, làm xích hỏa cùng nguyên chất giao hòa, Cố Thận rõ ràng cảm giác được cố này thân thể mềm mại. Cũng phát hiện một cái bi ai chuyện, Trử Linh giờ phút này thân thể, tựa như là một cái chậm rãi hòa tan người tuyết, chỉ phải ở bên ngoài dưới ánh mặt trời hành động, dù là một mực bổ khuyết nguyên chất, cũng chạy không thoát tan rã vận mệnh. Hoặc nhanh, hoặc chậm, nàng cũng nên tiêu tán. Bất quá cái này cũng không tính làm người tuyệt vọng tin tức xấu. Nhục thân phá hủy, đối người bình thường mà nói, là không cách nào gánh chịu diệt vong. Nhưng đối Trử Linh mà nói, thì không giống. Nàng tinh thần cũng sẽ không vì vậy mà phá hủy. Chỉ cần thần từ sơn giếng thủy thế giới không có bị phá hư, như vậy phụ trách kết nối linh diêu cùng ngoại giới thế giới lẫn nhau khí liền hữu hiệu như cũ, cho dù thân thể này tại thế giới bên ngoài nên đón tuyết tan. Chỉ cần nguyên chất đầy đủ, điều kiện dư giả, như vậy Trử Linh vẫn như cũ có thể nên đón nàng lần tiếp theo tân sinh. Trên lý luận mà nói, một người nắm giữ gần trăm năm dài dằng dặc cả đời, mà Trử Linh sinh mệnh thì là như ve trùng giống như ngắn ngủi, chỉ là nắm giữ cái này đến cái khác thoáng qua liền mất bằng ngắn. Hít sâu một hơi, Cố Thận nói rằng, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta đều dẫn ngươi đi. Giờ phút này, Trử Linh minh bạch nắm trưởng nguyên nhân, cũng minh bạch Cố Thận làm đây hết thể dụng ý tịnh thổ bên trong, Thiên Giá đại sư tại trước khi đi liền chỉ ra chính mình vấn đề. Phàm tục có sinh lão bệnh tử, nàng cũng không ngoại lệ. Xem như thần từ sơn kỳ nguyên thuật thai nghén mà ra tồn tại, Trử Linh sinh ra, liền đã là một cái kỳ tích. Vi phạm quy tắc sinh linh, lại há có thể tùy tiện lâu dài. Khi thật rời đi thần từ sơn một phút này, nàng liền dự liệu được đại khái kết cục. Ánh mặt trời chiếu tới trên thân, kia là cảm giác thật ấm áp. Đáng tiếc, nàng cũng không thể cảm thụ nơi này mỗi một cái mặt trời mọc. Trử Linh hít mũi một cái, có chua xót. Cái kia hẳn là tên là cảm động cảm xúc. Nàng cười nói, "Tốt, ta muốn ăn lệ phổ nhai khoai nướng, muốn ăn tuyết cấm thành phố cũ hẻm xuyến thịt bò, muốn đi rất nhiều địa phương." Nữ tử năm ngón tay chậm rãi thu nạp, nắm chặt viên kia nâng chính mình lòng bàn tay ấm áp bàn tay, nàng dùng cực nhẹ thanh âm dưới đáy lòng yên lặng nói rằng, "Những chuyện này, những địa phương này, ta muốn ngươi theo ta cùng một chỗ, không hẹn mà cùng." Cố Thận tiếng cười tại đỉnh núi vang lên. Những chuyện này, những địa phương này, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hai thân ảnh ôm nhau cùng một chỗ. Cố Thận vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ tử phía sau lưng, hắn cảm nhận được chính mình bả vai quần áo ướt át, vẻ mặt biến hơi có chút phức tạp. Có một số việc, nguyên nhân chính là trải qua, cho nên mới sẽ hiểu được chân quý. Tinh thổ bên trong, Thiên Giá đại sư hao tốn dài dằng dặc 20 năm, mới chờ đến cuối cùng ôm ấp. Cố Thận không muốn bỏ qua. Hắn có thể cùng Trử Linh ở thời đại này gặp nhau, là một cái vô cùng may mắn sự tình. Như sinh mệnh như mẹ trùng giống như ngắn ngủi. Như vậy, hắn muốn phải nhớ kỹ cái này thời gian ngắn ngủi mỗi một phần, mỗi một giây, không lưu bất luận cái gì hối hận. DS, cầu mê phiếu. Đêm nay đại khái khoảng 12 giờ, còn có một chương. Chương 472, một lần nữa dạ yến, cầu mê phiếu, chương 472, một lần nữa dạ yến, cầu mê phiếu, tiểu tuyết. Đêm dài, đèn đuốc sáng trưng. Hẻm trong ngõ nhỏ chuyển đến trạm cốc thanh âm. Cung tử tiếng cười từ trong nhà phiêu đãng mà ra, quên quần tại thật dài hẻm đường phố bên ngoài. Chư vị, nâng chén cùng chúc mừng. Khánh Lăng Viên trùng kiến nhiệm vụ, đại công cáo thành. Thời gian sử dụng 7 ngày, Lăng Viên trận văn một lần nữa hoàn thành sửa chữa lại, đồng thời hoàn toàn sửa đổi trước kia điên đảo trận văn chính tự. Đây là một cái xưa nay chưa từng có đại công trình, hiệu suất lại cao đến đáng sợ. Hẻm lão phô tử bên trong, bày biện một trương thật to hình tròn cái bàn. Cung tử, Mục Nhã, Mục Nam, Tiểu Thiết Nhân, Lý Thanh Tuệ, Cao Thúc, Lang Ngọc, Cố Nam Phòng, Lục Nam Cận. Còn có đường xa mà đến Tống Tử, hơn 10 người ngồi trước bàn, chuyện trò vui vẻ hòa thuận. Cố Nam Phong ánh mắt có chút phức tạp, hắn xử lý trường giã việc vặt, rốt cục nhàn rỗi. Đối với hắn mà nói, có thể tham gia dạng này đến hội, quả thực là một cái không thể tưởng tượng chuyện. Kỳ thật không chỉ là hắn, Ngũ Đại Gia đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua dạng này không khí. Căn này trong ngõ hẻm thịt bò nồi lẩu cửa hàng cũng không lớn, đại gia nhét chung một chỗ, có chút chật hẹp nhưng lại hết sức ấm áp. Một chén này, ta kính chử cô nương. Cung tử đứng dậy, rất là hào sảng, ý cười đầy mặt, đối với Cố Thận bên cạnh chử Linh nói rằng, chử cô nương thật là thần nhân là vậy. Ai cũng không nghĩ tới, chử cô nương tài năng chỉ huy xuất sắc như thế. La Ngọc cũng cười nói, chử cô nương, không bằng lấy sau tiến nhập sở chỉ huy a, ta cùng lao ra tử nói một tiếng, quan chỉ huy vị trí giữ lại ngươi một cái. Chử Linh cười cười, cùng Cố Thận liếc nhau, không nói gì. Lấy tài năng của nàng, ngồi quan chỉ huy vị trí, tự nhiên là dư xài. Hoặc là nói, quả thực là quá có thừa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, toàn bộ sở chỉ huy đều không thể rời đi nàng dẫn dắt. Dù sao, tất cả cỡ lớn nhiệm vụ bên trong, quan chỉ huy làm chuyện thứ nhất chính là kết nối biển sâu. Mà nàng, tức là biển sâu. Trừ cô nương, ta làm, ngươi tùy ý. Cung tử hai tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hào khí bừng mây. Cử động lần này đưa tới bên cạnh Tiểu Thiết Nhân cực lớn bất mãn. Ngươi có thể dẹp đi a? Thẩm Ly ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đựng đầy nước trái cây cái chén, liếc mắt, ghét bỏ nói, uống nước chanh liền uống nước chanh, không biết rõ coi là ngươi uống mấy cân bạch đây này. Đây uống mà xuống, cung tử bị câu nói này sắp tới, suýt nữa phun tới. Khu khu khu, cung tử xấu hổ lau miệng, thấp giải thích do nói, trong nhà vị kia nhìn chằm chằm đâu, lý giải một chút ta, uống nhiều quá trở về phải bị mắng. Tiểu Thiết Nhân chú ý tới một bên nhìn chằm chằm Mục Nhã. Hắn cười lạnh nói, ngươi chính là tương lai cung gia chi chủ, ở bên ngoài muốn uống không có cái gì tự do. Dứt lời, hắn đứng người lên, cất cao giọng nói, Tiểu Cố Minh, ta cũng kính ngươi Lang Viên Phong ba về sau. Chẳng biết tại sao, toàn bộ ngục giam gặp được người đều khách khí với mình rất nhiều, nhất là đại thẩm phán giải. Sơ tiên sinh vậy mà tự mình triệu kiến chính mình, không chỉ một lần, cho mình tốt nhất hô hấp pháp, phong ấn vật, còn đặc biệt dặn dò chính mình, có cái gì mong muốn cứ việc nói, thậm chí còn cho một gian tuyết cấm thành trạch viện cho mình. Thẩm Ly không rõ ràng cho lắm, hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, đáy lòng lại mơ hồ cảm giác, hơn phân nửa là cùng Cố Minh có quan hệ. Ít ra, chính mình có thể theo Lang Viên bên trong nhặt một cái mạng trở về, là dựa vào Cố Thận liệu mình cứu. Cái này ân, hắn nhớ dưới đáy lòng. Nói xong, Thẩm Ly hai tay nâng chén, đầy uống. Một tiếng hài lòng thở dài. Tiểu Thiết Nhân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ ngồi xuống, cử đi nâng trong tay mình cái chén trống không, đầu tiên là đối Mục Nhã ra hiệu một chút, sau đó đối cung tử khoe khoang nói, mà ta liền không giống như vậy, ta nắm giữ uống đồ vật tự do. Cung tử sạm mặt lại, hắn trừng mắt Thẩm Ly cái chén, con hàng này uống đến cũng là nước chanh, ta thuần túy là thích uống nước chanh. Thẩm Ly cũng tặng hắn một cái, tái nhợt vô lực giải thích, mặt khác uống rượu nhiều khó khăn nhìn, uống đến say như chết, mất mặt. Hắn nhớ tới cái nào đó không tươi đẹp lắm chuyện cũ. Ngồi ở một bên La Ngọc Hổ khu rung động, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này chuyện xưa, hai người liếc nhau, lẫn nhau sắc mặt đồng thời biến cổ quái. Một năm trước đó, cung gia dạ yến phía trên, Thẩm Ly uống đến say mềm, gặp được La Ngọc thiết thủ. Hai người sau khi tỉnh lại, một cái khoanh tay cổ tay khóc không ra nước mắt chạy đi tìm cơ giới sư chữa trị, một cái khác thì là bóp lấy yết hầu ý đồ nôn khan, làm sao thực thiết chi đồ cho Thẩm Ly một quả sắt dạ dày. Trong vòng một đêm, La Ngọc thiết thủ đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Cái này thật sự là một trận nghĩ lại mà kinh ngạc ngộ. Xuyên thịt bỏ bị nói sao dạng? Cố Thận dùng đũa kẹp mấy phiến, đặt vào đĩa, cười hỏi. Mới mẻ giết trâu lên não thịt, cắt đến độ dày đều đặn, có thể dính tại trên mâm, cho dù đứng lên đĩa cũng sẽ không chốc ra. Dạng này thịt bò cho dù là dùng thanh thủy cái nồi xuyến một chút, cũng là nhân gian mỹ vị, dính điểm tương bừng, nhẹ khẽ nhấp một cái, thể xác tinh thần đều sẽ có được rất lớn chữa trị. Nô, ăn ngon. Trừ Linh quay hàm phình lên, trong mắt to có sương mù mờ mịt, một nửa là nồi lẩu nhiệt khí, một nửa là cảm động nước mắt. Lang Viên xây dựng thời gian của nàng bị lấp tràn đầy, không có tâm tư đến hưởng dụng mỹ thực. Không nghĩ tới, thanh thủy cái nồi xuyến thịt bò lại lốt như vậy ăn. Trên bàn đại gia phần lớn là tại ôn chuyện, chỉ có Trừ Linh tại nghiêm túc bắt đầu ăn, nàng cơ hồ liền không có dừng lại qua, chỉ có điều tướng ăn văn nhã, cho nên khá là khiêm tốn, hơn nữa có một vị khác thao thiết đại tướng tòa chấn, phụ trách đem dê bỏ dưới thịt nồi, thế là cơ hồ không ai chú ý tới nàng ăn cơm lúc liền chưa từng ngừng. Vị yêu thao thiết đại tướng, dĩ nhiên chính là Mục Nam. Mục Nam duy trì phong quyền tàn vân vào ăn tốc độ. Người khác tới cái này mục đích chủ yếu là ôn chuyện, tán gẫu, mà hắn không giống nhau lắm. Hắn mục đích chủ yếu chính là ăn. Thịt bò, thịt dê, một mâm đổ vào. Một mâm mở ra nguyễn. Chỉ là lần này, Mục Nam cảm thấy không đúng, hắn một lần cho là mình xuất hiện ảo giác, vì cái gì ngã xuống một bàn thịt, chính mình mở vất thời điểm chỉ còn lại nửa bàn. Trên bàn có cái thâm niên ăn hàng, đang cùng mình giành ăn. Lại cẩn thận đảo mắt một vòng. Hắn càng thêm hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Người kia, là Chử cô nương. Hắn suýt nữa cho mình một bàn hai. Tập trung nhìn vào. Một mực tại cùng mình đoạt thịt, hơn nữa một đũa không ngừng qua người, thật là Chử Linh. Bất chi bất giác. Mục Nam ăn bữa cơm này mục đích dần dần cải biến, từ nhỏ đến lớn, tông tộc nội bộ giao đấu, hắn lấy không được thứ nhất, nhưng có một chuyện, hắn xưa nay chính là quán quân. Cái kia chính là ăn cơm. Không có người, so với hắn càng có thể ăn. Đang kéo dài không ngừng mà ăn một giờ sau, Mục Nam Thích Di đánh một ợ non nê, chuẩn bị bây giờ thu binh nên đón thắng lợi thời điểm, hắn phát hiện một cái hoảng sợ chuyện, cái kia chính là Trử Linh lại tục điểm một loạt bữa ăn thành phẩm, sau đó ngại ngùng đối với mình cười cười. Thế là hắn mạnh mẽ đem kia ợ non nê nuốt xuống. Trừ cô nương dạ dày, chẳng lẽ là hang không đấy sao? Trận này chiến yến tiệc im ắng chiến tranh không ngừng một chỗ. Nửa người còn đeo băng tống tử, giơ ly rượu lên, lời nói ở giữa đã có men say, hắn cố gắng nuốt thẳng đầu lưỡi, chăm chú hỏi, "Lão Cao, ngươi thật không đến một chén? Đây là rượu ngon, ta theo đại đô mang tới." Tống tử trong miệng lão Cao, chỉ có thể là Cao Thúc. Lý Thanh Tuệ cẩn thận dắt lấy Cao Thúc hướng rời xa Tống tử phương hướng ngồi ngồi. Cao Thiên thấy thế bất đắc dĩ cười cười, nói, "Thật có lỗi a tiểu Tống, ta thật không uống rượu." Kia thật là đáng tiếc, ta chỉ có thể cùng họ cố uống. Tống tử lắc đầu, tức giận cảm khái nói, "Hắn người này, ngươi không biết rõ, nâng cốc làm nước uống. Ta uống bất quá hắn." Cao Thiên mắt trong mang theo ý cười, "Cố Thận có thể uống, hắn tự nhiên là biết, lần trước cung gia yến hội, Cố Thận một người uống nằm tất cả mọi người. Chỉ có điều, cái này họ Tống, tiểu lượng cũng không tệ. Loại này tinh thần nguyên tố rượu, mặc dù không biết là thế nào làm ra, nhưng Cao Thiên biết, uống một ngụm, cho dù là chính mình, cũng biết cảm thấy một hồi hơi say rượu, đây là đối siêu phàm giả mà nói cực kỳ cuồng dã thôi miên rượu. Không có việc gì, cứ việc uống a, không say không nghỉ." Cao Thiên mỉm cười nói, "Nếu là uống say, chờ ta đưa xong tiểu thư, liền đi đưa ngươi, nhất định đem ngươi bình an đưa quay về chỗ ở." Lý Thanh Tuệ nâng chán than nhẹ một tiếng. Cao Thúc dường như còn thật thích Tống tử. Mấy ngày ngắn ngủi, vị này theo đại đô đường xa mà đến Bắc Thượng khách nhân, đã tại Trường Gia lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn là một người đơn giản, mà Trường Gia ưa thích đơn giản người. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là hắn nắm đấm đủ cứng, bối cảnh cũng đủ cứng. "Tiểu Lục tỷ tỷ, ngươi mặc kệ quan tâm đến nó làm gì a?" Lý Thanh Tuệ trừng mắt nhìn, hướng Tống tử bên cạnh vị kia ném ánh mắt cầu trợ. Đương nhiên câu nói này không chỉ là xin giúp đỡ đơn giản như vậy, những ngày này nàng cũng nhìn ra quan hệ của hai người, hiện tại câu nói này chính là muốn thăm dò Lục Nam Cận cùng Tống tử thực tế tiến triển. Lục Nam Cận nghe vậy về sau ngẩn người. Kỳ thật nàng cũng tại uống vào sư tình hữu, chẳng qua là tại tiểu khẩu nhất, cho nên uống đến cực ít. Nhưng gương mặt vẫn như cũ có một vệt đỏ ửng. Giờ phút này biến càng đỏ một chút, kinh ngạc sau khi, mơ hồ còn mang theo chút phẫn xấu hổ. Bạn bạn không nghĩ tới, liên quan tới Tống tử chủ đề nói sẽ chạy đến phía bên mình. Ai nha nha, Tống tử nghe vậy về sau có chút ngượng ngùng cười. Hắn sau lưng thì là lặng lẽ đối Lý Thanh Tuệ thụ cùng ngón tay cái. Thật sự không hổ hoa trí đối Lý thị trọng kim duy trì. Tiểu nha đầu này thật giảng nghĩa khi a, thời khắc mấu chốt, đưa lên như thế một cái trợ công, chính mình có thể phải hào hào nắm chắc. Tống tử gác lại chén rượu, nhìn qua Nam Cẩn, ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy hồi phủ. Hắn tự cho là mình rất thanh tỉnh, giờ phút này trên mặt thận trọng mỉm cười. Thật tình không biết uống xong sư tỉnh tự sau, chính mình bây giờ là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, còn kém trên trán biết để ý tới ta à, để ý tới ta à. Phi. Lục Nam Cận hít sâu một hơi, vội vàng bình phục tâm cảnh, ghét bỏ nói, ai muốn quan tâm đến nó làm gì à? Thật là một cái hỏng bét trả lời a. Đây cũng là từ chối a. Lý Thanh Tuệ đều thay Tống tử cảm thấy tan nát cõi lòng. Nàng có chút tiếc nuối chẹp chẹp miệng, sau đó nhìn về phía Tống mẫu người, quả nhiên bị đả kích cực lớn, cả người đều hóa đá, không nhúc nhích. Tống tử kinh ngạc ngồi trước bàn, hồi lâu sau, lộ ra một vẻ cười ngây ngô. Vừa mới câu nói kia, hắn cẩn thận trở về chỗ thật lâu. Đạt được hồi phục là ai muốn quan tâm đến nó làm gì a? Mà không phải đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Rất hiển nhiên a, chính mình có hy vọng. Tống tử trên mặt cảm kích đối Lý Thanh Tuệ giơ ly rượu lên, uống thả cửa một miệng lớn. "Đoét, ngày mai còn sẽ có một cái rất lớn đại trường, hẳn là quyển thứ hai cuối cùng một chương. Quyển thứ hai sau cùng thu quan độ giải, ở trong kế hoạch của ta là ấm áp, bình hẳn. Mới một quyển đại cương đã định ra ra chủ tuyến. Theo chuyện xưa thúc đẩy góc độ đến xem, những người này trùng phùng, tiến hội, trò chuyện, vốn có thể bỏ bất đi không biết. Có thể như vậy, tiểu thiết nhân, lão cung, quả đen, những này cùng tiểu cố chân thực kinh nghiệm chiến hữu, cùng vui cùng buồn cố nhân, liền thiếu đi mấy phần sát thái. Ta cùng bọn hắn gặp nhau vui mừng. Nhìn chư quân cũng như là." Chương 473, Xuôi Nam, tiểu trường, 1, chương 473, Xuôi Nam, tiểu trường, 1, tiểu hạng bên ngoài. Lít nha lít nhít đầu đẩy xe. Đêm nay trận này liên hoan, đối với phố cũ trong ngõ hẻm người trẻ tuổi mà nói, là một trận nhẹ nhõm tụ hội. Có thể đối ngũ đại gia mà nói, thật là một cái sự kiện lớn. Trên xe dưới xe, phụ trách gia tộc công tác bảo an siêu phàm giả nhóm lẫn nhau dâng thuốc lá, yên lặng bất lấy. Bọn hắn đêm nay áp lực công việc rất lớn a, cái này trong ngõ hẻm mấy người trẻ tuổi, trên cơ bản chính là tương lai quyết định Trường Gia phương hướng đi tới người cầm lái. Bọn hắn xảy ra chuyện, kia thật đúng là trời sập. Ngoại trừ Lý thị, không có tới người, gia tộc khác đều an bài tương đối nghiêm mật công tác bảo an. Lý thị chỉ một cái đủ để ứng đối tất cả tình huống đột phát. Tiến hội kết thúc, tiểu hạng cửa mở, lượn lờ nhiệt khí cùng tuyết khí cùng nhau nhào tán. Hẻm bên ngoài chờ đợi đã lâu những cái kia siêu phàm giả nhóm nhau nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là kết thúc. Tiểu Cố Minh, nghe nói tối nay về sau ngươi cùng Trử cô nương muốn ra ngoài đi xa. Cung tử ôm Cố Thận đầu vai, trước một bước phóng ra tiểu viện cánh cửa, nói, cung mộ sớm cầu chúc hai vị tuần trăng mật vui sướng. Cảm ơn. Cố Thận cười nói, bất quá ngươi thế nào cướp ta lời kịch đầu. Hắn cười nhìn về phía Mục Nhã, mà Mục Nhã thì là nhìn lấy mình kia hơi say rượu vị hôn phu, không thể làm gì lắc đầu. Nói là không uống rượu, cuối cùng vẫn là uống một chút xíu. Lăng Viên phòng ba kết thúc. Cung gia cùng Mục gia ban đầu kẽ nứt tại Mục Dực là cung Thanh Cản một kích sau, chiếu tuyết kính vỡ vụn nứt ra về sau, cũng liền tan theo mây khói, cung tử cùng Mục Nhã chuyện thông ra, chính là thuận lý thành chương đã định. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Cung tử hạ giọng, mượn men say, hạ giọng chậm rãi nói rằng, "Cố huynh, ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ nói đừng ngại." Theo Bắc Châu hướng Đông Châu đuổi trên đường, hắn nghe nói Hứa Yếm sự tình, chỉ hận mình không thể sinh ra hai cánh. Bất quá, nhờ có cố thận, bằng không đợi hắn trở lại Trường Giã, hai nhà ở giữa thế cục không biết rõ muốn biến thành bộ dạng gì, trừ cái đó ra, Lang Viên bên trong cứu phụ thân của mình, cứu ngũ đại gia người vô tội. Hắn biết, bây giờ Cố Thận công thành danh toại dứt bỏ tài quyết sở lớn tài quyết quan S cấp đệ tử thân phận, cũng là Thiên Giã đại sư chọn chúng thủ lăng người cùng Cố lao ra từ khâm định tuổi trẻ lĩnh tụ. Tầng này tầng thân phận, chung vào một chỗ, cũng không so với mình cung gia tương lai gia chủ phải kém hơn. Thậm chí phân lượng còn muốn càng nặng một chút. Bây giờ Cố Thận đã cái gì cũng không thiếu. Giờ phút này, cung tử lần nữa cảm khái, chính mình năm đó ánh mắt là chính xác. Hắn đoán được đi vào Trường Giã Cố Thận, một ngày nào đó sẽ có được âm thanh cùng tên, có thể hắn không có đoán được, đây hết thể đến mức như thế nhanh chóng. Một năm, vẹn vẹn chỉ dùng một năm. Khách khí, Cố Thận nhẹ nói, theo cung huynh chi ngôn, ta chỉ có một nguyện. Thỉnh giảng. Cung tử thần sắc nghiêm trọng, rửa hai lắng nghe. Nguyện hai vị bạch đầu giai lão, thái bình trường lạc. Cố Thận cười đánh một vòng, đưa lên chúc phúc. Hắn cùng Trử Linh cùng nhau đưa cung tử Mục Nhã rời đi tiểu hạ. Bây giờ chính mình hoàn toàn chính xác cùng một năm trước không giống như vậy, bất quá cũng không phải là thân phận tình cảnh cải biến, mà là tâm cảnh. Một năm này, hắn lớn nhất cải biến chính là tâm cảnh. Đời người trăm năm như tiểu lãng, Trường Giã ngàn năm, chính là sóng lớn tiểu lãng đều là bọt nước. Quan sát dòng sông lịch sử trăm ngàn năm, đóa đóa bọt nước chìm nổi, mỗi một đóa sóng, mỗi người đều là khách qua đường. Trên đời này tất cả sự tình, cuối cùng đều là bụi bặm. Có viên này quần chúng chi tâm Cố Thận sẽ không ở vô danh thời điểm cảm thấy thất ý, sẽ không ở đắc thế thời điểm sinh lòng bành trướng, hắn luôn có thể nắm một quả bình thường chi tâm, thấy thế nhân, cũng thấy mình. Cái này đến cái khác bằng hữu, tại Tuyết Cấm Thành tiểu hạng đầu đường cáo biệt nhau. Trừ cô nương, bội phục bội phục. An 12 thành no bụng Mục Nam, cảm khái mở miệng, đầu dạng xuống đất. Đây là lần thứ nhất hắn đang dùng cơm trong chuyện này thua trận. Hắn nâng cao tròn bao bụng, giống như hoài thai 10 tháng nữ tử, vốn là như Phật Di Lặc đồng dạng dáng người lộ ra càng thêm đầy đặn. Đây là Mục Nam lần thứ nhất ăn vào loại trình độ này, từng bước gian nan, chỉ có thể viện tường mà đi. Giờ phút này Mục gia an bài tại tiểu hạng bên ngoài những cái kia siêu phàm giả nhóm rốt cục có đất dụng võ, trong bóng đêm đã tuân ra mấy vị anh hùng hào kiệt, chỉ có điều đám người hợp lực khả năng miễn cưỡng đem nó nâng ổn định. Mà một bên khác, Trừ Linh dáng người nhẹ nhàng, phong thái chắc tuyệt, bụng của nàng vẫn như cũ bằng thẳng, thậm chí không có chút nào nâng lên, cùng ăn trước đó không có bất kỳ khác biệt nào. Bộ thân thể này cũng không phải phàm thể, nhập khẩu đồ ăn hưởng qua hương vị, liền bị nguyên chất trực tiếp tiêu hóa. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng đã không đói, cũng sẽ không no bụng. Ngay từ đầu là bởi vì tò mò và ăn ngon, nàng mới duy trì liên tục không ngừng mà nuốt vào, tới đằng sau, liền thuần túy là ứng Mục Nam khiêu chiến. Cùng Trừ Linh so với ai khác càng có thể ăn, hành động này, kỳ thật tựa như là đối Cố Thận mời rượu. Có xích hòa tại, Cố Thận có thể ngàn chén không say. Từ thần thai sinh, Trừ Linh có thể ăn tới bình minh. Mục Nam thần sắc phức tạp nhìn qua vị kia Trừ cô nương, còn muốn nói gì, bị một ợ non nghe nghẹn xuống dưới. Sau đó chính là tiểu thiết nhân. Cung tử phá lệ uống một chút, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá thẩm ly tiểu lượng kém, hơi dính liền ngã. Giờ phút này uống đến 7-8 phần, ôm La Ngọc cánh tay, thầm nói, ta không có say. Ta còn có thể uống đâu? La Ngọc thần sắc tức giận, còn nói không có say. Nước bọt đều nhỏ giọt trên tay của ta. Chương 473, Xuôi Nam, Tiểu Trường 2, chương 473, Xuôi Nam, Tiểu Trường 2, Cố Thận. Ta còn có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thẩm Ly gào to một tiếng, sau đó nắm lấy La Ngọc thiết thủ cắn. Tiểu Hạng bầu trời đêm, vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng cười vui. Cuối cùng, phiêu đang tại tiểu Hạng trên không thanh âm tất cả đều tiêu tán. Cố Nam phong biện tống tử, Lục Nam cận ở một bên ôm đao thờ ơ lạnh nhạt. Cố Thận, lần này ta trạng thái không tốt, lần sau đánh ngã ngươi. Quả đen hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn như trước đây mạnh miệng. Hắn lớn nửa người đều đeo băng, kinh nghiệm hoàng kim cửa minh vương khí tức xung kích, mấy ngày ngắn ngủi, liền khôi phục lại cái trạng thái này, là một cái hết sức kinh người chuyện. Phụ trách trị liệu hắn là Trường Giã thánh thủ Lâm Bắc Trúc, Lâm lão đề nghị hắn an tâm chớ đội, hảo hảo tĩnh dưỡng, con hàng này quả thực là theo trên giường bệnh bụng trộm chạy tới, cùng Cố Thận đụng rượu. Dùng hắn mà nói, thật xa theo đại đô khu chạy tới một chuyến, không tìm huynh đệ uống chút, thực sự không có ý gì. Tùy thời chờ ngươi. Cố Thận cười vỗ vỗ tống từ đầu vai. Tê. Đừng đừng đừng, đừng bớt, đau. Quả đen nhè răng trợn mắt. Cái bố này, luôn cảm giác trên người mình xương cốt đều chua. Trong khoảng thời gian này vẫn là ít uống rượu một chút ta. Cố Thận bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải cùng ngươi, ai biết uống rượu. Tống từ liếc mắt. Bất quá. Cái bố này, xương cốt mặc dù chua xót một chút, nhưng luôn cảm thấy, đầu vai không có trầm trọng như vậy. Vừa mới bố. Cố Thận đưa một nhỏ sợi yếu ớt xích hỏa tinh thần, tại tống từ trong thân thể dạo qua một vòng, tiến hành đơn giản kiểm tra. Dù sao cũng là tao ngộ Minh Vương hỏa trùng xung kích, hắn tương đối lo lắng, thân làm quang minh thần tọa sứ đồ tống từ, thể nội sẽ sinh ra cái gì không tốt đối kháng. Bất quá, tống từ thương thế bên trong cơ thể so chính mình tưởng tượng bên trong thân thiết, không hổ là bất tử giả bị lớn đại xung kích chính diện đập trúng gân mạch, đã khôi phục như lúc ban đầu. xích hỏa vẹn vẹn quét sạch một chút mặt trái tinh thần, liền phiêu nhiên tràn lan. Những này cũng chính là mình có thể làm đến. Cố Nam Phong mang lấy Tống Tử dậm chân. Tiểu Cố, trong khoảng thời gian này, Trường Giã có ta, ngươi cùng Trử cô nương có thể yên tâm rời đi. Cố Nam Phong cười nói, đi chơi vui vẻ. Chẳng biết tại sao, Cố Thận cảm thấy Cố Nam Phong nụ cười trên mặt có chút cô đơn. Cái này là nhớ tới Bắc Châu nào đó vị cố nhân không? Cùng Trường Giã cố nhân nhóm từng cái chào từ biệt. Cố Thận cùng Trử Linh liền rời đi Trường Giã. Bọn hắn từ chối lo cho gia đình ý tốt, không có mượn dùng máy bay trực thăng, mà là lựa chọn lái xe rời đi. Xe Việt Giã vượt qua núi cao, núi đất lăn lộn, quay đầu nhìn lại, tòa này Đông Châu Giang Bắc đệ nhất hành, đang tuyết bay chiếu rọi phía dưới, vương bước, lộ ra nhất là tinh tế, mấy trăm năm lịch sử tại tuyết cấm thành đêm dài trung điểm lên từng chiếc phiêu diêu đèn đuốc, mỗi một ngọn đăng lùng đều chiếu rọi ra kia còn sót lại ở thời đại trước mùi hương cổ xưa của vợ. Bóng đêm ảm đạm, đèn đuốc sung xê. Ta chưa hề nghĩ tới, Trường Giã lại xinh đẹp như vậy. Trử Linh quay kiếng xe xuống, nhìn xem kính chiếu hậu phản chiếu càng ngày càng xa tứ phương thành nhỏ, nhẹ giọng cảm khái. Tại biển sâu thế giới bên trong, có ngàn vạn chương liên quan tới Trường Giã ảnh chụp. Xuân hạ thu đông, đông nam tây bắc, mỗi một cái góc độ Trường Giã đều tại trong trí nhớ của nàng, thật là không có một tấm hình có thể cùng cảnh tượng trước mắt so sánh. Kia là phong đồng chiếu không ra mỹ cảnh, cũng là chỉ có thể tồn tại trong đầu cảnh tượng. Tòa cổ thành này không giống như là thời đại này sản phẩm. Theo trên tấm ảnh nhìn thấy, cùng tận mắt thấy, thật không giống. Hơn nữa, kém hơn quá nhiều. Kỳ thật rất nhiều sinh hoạt tại Trường Giã người cũng cho là như vậy. Cố Thận cười nói, cách càng gần, càng dễ dàng xem nhẹ cảnh đẹp trước mắt. Hắn liếc mắt sau lưng càng ngày càng xa cổ thành, càng nhiều chú ý là thả ở bên cạnh cô nương. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Trử Linh chính là một cái ngoại lệ. Dạng này một cái theo thần thai bên trong thai nén mà ra nữ tử, bất luận ở trước mắt, vẫn là ở chân trời, đều là một đạo làm cho người kinh diễm phong cảnh. Cố Thận rất lâu mà nhìn xem, thẳng đến Trử Linh thanh âm phá vỡ hắn tư tự. Trử Linh nhìn xem kính chiếu hậu bên trong càng ngày càng xa thế giới, cũng nhìn đến xuất thần, nhẹ nhàng hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Thế giới này, đối nàng mà nói, kỳ thật rất nhỏ. Tại Thâm Thủy khu lúc sinh sống, nhỏ đến một cái chớp mắt, liền có thể xem hết ngũ châu mỗi một phiến thổ nhưỡng. Thế giới này, kỳ thật lại rất lớn. Lớn đến rời đi Trường Giã, tiếp xúc sờ mỗi một mảnh thổ địa, đều là mới mẹ cũng không biết. Xôi theo thanh hà xuôi nam, Cố Thận meo cặp mắt lại, mở ra xe tải âm hưởng, ôn nhu cười nói, không có mục đích, cứ như vậy một đường xuôi nam, đi tới phong tuyết tan dã địa phương, đi tới mặt trời chói chang địa phương. Xuôi nam, cứ như vậy, một đường xuôi nam. Trử Linh vuốt vuốt sợi tóc, suy nghĩ xuất thần. Theo bản năng, trong óc nàng hiện ra thanh hà từng tấm hình, chợt những hình này đều bị nàng ném ra sau đầu, sống ở trong thế giới hiện thực người, là không cần dựa vào Thâm Thủy khu ảnh chụp đến nói với mình, thanh hà là cái dạng gì. Hiện tại, nàng có ánh mắt của mình, nàng có thể tự mình đi nhìn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đợi trong một giây lát, không có trở về để đứng, Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trử Linh theo thất thần trạng thái bên trong khôi phục lại, trên mặt của nàng nổi lên nụ cười. Mèo ô không đợi Trử Linh mở miệng, ghé vào trong ngực nàng nào đó chỉ quýt mèo, miễn cưỡng kêu một tiếng, xem như sớm làm đáp lại. Hôm nay liền không cầu người phiếu, tất vốn là muốn nghẹn lớn giải chương hoàn tất một quyển này. Kết quả viết viết xây một chút, sắp 12 giờ rồi, tiến độ đáng lo. Ra tay trước như thế một cái tiểu chương, ta tranh thủ ngày mai có thể đem lớn giải chương giải quyết, đem quyển thứ 2 hoàn tất.